Chương 347, chém giết ẩn bức, Hắc Kỳ Lân hiện thân. Thậm chí ẩn bức có thể cảm giác được một tia mãnh liệt nguy cơ sinh tử, dưới đáy lòng lan tràn ra. Đáng chết, các ngươi là cố ý ở nơi này bên trong chờ ta. Không nghĩ đến, các ngươi dĩ nhiên làm một cái bẫy, chờ ta nhảy vào đến. Ẩn bức hung tợn nói ra, hắn trong đôi mắt mang theo một tia màu đỏ tươi, toàn thân phát ra một cỗ lệ khí. Hắn vạn lần không ngờ, đại thiết chủ y vẹn vẹn chỉ là một cái mồi nhử, chỉ là vì hấp dẫn hắn xuất hiện, mà đạo trích cùng Cao Tiệm Ly đã sớm mai phục tại xung quanh. Nghe được Ẩn bức mà nói sau, đại thiết chủ y cười lạnh, nói ra, muốn trách thì trách người quá ngu xuẩn. Hơn nữa, mặc ra tôn nghiêm, há lại dễ dàng như vậy khiêu khích. Hôm nay chắc chắn ngươi chém giết nơi này. Đạo trích cùng Cao Tiệm Ly hai người toàn thân khí thế ẩm vàng bộc phát, bọn hắn trong đôi mắt lóe qua một tia sát khí. Đồng thời, tại Cao Tiệm Ly, đạo trích cùng đại thiết chủ y trong lòng đối với Tô Thành ẩn ẩn có một chút kính nể. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành lại có thể liệu sự như thần, đoán được Ẩn bức sẽ xuất hiện ở phía sau núi. Bọn hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, mặc ra thần phục tại Tô Thành thủ hạ cũng không phải một chuyện xấu. Ẩn bức ngươi trốn không thoát. Cao Tiệm Ly lạnh giọng nói ra. Chỉ thấy lúc này, đạo trích tốc độ nhanh đến cực điểm, hắn điện quang thần hành bộ nháy mắt buộc phát đến cực hạn, mãnh liệt hướng về Ẩn bức phương hướng đánh tới. Cũng chỉ có hắn tốc độ có thể đem Ẩn bức gắt gao ngăn chặn. Đạo trích phụ trách lợi dụng tốc độ khống chế Ẩn bức, sau đó đại thiết chủ y cùng Cao Tiệm Ly phụ trách tiến công, ba người đặc biệt có ăn ý, ba người đánh một người, đơn giản không nên quá dễ dàng. Trong chớp mắt, bọn hắn liền giao chiến ở cùng một chỗ. Ẩn bức lúc này khí tức bệ bại, bộ dáng thê thảm, hắn đã trải qua mạnh mẽ khiêng đại thiết chủ y đến mấy lần lôi thần chủ y, hắn chỉ cảm giác được thể nội khí huyết sôi trào, đều phun ra mấy miệng nhiệt huyết, khóe môi nết lên lốm đốm đỏ tươi vết máu, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, bản thân xương cốt đều gãy mất tận mấy cái. Đáng chết, chẳng lẽ hôm nay thật sự là không trốn thoát được sao? Muốn chết ở nơi này sao? Hắn trong đôi mắt mang theo phẫn nộ, trong lòng âm thầm có chút hối hận, làm sao sẽ lô mãng như vậy, trông thấy đại thiết chủ y liền tiến công bị. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn công kích đại thiết chủ y, dạng này cũng sẽ không rơi vào đối phương cái bẫy. Trên người hắn càng là có hơn 10 đạo kiếm thương, cái này rõ ràng là bị Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm quẹt làm bị thương. Trò chơi nên kết thúc. Cao Tiệm Ly lạnh lùng nói ra. Không nên quên, Cao Tiệm Ly thực lực, nhưng là đang mặc ra bên trong ngoại trừ thái tử đàn cùng lục chỉ hắc hiệp bên ngoài đệ tam cao thủ, liền xem như trạng thái đỉnh phong ẩn bức, cũng tuyệt đối không phải Cao Tiệm Ly đối thủ, huống chi ẩn bức đã trải qua bị thương nặng. Chỉ thấy hắn thủy hàn kiếm bên trên phát ra u lanh hàn mang, một đạo lộng lây đến cực điểm kiếm mang, hướng thẳng đến ẩn bức bổ tới. Nương theo lấy kiếm mang xuất hiện, vô số băng truy, lít nha lít nhít, cũng hướng về ẩn bức đâm tới. Đây chính là Cao Tiệm Ly tuyệt kỹ, dịch thủy hàn. Ẩn bức tức khắc cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Hắn bắp chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Hắn có thể đủ cảm giác được, một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử tại bản thân đấy lòng lan tràn ra. Một cỗ lạnh buốt khí lạnh, từ lòng bàn chân truyền khắp tứ chi bách hải. Hắn trong đôi mắt lóe qua kinh khủng cùng e ngại, tốc độ nhanh đến cực điểm, thật ghê gớm bốn cái chân, không ngừng tại tránh né lấy vô số băng truy. Thế nhưng là, hắn thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn Cao Tiệm Ly sao? Đương nhiên không thể. Phốc phốc phốc, từng tiếng băng truy đâm vào nhục thân thanh âm truyền đến. Ẩn bức trực tiếp bị băng truy găm trên mặt đất, sau đó dịch thủy hàn kiếm mang trực tiếp từ hắn đỉnh đầu đánh xuống, đem hắn cả người chém thành hai đoạn. Toàn bộ tràng diện thoạt nhìn, huyết tinh, lãnh cốc, tàn nhẫn. Bất quá, Cao Tiệm Ly, đạo trích, đại thiết chủ y ba người thần sắc lạnh lùng, cũng không có lộ ra thương hại biểu lộ. Ẩn bức tại bọn họ trong mắt, đáng chết. Lần này thật đúng là may mắn mà có Tô Thành tiên sinh, nếu như không phải hắn liệu sự như thần mà nói, đoán chừng ta đối mặt cái này cái dơ bẩn ra hỏa, còn muốn phí một chút khí lực. Đại thiết chủ y trầm giọng nói ra. Cao Tiệm Ly run lên thủy hàn kiếm bên trên vết máu, gật gật đầu, sau đó nói ra, có lẽ, tại Tô Thành tiên sinh dẫn đầu phía dưới, Mặc Gia thật có thể tránh thoát nguy cơ lần này. Mà lúc này, tại Mặc Gia cơ quan thành, một trong mật thất, ban đại sư trong tay, cầm Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ, không ngừng tại lặp đi lặp lại nghiên cứu. Trong tay hắn bản vẽ, đem toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành phía trên cơ quan, cấm địa, mật đạo, toàn bộ đều tiêu chú đi ra. Chỉ cần đoạt được cái này cái cơ quan bản vẽ, Mặc Gia cơ quan thành liền giống như không có tác dụng, tự sụp đổ. Đúng lúc này, trong mật thất, Cái Nhiếp đi đến. Tô Thành tiên sinh mời ngươi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Cái Nhiếp thần sắc đạm nhiên nói ra. A, Tô Thành tiên sinh có hay không nói là sự tình gì? Ban đại sư lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Không có, chỉ nói là cho ngươi đi qua một chuyến. Cái Nhiếp nhẹ giọng nói ra. Ân, tốt, vậy ta đi một chuyến a. Ban đại sư hướng về phía trước đi đến, Cái Nhiếp cùng sau lưng hắn. Mà, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Cái Nhiếp trong đôi mắt lóe qua một sợi hàn quang, trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, mang trên mặt một tia tàn nhẫn, hướng về ban đại sư phía sau lưng, hung hăng oanh ra một trường. Hắn biểu lộ có chút quỷ dị, hắn ánh mắt dừng lại ở ban đại sư trong tay bản vẽ phía trên. Chỉ cần lấy được chương này bản vẽ, lão đại liền nhất định sẽ thuận lợi đánh vào Mặc Gia cơ quan thành. Cái Nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không sai, cái này cái Nhiếp cũng không phải là chân chính Cái Nhiếp, hắn là từ Hắc Kỳ Lân giả trang. Hắc Kỳ Lân chính là như mê nhân vật, nhân xưng đêm không trăng gió rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không hiểu, Mặc Ngọc Kỳ Lân, còn có Hàn Quốc đệ nhất sát thủ xưng hảo. Người này vô hình vô tướng, lại có thể biến ảo chúng sinh. Tinh thông dịch dung thuật, bắt chước người thanh âm, chiêu số đều rất giống, cơ hồ không người có thể phát giác, vì nghịch lưu xa thích khách đoàn thần bí sát thủ. Tại tần thời minh nguyện bên trong, đang là bởi vì Hắc Kỳ Lân đoạt đi Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ, mới để cho Lưu Sa tổ chức Công Tâu Cửu, còn có quân Tần đánh vào Mạc gia cơ quan nội thành. Ban đại sư mặc dù là Mạc gia cơ quan thành thống lĩnh, nhưng là hắn thực lực bình thường, hắn rất am hiểu là cơ quan thuật cũng không phải là tu vi, đối mặt Hắc Kỳ Lân dạng này thủ, hắn căn bản không có tí tí chống đỡ lực lượng. Mắt thấy Hắc Kỳ Lân bàn tay nhanh muốn rơi xuống ban đại sư phía sau lưng thời điểm, cái này thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Trực tiếp ban đại sư thân thể đột nhiên lóe lên, tránh thoát Hắc Kỳ Lân công kích. Nương theo lấy một sợi chói mắt quang mang, ban đại sư bộ dáng cũng phát sinh biến hóa, biến thành một cái kinh diễm tuyệt tục nữ tử. Cái này tên nữ tử rõ ràng là Lệ Cơ. Chương 348, Lục Chỉ Hắc Hiệp xuất thủ. Không sai, đây chính là Tô Thành kế hoạch. Tô Thành tự nhiên biết rõ, Hắc Kỳ Lân lại ở gần đây chui vào Mạc gia cơ quan thành, hóa sau cái nhiếp bộ dáng, đã thương ban đại sư, cướp đi cơ quan thành bản vẽ. Cho nên, hắn an bài Lệ Cơ giả trang thành ban đại sư, chờ đợi Hắc Kỳ Lân đến. Phải biết, Lệ Cơ ở trước đó, sở dĩ có thể chui vào Mạc gia cơ quan thành, cũng là có được cao siêu ngụy trang chi thuật. Ngươi không phải ban đại sư. Hắc Kỳ Lân sắc mặt hơi đổi một chút, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc biểu lộ. Hắn không nghĩ tới, bản thân đánh lén người dĩ nhiên không phải ban đại sư. Hắn cầm lên trong tay đoạt tới cơ quan thành bản vẽ, phía trên toàn bộ đều là trống không, không có bất kỳ cái gì chữ viết, hiện tại hắn ha có thể không biết mình bị lừa. Bị lừa rồi. Hắc Kỳ Lân trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại bất an cảm xúc dưới đáy lòng lan tràn ra. Thế nhưng là, trong lòng của hắn còn có nghi vấn, đối phương là làm sao biết rõ bản thân sẽ chui vào Mạc gia cơ quan thành, hơn nữa như thế nào lại biết rõ bản thân sẽ đánh lén ban đại sư đoạt bản vẽ đây? Bất quá, những vấn đề này hắn không kịp nghĩ nhiều. Lập tức hắn muốn cân nhắc, là như thế nào nhanh chóng thoát đi cái này mất thất. Chỉ cần ly khai cái này mất thất, hắn liền có thể biến ảo thành bất luận cái gì Mạc gia đệ tử bộ dáng. Trên mặt hắn mang theo một tia tàn nhẫn, cả người trên người phát ra từng sợi hắc vụ, hướng về cửa ra vào phóng đi, chuẩn bị trốn cách nơi này. Thế nhưng là, đang lúc hắn đến cửa ra vào thời điểm, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Thái Tử Đan nháy mắt xuất hiện, trực tiếp ngăn trở hắn đường đi. Ngay sau đó Tô Thành mấy người cũng xuất hiện ở trong mật thất. Muốn đi? Đi hướng nào? Lục Chỉ Hắc Hiệp quát lạnh một tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hắc Kỳ Lân, lần này nếu như không phải Tô Thành tiên sinh mà nói, chỉ sợ ban đại sư đã sớm bị thương nặng, cơ quan thành bản vẽ đoán chừng đã trải qua rơi vào người khác trong tay. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đối ở trước mắt Hắc Kỳ Lân đã nổi lên sắc cơ, mà đứng ở một bên ban đại sư, trong lòng lóe qua một chút sợ, nếu như không phải Tô Thành trước giờ kế hoạch lời hữu ích, Hắc Kỳ Lân sớm cũng đã thành công cướp đi cơ quan thành bản vẽ, một khi bị đối phương lấy được bản vẽ, hắn không dám tưởng tượng tiếp đó, Mạc gia cơ quan thành sẽ đối mặt với hạng gì nguy cơ. Nháy mắt, Lục Chỉ Hắc Hiệp thân hình tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Hắc Kỳ Lân bên người. Trong tay hắn Mạc Mi nháy mắt ra khỏi vỏ, hung hăng hướng về Hắc Kỳ Lân trên cổ chém đi, tựa hồ lần này liền muốn nhường Hắc Kỳ Lân đầu dọn nhà. Như kiếm phi công, Mạc Mi vô phong. Mạc Mi là lịch đại Mạc gia cự tử tín vật, thanh kiếm này xuất hiện địa phương, tất cả Mạc gia đệ tử đều đưa nghe điều phải sau, không cái nào không tầm mệnh. Thân kiếm cả người đen như mực, không lưỡi vô phong, bình bình ngược xích, là một thanh vô phong thắng hữu phong đức giả kiếm, có thể trở thành Mạc gia cự tử vật truyền thừa. Mạc Mi tự nhiên uy lực vô cùng. Hắc Kỳ Lân lúc này cũng hiện ra nguyên hình, hắn cả người bị rộng thùng thình áo choàng dừng lại bọc lấy, nhìn qua lộ ra một tia sắc thái thần bí, trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu đen, cho người thấy không rõ kỳ diện mục đích. Hắn biết rõ mình bây giờ gặp phải cựu tử nhất sinh cảnh giới, hắn cũng không ngờ rằng đối phương vậy mà sẽ trước giờ bày ra bẫy dập, chờ lấy hắn hướng bên trong nhảy. Hiện tại chỉ có liều đánh một trận tử chiến mới có một giây sinh cơ. Trên người hắn phát ra từng sợi hắc vụ, cả người trong đôi mắt lóe ra hàn mang, biểu hiện trên mặt biến tàn nhẫn. Tại Lục Chỉ Hắc Hiệp Mạc Mi sắp tiếp xúc đến hắn cổ thời điểm, hắn hình đột nhiên lóe lên, khó khăn lắm mà tránh thoát một kích này. Tha là như thế, hắn cũng cảm giác được bản thân chỗ cổ lạnh lẽo, thể nội khí huyết sôi trào. Phải biết, Lục Chỉ Hắc Hiệp thế nhưng là Mạc gia cự tử, có thể trở thành cự tử nhân vật, thực lực tất nhiên cường đại vô cùng. Lục Chỉ Hắc Hiệp thực lực so Thái Tử Đan còn muốn cường đại hơn nhiều. Để lại người sống, hắn đối chúng ta còn có giá trị. Tô Thành ở một bên nhàn nhạt nói ra. Hắn nhìn lướt qua Hắc Kỳ Lân, mang trên mặt thú vị biểu lộ. Hắc Kỳ Lân thế nhưng là tương đối thần bí một người bật, người như vậy, giết thì thật là đáng tiếc. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được Tô Thành mà nói sau, hắn gật gật đầu, đối với Tô Thành mà nói, hắn tự nhiên sẽ không chống lại. Bởi vì Tô Thành đã trải qua trở thành Mạc gia chủ nhân, cũng tương đương với hắn chủ nhân. Bất quá, mặc dù không thể giết Hắc Kỳ Lân, nhưng là cho đối phương một số giáo huấn, vậy còn là có thể. Chỉ thấy thân hình hắn lần thứ hai nháy mắt thoát ra, tựa như một đầu nổi giận báo săn đồng dạng, trong tay Mạc Mi, bộc phát ra kinh khủng vô cùng kiếm ý, một đạo phong lợi kiếm mang hướng thẳng đến Hắc Kỳ Lân đỉnh đầu bộ tới. Mạc Mi bên trên phát ra hắc sắc quang mang, vẹn vẹn nhìn một chút liền làm cho người hãi hùng khiếp vía, có chút tê dại ra đầu. Hắc Kỳ Lân cảm thụ đến Lục Chỉ Hắc Hiệp một kích này sau, hắn nhíu mắt, hắn có thể đủ cảm thụ đến Lục Chỉ Hắc Hiệp thể nội cái kia bành trướng giống như bao la nội lực. Hắn biết rõ bản thân tất nhiên không phải đối phương đối thủ, chỉ có thể lợi dụng thân hình không ngừng tránh né. Thế nhưng là song phương thực lực đã trải qua kém quá nhiều, hắn dựa vào thân hình tránh né có thể tránh thoát sao? Đương nhiên không thể. Lục Chỉ Hắc Hiệp xem như Mạc gia cự tử, võ lực giá trị tự nhiên là rất cao. Nháy mắt, Mạc Mi kiếm mang đã trải qua đạt tới Hắc Kỳ Lân đỉnh đầu, phản phất ở nơi này một kích phía dưới, muốn đem Hắc Kỳ Lân chém thành hai nửa. Hắc Kỳ Lân đáy lòng có một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử đang lan tràn ra. Hắn hai tay nháy mắt đón đỡ lên đỉnh đầu, tại hai tay xuất hiện đồng thời, một đoàn phát ra kim sắc quang mang quang thuẫn xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, phản phất là muốn lợi dụng cái này quang thuẫn chống cự ở Lục Chỉ Hắc Hiệp kiếm mang. Một lát sau, lục chỉ hắc hiệp kiếm mang rơi xuống. Giang rác một tiếng, kim sắc quang thuẫn theo tiếng mà nứt, căn bản vô dụng, giống như bẻ cành khô đồng dạng, Mặc Mi kiếm mang không có chút nào dừng lại. Âm một tiếng, Hắc Kỳ Lân thân thể trực tiếp bị khủng bố kiếm mang đánh bay, hung hăng đập xuống đất. Đương nhiên, đây là lục chỉ hắc hiệp lưu thủ kết quả. Nếu như lục chỉ hắc hiệp dùng hết toàn lực một kích mà nói, một kích này liền đủ để đem Hắc Kỳ Lân đánh thành hai nửa. Lúc này Hắc Kỳ Lân chỉ cảm giác được thể nội truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, hắn thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, tựa như đang chịu đựng cự đại thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, khóe môi nhếch lên lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, ngay cả khí tức cũng hề bại đến cực điểm mềm. Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất Hắc Kỳ Lân, khóe miệng mang theo một tia thú vị biểu lộ. Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, nắm giữ sắc thái thần bí Hắc Kỳ Lân, rơi vào bi thảm như vậy hạ trạng, thoạt nhìn cũng là mười phần hiếm lạ đây, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nháy mắt, thân hình hắn tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, thân ảnh rơi vào Hắc Kỳ Lân bên người. Âm một tiếng, chân hắn hung hăng giẫm ở Hắc Kỳ Lân lồng ngực chỗ. Hắn cong ngón búng ra, chỉ thấy một đạo hơi mỏng băng phiến chui vào Hắc Kỳ Lân đầu chỗ. Bá đạo, dã man, lãnh khốc, đây chính là Tô Thành thủ đoạn. Hắn vừa ra tay, liền là lợi dụng sinh tử phù khống chế lại Hắc Kỳ Lân. Chương 349, du địch xâm nhập. Đang ở mỏng băng chui vào Hắc Kỳ Lân đỉnh đầu đồng thời, Hắc Kỳ Lân chỉ cảm giác được thể nội truyền đến một trận ngứa lạ, cỗ này ngứa lạ căn bản không cách nào khống chế, phản phất là đến từ linh hồn chỗ sâu, nhường hắn không thể thừa nhận. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngươi đối ta làm cái gì? Hắc Kỳ Lân kinh hô đạo, hắn trong đôi mắt mang theo một vẻ hoảng sợ cùng e ngại. Ngươi bản tính là đối với không biết đồ vật đều tồn tại nhất định lòng tính sợ. Lúc này hắn từ trên người Tô Thành thấy được không biết, Tô Thành nhất cử nhất động đều lộ ra thần bí, làm cho người nhìn không thấu. Hắc Kỳ Lân chỉ cảm giác được thể nội ngứa lạ càng ngày càng mãnh liệt, nhường hắn nhanh muốn điên. Hắn hai tay không ngừng tại trên thân thể cào, thế nhưng là không có hiệu quả chút nào, hắn mặt mũi trở nên có chút dãy rủa dữ tợn, hai mắt đều lộ ra một tia màu đỏ tươi. Đúng lúc này, Tô Thành trên người khí thế ầm vang một phát, thể lực long tượng bản lực công cũng đang chậm rãi vận chuyển, trên người tản mát ra một tia làm cho người hai hùng khiếp vía khí thế, thậm chí ngay cả long thần công khí tức ba động đều phóng xuất ra một tia. Hoặc là thần phục với ta, hoặc là ở nơi này chủng ngứa lạ phía dưới, nhận hết tra tấn mà chết đi. Tô Thành lạnh lùng nói ra. Lúc này Hắc Kỳ Lân đã bị Tô Thành khí thế bao phủ, hắn không những phải thừa nhận Tô Thành khí thế áp bách, còn muốn tiếp nhận đến từ trong cơ thể nổ ngứa lạ, cái này khiến hắn nghĩ hết hy vọng đều có, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn không chết được. Nghĩ để cho ta thần phục ngươi, quả thực là nằm mơ. Hắc Kỳ Lân khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, phẫn nộ nói ra. Không thể không nói, Hắc Kỳ Lân đối với vệ trang vẫn là đầy đủ trung thành, vậy mà ở khí thế như vậy áp bách cùng tra tấn phía dưới, cũng không tuyển chọn thần phục. Bất quá, Hắc Kỳ Lân cũng quá xem nhẹ sinh tử phù uy lực. Từ khi Tô Thành học sẽ sinh tử phù sau đó, 10 lần như một, còn không ai có thể thừa nhận sinh tử phù uy lực. Hắc Kỳ Lân chỉ cảm giác được thể nội ngứa lạ càng ngày càng nghiêm trọng, hắn gắt gao cắn hàm răng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy, trên mặt hắn lần đầu lộ ra do dự, kinh khủng ngứa lạ đang không ngừng tiêu khiển hắn tâm tính. Tô Thành nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất Hắc Kỳ Lân, sắc mặt lộ ra lạnh lùng, chờ đợi đối phương lựa chọn, hắn tin tưởng đối phương sẽ không để cho hắn thất vọng. Bất quá, nếu như đối phương khăng khăng muốn tìm cái chết mà nói, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Tô Thành luôn luôn là cái sát phạt quả đoán người. Tốt sau một hồi lâu, Hắc Kỳ Lân cả người đã trải qua sắp hư nhược rồi, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề bài, mang trên mặt do dự cùng dãy rủa. Tùy cơ hội, hắn hít thật sâu một hơi khí, phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại đồng dạng, thần sắc trở nên có chút quyết đoán lên. Cho ta giải dược. Ta lựa chọn thần phục. Hắn thanh âm yếu ớt nói ra, trong đôi mắt lóe qua một tia cốt đủ. Thể nội ngứa lạ đã để hắn buôn hội. Tô Thành nhìn xem Hắc Kỳ Lân bộ dáng, mỉm cười, lộ ra một tia hài lòng biểu lộ. Sau đó, hắn lần thứ hai con ngón đúng ra, chỉ thấy một quả hắc sắc dược hoàn rơi vào Hắc Kỳ trong miệng. Dâm một tiếng, Hắc Kỳ Lân liền tranh thủ hắc sắc dược hoàn nuốt vào trong bụng. Hắc sắc dược hoàn vào nhập thể nội, Hắc Kỳ Lân chỉ cảm giác được thể nội ngứa lạ dần dần biến mất. Hắn lảo đảo từ dưới đất bò dậy, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, Hắc Kỳ Lân bái kiến chủ nhân. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia kính sợ. Hắn là Lưu Sa tổ chức sát thủ, đối với vệ trang trung thành tuyệt đối, tại hắn trong ấn tượng, vệ trang lánh khớp vô tình, coi vạn vật như run rế, thế nhưng là, hắn trên người Tô Thành, cảm thụ đều một loại so vệ trang còn lánh khớp hơn vô tình cảm giác. Đặc biệt là Tô Thành thủ đoạn thần thông, nhường hắn có chút tê cả da đầu. Vừa rồi hắc sắc dược hoàn, chỉ có thể quản một tháng nữa lạ. Nếu như ngươi tháng sau biểu hiện tốt mà nói, ta sẽ tiếp tục đem phái người đem hắc sắc dược hoàn tặng cho ngươi. Nếu như ngươi có không hai chi tâm, liền chớ có trách ta tàn nhẫn, ngươi sẽ ở loại này ngứa lạ phía dưới, nhận hết tra tấn mà chết. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Nghe nói như thế sau, Hắc Kỳ Lân thân thể run run một chút. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn vạn lần không ngờ, vừa rồi giải dược, chỉ có thể quản một tháng hiệu quả. Lúc đầu, trong lòng hắn, sắc thực tồn tại may mắn tâm lý, muốn làm bộ thần phục, sau đó thiết lập pháp chạy ra mặc ra cơ quan thành, một lần nữa hiệu trung vệ trang. Thế nhưng là trước mắt, hắn đã trải qua xong hoàn toàn toàn bộ bỏ đi đáy lòng tính toán nhỏ nhặt. Lấy tâm tư khác, há có thể không minh bạch, bản thân cái mạng này, về sau xem như vững vàng nắm ở Tô Thành trong tay, lúc này hắn mới xem như chân chính thần phục ở Tô Thành thủ hạ. Mời chủ nhân yên tâm, Hắc Kỳ Lân tất nhiên sẽ không để cho chủ nhân thất vọng, thề sống chết thủ hộ chủ nhân an toàn. Hắc Kỳ Lân lời thề son sắt nói ra. Tô Thành cười cười, hắn cũng không để ý Hắc Kỳ Lân mà nói thật giả. Hắn chỉ cần đem đối phương tính mệnh vững vàng trưởng khống tại trong lòng bàn tay là được rồi. Chỉ cần dạng này, đối phương mới có thể đủ trung thành. Cái này là một bộ mặc ra cơ quan thành cơ quan đồ, ngươi đem dạng này bản vẽ giao cho vệ trang, nhường hắn xuất lĩnh lấy quân thần, lưu xa tổ chức, còn có công thâu gia tộc, đánh vào mặc ra cơ quan thành. Tô Thành móc ra một mảnh thẻ tre, đưa cho Hắc Kỳ Lân, thần sắc bình tĩnh nói ra. Mặc ra cơ quan đồ. Hắc Kỳ Lân cung kính tiếp nhận Tô Thành trong tay thẻ tre, hắn ánh mắt tại phía trên nhìn lướt qua. Quả nhiên là mặc ra cơ quan thành bản vẽ, hắn ở trong lòng nghĩ non đạo. Tại sao phải đem bản vẽ chủ động đưa cho vệ trang đây? Trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm Tô Thành làm pháp. Chẳng lẽ cái này cái bản vẽ là giả, muốn cố ý dẫn dụ vệ trang, quân tần, còn có công thâu cửu đám người, xâm lấn mặc ra cơ quan thành. Hắc Kỳ Lân trong đầu đột nhiên toát ra cái này cái ý nghĩ. Sau đó hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết nhìn lướt qua Tô Thành, chỉ thấy Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường thiếu dung. Cái này rõ ràng là Tô Thành kế hoạch, một vòng tiếp một vòng. Từ ngay từ đầu, để cho ta cố ý nhảy vào bẫy dập bên trong, sau đó để cho ta thần phục, cuối cùng để cho ta lại đem phần này giả mặc ra cơ quan thành bản vẽ đưa vào vệ trang trong tay, chỉ cần vệ trang đám người dựa theo cái này cái giả cơ quan bản vẽ đánh vào mặc ra cơ quan thành, đứng trước chỉ có một con đường chết. Hắc Kỳ Lân ở trong lòng nghĩ đến, hắn đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn đối Tô Thành thủ đoạn cùng tâm tư lộ ra càng thêm khiếp sợ và hoảng sợ. Đây là ngươi thần phục ta sau đó làm chuyện thứ nhất, nếu như chuyện này không làm tốt mà nói, tháng sau giải dược cũng chưa có. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe nói như thế sau, Hắc Kỳ Lân không nhịn được run run một chút. Mời chủ nhân yên tâm, Hắc Kỳ Lân tất nhiên sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trong đôi mắt mang theo kính sợ, cung kính nói ra. Chương 350, lần thứ 2 triệu hoán. Mở ra vị diện thông đạo. Mặc ra cơ quan bên ngoài thành, một chỗ ẩn nấp rừng rậm chỗ. Ở nơi này chỗ ẩn nấp địa phương, có thể đem mặc ra cơ quan thành ở tại sơn phong nhìn một cái không sót gì, tùy thời có thể quan sát được mặc ra cơ quan thành động tĩnh. Vệ trang ánh mắt trông về phía xa, một đôi như tinh thần đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm nơi xa mặc ra cơ quan thành. Trên người hắn phát ra một cỗ cao ngạo lạnh lùng khí tức, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, cả người không nhúc nhích, phảng phất lâm vào nhập định đồng dạng, cho người bắt đoán không ra tâm tư khác. Hắn đã trải qua phái ra ẩn bức, tiến về mặc ra cơ quan thành phụ cận tiến hành thăm dò địa tình, càng là phái ra Hắc Kỳ Lân tiến về mặc ra cơ quan nội thành, đầu nhập độc tố. Nhưng là hiện tại một ngày đã qua, bất luận là ẩn bức vẫn là Hắc Kỳ Lân đều không có tin tức gì, cái này khiến hắn ẩn cảm giác được, tựa hồ có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Vệ trang đại nhân chớ có lo lắng, mặc ra cơ quan thành, mặc dù bên ngoài có đỉnh núi xem như tấm chắn thiên nhiên, bên trong có cơ quan vô số, nhưng là chúng ta công thâu gia tộc cũng không phải ăn chay. Nếu bàn về cơ quan thuật mà nói, công thâu gia tộc thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn mặc gia đại nhân đã phái Hắc Kỳ Lân chui vào mặc gia cơ quan nội thành. Chỉ cần Hắc Kỳ Lân có thể đem độc tố thuận lợi đầu nhập nguồn nước bên trong, lão phu liền nhất định có nắm chắc đem toàn bộ mặc gia cơ quan thành, không hưởng phí một mình một tốt, liền có thể thuận lợi cầm xuống. Công thâu cửu tựa hồ là cảm thấy vệ trang nội tâm bất an, hắn lên trước an ủi đạo. Ở trong mắt hắn, mặc gia cơ quan thành đã trải qua giống như lấy đồ trong túi. Dù sao, mặc gia cơ quan thành coi như thực lực lại cường hãn, gặp phải công thâu gia tộc, lưu xa tổ chức cùng quân tần tam đại thế lực xâm lấn, cũng sẽ như lý đào băng, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy diệt. Đúng vậy à, vệ trang đại nhân, chỉ là mặc gia cơ quan thành, há có thể ngăn cản ta đại tần thiết kỵ? Quân tần thống lĩnh, một mặt tiêu căng nói ra. Tại kết quả không có đi ra trước đó, các không thể tê liệt chủ quan, bất luận đối thủ là người nào, đều muốn bảo trì lòng cảnh giác thái, bằng không sẽ chết thảm. Vệ trang lạnh lùng nói ra. Phải biết, hắn thế nhưng là quỷ cốc phái truyền nhân, bất luận là tâm tư vẫn là mưu lược, cũng đã đạt đến người phi thường có thể bằng cấp độ. Hắn không biết cho phép bản thân tại đối mặt địch nhân thời điểm lộ ra khinh thị thái độ. Tương phản, bất luận đối phương là người nào, hắn cũng có toàn lực ứng phó. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, cái này cái thô tuyến đạo lý hắn vẫn là hiểu. Đúng lúc này, tại vệ trang trước mặt không gian, một đoàn hắc vụ thình lình xuất hiện. Nương theo lấy hắc vụ, một đạo bị rộng thùng thình đấu đồng màu đen che đậy thân ảnh đang từ từ thành hình. Lão đại, ta đã trở về. Nhìn thấy đạo thân ảnh này sau đó, vệ trang chen cùng một chỗ lông mày hơi nhỏ bé thư giãn ra. Hắn mở miệng hỏi đạo, Hắc Kỳ Lân, sự tình xử lý thế nào? Hồi bẩm lão đại, sự tình đã trải qua thuận lợi hoàn thành. Ta đã tại mặc ra cơ quan nội thành nguồn nước bên trong đầu nhập vào độc tố, chỉ cần chờ lấy ngày mai mặt trời mọc, đi qua ánh nắng chiếu sáng, nguồn nước bên trong độc tố liền sẽ phát huy, đến thời điểm từ trên xuống dưới nhà họ Mặc tất cả mọi người, toàn bộ đều sẽ lâm vào hôn mê. Sáng sớm ngày mai cũng chính là chúng ta tốt nhất tiến công cơ hội. Hắc Kỳ Lân hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía vệ trang đầu tiên là cung kính một nửa, sau đó nói ra. Như thế rất tốt. Vệ trang nhẹ giọng nói ra, hắn con ngươi lóe qua một sợi hàn quang, ánh mắt bắn ra hướng cách đó không xa mặc ra cơ quan thành. Sư ca, ta xem ngươi lần này còn chạy đi đâu, quỷ cốc phái thế hệ này quỷ cốc tử, nhất định là ta. Mặc ra cơ quan thành, sẽ là ngươi nơi táng thân. Hắn ở trong lòng nhị non đạo. Mỗi một thời đại quỷ cốc tử, đều sẽ thu hai tên đệ tử. Mà vệ trang cùng cái nhiếp, chính là thế hệ này quỷ cốc tử đệ tử. Bọn hắn nhất định là thủy hỏa bất dung, thiên sinh địch nhân vốn có. Quân tần thống lĩnh cùng công thâu cửu, lúc này nghe được Hắc Kỳ Lân mà nói sau, bọn hắn sắc mặt nhao nhao vui vẻ. Đối với thống lĩnh tới nói, chỉ cần có thể san bằng mặc ra cơ quan thành, liền có thể hoàn thành tần vương doanh chính bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Công thâu cửu tự nhiên không cần nói, hắn tổ tiên đã từng thua ở mặc ra trong tay, đây là công thâu cửu trong lòng quất đủ. Hắn đem mặc ra trở thành địch nhân vốn có, chỉ có nhường mặc ra hủy diệt, tài năng cọ rửa công thâu gia tộc sỉ nhục, đây cũng là hắn suốt đời tâm nguyện. Lão đại, ta còn có một cái kinh người phát hiện. Hắc Kỳ Lân trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra.
A,
cái gì phát hiện? Vệ Trang lông mày nhíu lại, hỏi đạo. Tại ta chui vào Mặc Gia cơ quan thành thời điểm, không cẩn thận đụng phải Mặc Gia thống lĩnh một trong ban đại sư. Ta thuận tiện đem Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ trực tiếp đoạt tới. Hắc Kỳ Lân trong lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ, sau đó đưa cho Vệ Trang. Vệ Trang tiếp nhận thẻ che sau, ánh mắt tại phía trên dừng lại chốc lát. Công Thâu Cửu, ngươi tinh thông cơ quan thuật, đến nhìn một chút thẻ che phía trên khắc họa Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ, là có hay không thực?
Không cầu hoa tươi.
Vệ Trang quay đầu, nói với Công Thâu Cửu.
Mặc Gia cơ quan đồ.
Công Thâu Cửu kinh hô một tiếng. Phải biết Mặc Gia cơ quan thành thế nhưng là Mặc Gia mấy trăm năm tâm huyết ở tại, nếu như có thể lấy được Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ, đối với hắn đến nói chuyện, cũng là có rất tốt giá trị tham khảo, thậm chí hắn cơ quan thuật, nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Hắn một mặt kích động tiếp nhận Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ, sau đó ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Chỉ thấy hắn càng xem càng kích động, mang trên mặt hưng phấn biểu lộ, không sai, đây chính là Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ. Có Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ, đánh vào cơ quan thành, quả thực là như hổ thêm cánh a. Hắn kích động mở miệng nói ra.
Cơ quan thành bản vẽ giao cho ngươi, ngươi bảo tốt, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đánh vào Mặc Gia cơ quan thành.
Vệ Trang lạnh lùng nói ra, sắc mặt mang theo một tia bá khí.
Không.
Lúc này, Hắc Kỳ Lân trong đôi mắt lóe qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang. Mặc Gia cơ quan nội thành, Tô Thành gian phòng, chỉ có hắn một người. Lúc này Tô Thành ngồi ở một trường gỗ ghế dựa phía trên, hắn hai mắt nhắm lại, ngón tay không ngừng gõ chỗ ngồi lan can, cả người thoạt nhìn dương dương tự đắc, không chút hài lòng. Hắn thông qua nhường Thiên Minh cùng Lệ Cơ nhận nhau, thu phục toàn bộ Mặc Gia, thu được 2 vạn điểm tín ngưỡng. Hắn điểm tín ngưỡng số dư còn lại đã có hơn 4 vạn, hoàn toàn có thể mở ra vị diện thông đạo, triệu hoán một lần vị diện nhân vật. Ánh mắt hắn mở ra mấy phần, lộ ra bên trong phong mang. Có lẽ là thời điểm muốn triệu hoán một lần vị diện nhân vật. Hắn âm thầm nhỉ non đạo, mang trên mặt một tia chờ mong. Hệ thống mỗi lần triệu hồi ra nhân vật đều không có nhường hắn thất vọng, tin tưởng lần này cũng sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Hệ thống, giúp ta mở ra vị diện thông đạo, ta muốn triệu hoán một lần vị diện nhân vật.
Tô Thành trong đầu mặc niệm đạo.
Mời túc chủ xác nhận, phải chăng mở ra vị diện thông đạo?
Là.
Ken, chúc mừng túc chủ, thành công mở ra vị diện thông đạo, tiêu hao điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 33.208. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Lúc này chỉ thấy Tô Thành trước mặt không gian nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, phảng phất là bình tĩnh trên mặt nước ném vào một cục đá đồng dạng, một cái vị diện thông đạo thình lình thành hình cùng. Chương 351, triệu hoán vương trùng dương. Dù là Tô Thành trước đó đã trải qua mở ra rất nhiều lần vị diện thông đạo, triệu hoán vị diện nhân vật, nhưng khi hắn nhìn thấy vị diện thông đạo xuất hiện thời điểm, cũng không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Vị diện thông đạo phảng phất là phá vỡ vị diện cùng vị diện trong lúc đó quy tắc một dạng, bên trong truyền đến khí tức làm cho người có chút tê cả da đầu. Tô Thành trong đôi mắt lộ vẻ kích động và mang, hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, tiếp đó sẽ từ vị diện trong thông đạo đi ra là ai. Hắn triệu hoán rất nhiều lần vị diện nhân vật, mỗi một lần hệ thống đều không có nhường hắn thất vọng, tin tưởng lần này hệ thống cũng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn ánh mắt rơi tại vị diện trên lối đi, lặng lặng chờ đợi kinh hỉ xuất hiện. Đúng lúc này, vị diện trong thông đạo tản mát ra một sợi chói mắt quang mang. Nương theo lấy chói mắt quang mang, một đạo thân tư thế thẳng tắp, tiên phong đạo cốt thân ảnh xuất hiện ở Tô Thành trước mặt. Đạo thân ảnh này thân mặc một thân đạo bào, chắp tay sau lưng, cái cằm khẽ nâng lên, trong mắt phảng phất có lưu quang đang lưu chuyển, thần sát hắn đạm nhiên, phảng phất thiên địa vạn vật ở trong mắt hắn đều giống như thoảng qua như mây khói một dạng. Hắn mới vừa xuất hiện, bên trong cả gian phòng liền tràn ngập một cỗ uy áp, cỗ uy áp này ngay cả Tô Thành đều nhắm mắt, mang trên mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc. Phải biết, Tô Thành thực lực thông qua tu luyện Long Thần Công đã đạt đến sâu không lường được cấp độ. Mặc dù Long Thần Công chỉ là tiểu thành cảnh giới, nhưng là đã trải qua trợ giúp Tô Thành bước vào thần thoại cửu trọng cảnh giới, chỉ kém một tia liền có thể bước vào phá hư cảnh giới. Mà người trước mắt thực lực lại có thể cho Tô Thành mang đến một tia áp bách. Chẳng lẽ đối phương là phá hư cảnh cường giả? Tô Thành âm thầm nhị non đạo. Lập tức, Tô Thành đem ánh mắt bắn ra hướng đạo thân ảnh này đỉnh đầu, từng dãy liên quan tới đạo thân ảnh này thuộc tính rơi vào Tô Thành trong tầm mắt.
Tính danh: Vương Trùng Dương.
Đến từ thế giới Sa Diêu Anh Hùng Truyện. Độ trung thành: 77, 60 70 có phản bội khả năng, 71 80 vĩnh viễn không phản bội, 81 90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới: Phá hư nhất trọng. Kỹ năng: Tiên Thiên Công, Kim Nhạc Công, Lý Dương Phá Băng Trưởng, Toàn Chân Kiếm Pháp, Nhất Khí Hóa Tam Thành, Đồng Quy Kiếm Pháp, Thiên Cương Bắt Đấu Trận, Cửu Âm Chân Kinh, Ngọc Nữ Kiếm Pháp, Nhất Dương Chỉ. Không sai. Đạo thân ảnh này rõ ràng là ngũ tuyệt đứng đầu, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Tô Thành trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng rung động, hắn không nghĩ tới, lần này triệu hoán đi ra vị diện nhân vật lại là ngũ tuyệt đứng đầu Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương thế nhưng là phái Toàn Chân sáng lập ra môn phái tổ sư, danh xưng thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu Trung Thần Thông. Hắn dáng người rất cao, lưng đeo trường kiếm, phong thái hiên ngang, anh khí bừng bừng, phiêu giật tuyệt luân, là lão ngoan đồng Chu Bá Thông sư mình, cũng là Toàn Chân thất tử sư phụ. Hắn là một cái độc bộ võ lâm kỳ tài, thiên tư thông minh, võ công tạo nghệ sâu không lường được, đã trải qua đi đến xuất thần nhập hóa cấp độ, đời xưng thiên hạ đệ nhất. Trước tiên là vị kháng kim anh hùng, sự bại sau xuất gia tu đạo, tại Trung Nam Sơn sáng lập Toàn Chân giáo. Trong võ lâm được hưởng thiên hạ võ học huyền môn chính tông thanh danh tốt đẹp. Tại Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, khuất nhục đông tà tây động, nam đế bắc cái, đoạt được thiên hạ đệ nhất cao thủ danh xưng cùng đạo gia chí cao võ học bảo điển Cửu Âm Chân Kinh. Trước khi Lâm Trung càng lấy nhất dương chỉ trọng thương Tây Độc Câu Dương Phong, làm cho mấy chục năm không dám bước vào Trung Nguyên. Hơn nữa, rất nhiều người không biết là Vương Trùng Dương còn là một vị nghĩa sĩ. Hắn đã từng phẫn hận quân Kim xâm lấn, hủy Trung Nguyên ruộng lư, giết Trung Nguyên bách tính, mà quy mô cờ khởi nghĩa cùng quân Kim đối địch, chiếm thành đập đất, tại Trung Nguyên xây xuống oanh oanh liệt liệt một phen sự nghiệp, tận hết sức lực. Hắn thậm chí tại kháng Kim trước đó, vận dụng mấy ngàn nhân lực, diễn ra mấy năm xây thành Hoạt Tử Nhân Mộ, ở trong đó giấu giếm khí giáp lương thảo, xem như khởi sự căn bản. Mặc dù nghĩa cử thất bại, lại vẫn có thể khoái động lòng người, bởi vì tướng sĩ thương vong hầu như không còn, Vương Trùng Dương tức giận mà xuất ra, tự xưng Hoạt Tử Nhân, liên tục mấy năm, ở tại bốn núi một cái cổ mộ bên trong, không chịu ra cửa mộ một bước, ý là mặc dù sinh còn chết, không muốn cùng Kim Tặc cùng tồn tại đối Thanh Tiên phía dưới. Dạng này nhân vật, bất luận là võ công vẫn là tâm trí, đều là quyết định tồn tại. Bất quá, Vương Trùng Dương cuộc đời, mặc dù hiển hách nổi danh, nhưng là lại có một thất vọng sự tình. Kia chính là cô phụ thích hắn một đời Lâm Triều Anh. Độ trung thành lại có 77. Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Phải biết, có thể thu phục Vương Trùng Dương dạng này đại lão, đối Tô Thành tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh không. Hơn nữa, độ trung thành đạt đến 77, đại biểu cho vĩnh viễn không phản bội cảnh giới, cho nên hắn có thể yên tâm nhường Vương Trùng Dương tại dưới tay hắn làm việc. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, đem ánh mắt rơi vào cảnh giới cái này một cột, phá hư nhất trọng. Lại là phá hư nhất trọng. Tô Thành đáy lòng nhỏ bé có vẻ hơi kinh ngạc. Phải biết, hắn hiện tại tay đáy hạ nhân, Tào Địa Tăng, Diệp Cô Thành, còn có Hoàng Dược Sư, đi qua vài chục năm tu luyện, tu vi đã đạt đến thần thoại cửu trọng cảnh giới. Về phần Độc Cô Cầu Bại, đã trải qua bước vào nửa bước phá hư cảnh giới, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể trở thành phá hư nhất trọng cường giả. Mà Viên Thiên Cương, hắn là đã sống mấy trăm năm lão yêu quái, vài chục năm tu luyện, đã sớm bước vào phá hư nhất trọng. Không nghĩ đến, hiện tại Tô Thành thuộc hạ, lại nhiều một vị phá hư cảnh giới cường giả. Cái này tương đương với, tại đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hoặc là Tần Thời Minh Nguyệt bên trong không biết thế lực, Tô Thành lại nhiều mấy phần át chủ bài. Phá hư phía dưới đều là run rế. Đi đến phá hư cảnh giới, có thể xưng quan sát toàn bộ võ lâm tồn tại. Tô Thành hơi có một ít kích động, phải biết, mặc dù hắn bây giờ không có gặp được đối thủ, nhưng là ẩn nút trong bóng tối Đông Hoàng Thái Nhất, còn có cái khác một số tối thế lực, những cái này đều là không thể khinh thường. Cho nên, Tô Thành thủ hạ thực lực đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Hơn nữa, hắn cũng mỗi ngày đều tại tu luyện Long Thần Công. Nếu như đem Long Thần Công luyện đến đại thành cảnh giới mà nói, đoán chừng Tô Thành tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, căn bản không có người là hắn đối thủ. Hơn nữa, Tô Thành xuất hiện tại chân chính sức chiến đấu, tại Long Thần Công gia trì phía dưới, càng khủng bố hơn, xa xa so với thần thoại cửu trọng muốn cường đại hơn nhiều, thậm chí có thể cùng nửa bước phá hư một trận chiến. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt đầu nhập bắn về phía cuối cùng một cột kỹ năng bên trên, trong lúc nhất thời, Tô Thành thấy có chút hoa mắt. Hắn còn không nghĩ tới, Vương Trùng Dương kỹ năng vậy mà như thế nhiều, bất luận cái nào một cái kỹ năng, đều là tuyệt đỉnh công pháp, không thể không nói, Vương Trùng Dương có thể trở thành ngũ tuyệt đứng đầu, thực lực bản thân cùng công pháp, xác thực đủ cường đại. Chương 352, những cái này đều là chủ nhân nữ nhân. Vương Trùng Dương, bái kiến chủ nhân. Chỉ thấy lúc này, Vương Trùng Dương hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, trong giọng nói tiết lộ vẻ tôn kính. Vương Trùng Dương mặc dù không biết bản thân tại sao đột nhiên sẽ bị triệu hoán đến cái này cái vị diện, nhưng là ở trong đầu hắn, tồn tại một cái không cách nào ma diệt là ấn, kia chính là người trước mắt chính là hắn chủ nhân. Hơn nữa làm hắn rất là kinh ngạc là, hắn đối ở trước mắt chủ nhân, tồn tại tuyệt đối phục tùng tâm, phảng phất là bẩm sinh mở dạng. Tô Thành nhìn thấy Vương Trùng Dương tôn kính bộ dáng sau, trong lòng mang theo vẻ đắc ý cùng tự hào. Phải biết, Vương Trùng Dương là ai? Hắn thế nhưng là toàn chân giáo trưởng môn nhân, càng là ngũ tuyệt đứng đầu trung thần thông, tại Kim Dung lão gia tử võ hiệp bên trong, tuyệt đối là số một số hai cường giả. "Ân, đứng lên đi, về sau liền đi theo bên cạnh ta." Tô Thành nhàn nhạt nói ra. "Là, chủ nhân." Vương Trùng Dương tôn kính đáp lại đạo. Mà liền ở lúc này, ở một tiếng, Tô Thành cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. "Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Cô Thành mãnh liệt quát một tiếng. Chỉ thấy Diệp Cô Thành, Tào Địa Tăng, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu Bại, thân ảnh bốn người thình lình đã xuất hiện ở Tô Thành ngoài cửa phòng. Bọn hắn bốn người con mắt nhìn chằm chằm Vương Trùng Dương. Tào Điệu Tăng toàn thân khí thế ầm vang bộc phát, tại trong tích tắc, hắn bắp thịt cả người căng cứng, làn da bên trên phảng phất bôi trên một tầng kim sơn đồng dạng, đem kim cương bất hoại thần công vận chuyển tới cực hạn, trong hai tròng mắt càng là bắn ra từng sợi hàn quang. Hắn đối mặt Vương Trùng Dương thời điểm, dĩ nhiên cảm giác được Vương Trùng Dương mang cho hắn một tia áp bách. Hắn mười phân rõ ràng thực lực mình, chính là thần thoại cửu trọng, càng là thân mang kim cương bất hoại thần công, liền xem như đánh với nửa bước phá hư, cũng có sức đánh một trận. Không nghĩ đến người trước mắt, thực lực vậy mà như thế hùng hậu, thể nội nội lực càng giống như đại dương, sinh sôi không ngừng. Đối phương là phá hư cảnh cường giả. Tào Điệu Tăng ở trong lòng trước tiên ra kết luận. Diệp Cô Thành trong tay phi hồng cũng đang nóng nóng run rẩy, phát ra từng đợt kiếm reo. Hắn toàn thân phun ra, làm cho người không dám nhìn gần kiếm ý, cả người thần sắc nghiêm lại, nhìn chằm chằm Vương Trùng Dương, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, thực lực là bực nào cường đại. Vương Trùng Dương, là ngươi? Ngươi cũng bị chủ nhân triệu hoán đi ra? Nhìn thấy Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư kinh hô một tiếng. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đi tới Vương Trùng Dương bên người, mang trên mặt một vòng kích động, tại Tần Thời Minh Nguyệt bị diện, có thể đụng gặp bản thân cố nhân, đối với Hoàng Dược Sư tới nói, có vẻ hơi kích động. "Hoàng Dược Sư, ngươi làm sao cũng ở nơi này bên trong?" Vương Trùng Dương nhìn thấy Hoàng Dược Sư sau, hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc. "Ta đương nhiên cũng là chủ nhân triệu hoán đến đây."
Hoàng Dược Sư hơi xúc động nói ra, hắn không nghĩ tới, lại có thể nhìn thấy cố nhân. Thì ra là thế. Vương Trùng Dương mang trên mặt một tia tình ngộ, hắn hiểu được chủ nhân hẳn là nắm giữ lấy một loại triệu hoán vị diện cường giả thần thông. Mảnh này thế giới, ở vào cái nào cái niên đại? Vương Trùng Dương mở miệng hỏi đạo. Thần Vương Doanh Chính thống nhất thiên hạ thời điểm. Hoàng Dược Sư đáp lại đạo. Thần Vương Doanh Chính. Vương Trùng Dương kinh hô đạo. Nhìn thấy Vương Trùng Dương khiếp sợ cái bộ dáng này, Hoàng Dược Sư mang trên mặt một tia thú vị biểu lộ. Trên thực tế, hắn vừa mới đến Tần Thời Minh Nguyệt thời điểm, biểu hiện xuất hiện giống như Vương Trùng Dương kinh ngạc, nửa ngày đều phản ứng không đến. Sau một hồi khá lâu, Vương Trùng Dương mang trên mặt một tia thoải mái, nhập ra tùy tục. Nếu như đã bị chủ nhân triệu hoán đi ra, hắn liền bồi chủ nhân ở mảnh này thế giới hào hào đi một lần, thuận tiện mở mang kiến thức một chút Tần Triều phong thổ. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành nhìn thấy Hoàng Dược Sư dĩ nhiên nhận biết cái này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, bọn hắn tản đi trên người khí thế, từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn tự nhiên cũng biết trước mắt cường giả tên là Vương Trùng Dương, cũng là chủ nhân từ vị diện thế giới triệu hoán đi ra nhân vật. Độc Cô Cầu Bại lúc này con ngươi trên dưới đánh giá một phen Vương Trùng Dương. Độc Cô Cầu Bại thực lực bây giờ thế nhưng là nửa bước phá hư, hắn thế nhưng là tồn tại kiếm ma xương hảo, đối với kiếm ý lý giải đã đạt đến xuất thần nhập hóa, không người có thể so sánh cảnh giới. Liên xem như đối mặt phá hư nhất trọng cảnh giới cường giả, cũng có sức đánh một trận. Cho nên trước mắt Vương Trùng Dương, mặc dù cho hắn một tia áp bách, nhưng là hắn tin tưởng, bản thân chân chính sức chiến đấu là tí ti không kém gì Vương Trùng Dương. Độc Cô Cầu Bại đánh giá Vương Trùng Dương đồng thời, Vương Trùng Dương cũng đang đánh giá lấy Độc Cô Cầu Bại. Vương Trùng Dương con mắt khẽ híp một cái, hắn tự nhiên cảm giác được, Độc Cô Cầu Bại thể nội cái kia đang không ngừng kéo lên chiến ý. Có dám một trận chiến không? Độc Cô Cầu Bại hướng về phía Vương Trùng Dương bá khí nói ra. Độc Cô Cầu Bại thế nhưng là một vị võ sĩ, hắn cuộc đời cho tới bây giờ đều không có gặp qua đối thủ, liền xem như xuyên việt đến Tần Thời Minh Nguyệt trong thế giới, cũng chưa từng bại một lần, cái này khiến hắn cảm giác được đặc biệt đừng cô tịch, có một loại vô địch thiên hạ tịch mịch cảm giác. Lúc này nhìn thấy cùng hắn ngang sức ngang tài Vương Trùng Dương, hắn há có thể buông tha. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng, huyết dịch trong cơ thể đều ra tốc lưu động mấy phần, đây là gặp cao thủ thời điểm, mới có thể có kích động biểu hiện xuất hiện. Vương Trùng Dương cũng bị Độc Cô Cầu Bại khí tràn cảm nhiễm. Đạo hữu có cái này nha hứng, ta há có thể mất hứng. Vương Trùng Dương khẽ cười một tiếng, nói ra. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng tràn ngập Vương Trùng Dương cùng Độc Cô Cầu Bại hai vị này chí cường cao thủ khí thế. Khí thế khủng bố tại lẫn nhau giao phòng, không phân cao thấp. Mặc dù Độc Cô Cầu Bại là nửa bước phá hư, Vương Trùng Dương là phá hư nhất trọng, nhưng là Độc Cô Cầu Bại chân chính sức chiến đấu, không chỉ có riêng cực hạn đối nửa bước phá hư. Mà ở cái này lúc, chúng nữ cũng đi tới Tô Thành cửa phòng. Các nàng lúc đầu tại riêng phần mình gian phòng bên trong, đột nhiên cảm thụ đến một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức ba động, tại Tô Thành gian phòng bên trong lan tràn ra. Các nàng sắc mặt tràn đầy khẩn trương, trái tim mạnh mẽ co lại, thân hình lóe lên, nháy mắt đi tới Tô Thành gian phòng. Tại các nàng trong suy nghĩ, Tô Thành đã là các nàng trọng yếu nhất nam nhân. Các nàng mặc dù không cho phép Tô Thành xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tại mới vừa xuất hiện thời điểm, chúng nữ trên người khí thế liền ầm vang một phát, Tiểu Long nữ, Dương Giao Cầm, Ma nữ Loan Loan, Diễm Phi chúng nữ, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Vương Trùng Dương, rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Không muốn khẩn trương, vị này là ta từ vị diện triệu hoán đi ra cường giả, hắn gọi Vương Trùng Dương, về sau đại gia liền là người mình. Tô Thành hướng về phía chúng nữ nói ra. Sau đó, hắn quay đầu, hướng về phía Vương Trùng Dương giới thiệu nói ra, các nàng đều là ta nữ nhân. Nghe nói như thế sau, chúng nữ khuôn mặt hơi đỏ lên, trái tim lại không từ chủ ra tốc nhảy lên, lộ ra một bộ không có ý tứ bộ dáng, bất quá tại các nàng đáy lòng, lại cảm giác được ngọt ngào, phảng phất leo một tầng mật ong. Vương Trùng Dương lúc này hơi sững sờ, nửa ngày phản ứng không đến. Những cái này đều là chủ nhân nữ nhân. Mà lấy Vương Trùng Dương đạm nhạt tính tình, lúc này nhìn thấy trước mắt có chừng 20 mấy vị kinh diễm tuyệt tục nữ tử, cũng có chút khiếp sợ. Thật lâu, hắn mới khôi phục tới, nội tâm than phục một tiếng, chủ nhân thật đúng là đạo vận rồi giàu a, dĩ nhiên có nhiều như vậy giai lệ. Cái này khiến hắn đối chủ nhân tập tính cũng có một tia hiểu rõ. Chương 353, Độc Cô Cầu Bại VS Vương Trùng Dương. Một lát sau, Độc Cô Cầu Bại cùng Vương Trùng Dương liền đã tới, mặc ra chuyên dụng trên diễn võ tràng. Lúc này tại diễn võ tràng trung quanh, Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư, Tô Thành cùng chúng nữ mang trên mặt một tia chờ mong biểu lộ, chờ đợi thưởng thức một trận trong thị giác thao thiết thị yến. Một cái là ngũ tuyệt đứng đầu, một cái là danh xưng kiếm ma, hai vị đều là trí cường tồn tại, ta ngược lại là hiếu kỳ, hai vị này cường giả vẫn là ai thắng ai thua. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Hắn hiện tại càng ngày càng đối với bản thân hệ thống càng ngày càng hài lòng, có thể từ khác biệt vị diện bên trong triệu hoán khác biệt cường giả. Những cường giả này, trước kia thế nhưng là đều tại hắn trong ảo tưởng, hắn không chút suy nghĩ qua, có thể có một ngày tận mắt nhìn đến những cường giả này, hơn nữa hắn càng thêm không dám tưởng tượng là những cường giả này lại có một ngày sẽ trở thành hắn thủ hạ. Vừa nghĩ tới khác biệt vị diện nhân vật, tại lẫn nhau luận bàn, nội tâm của hắn liền ẩn ẩn có chút mong đợi. Độc Cô Cầu Bại VS Vương Trùng Dương, hai người các ngươi vẫn là người nào lợi hại hơn một chút đây? Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nhẹ giọng nhỉ non đạo. Chỉ thấy lúc này, Độc Cô Cầu Bại toàn thân phát ra làm cho người không dám nhìn gần khí tức, trong hai tròng mắt càng là ẩn ẩn tồn tại kiếm quang đang lấp lóe. Hắn biết rõ, đối diện Vương Trùng Dương thực lực, thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn hắn. Cho nên, hắn không biết có chút giữ lại, hy vọng có thể có một trận niềm vui tràn trề đại chiến a. Độc Cô Cầu Bại trong đôi mắt mang theo một tia hưng phấn biểu lộ, thể nội lực sinh động hẳn lên. Hắn nghĩ muốn một trận,
chân chính nhường hắn phát huy ra toàn bộ thực lực chiến đấu. Dạng này chiến đấu, nhường hắn đã trải qua mong đợi rất lâu đây. Như ngươi mong muốn. Vương Trùng Dương nhẹ giọng nói ra. Hắn cảm thụ đến đối phương liên tục tăng lên khí thế sau, ngoanh một tiếng, hắn thể lực nội lực tại điên cuồng vận chuyển, trực tiếp tại quanh người hắn tạo thành một đạo nho nhỏ gió lốc, đem hắn đạo bảo thổi đến bay phất phới. Hắn trong hai tròng mắt ánh mắt từ ôn hòa nháy mắt biến sắc bén. Có thể trở thành ngũ tuyệt đứng đầu, thực lực của hắn tự nhiên không thể khinh thường. Đúng lúc này, Độc Cô Cầu Bại cùng Vương Trùng Dương tay phải, nhao nhao cũng thành kiếm chỉ, tại bọn hắn kiếm chỉ chỗ, một đạo phong lợi kiếm mang nháy mắt tiết ra. Hai người bọn hắn người, thình lình đã đạt đến vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới. Thiên địa văn vật đều có thể hóa thành bọn hắn binh khí. Bọn hắn căn bản là không cần mượn nhờ chân chính trường kiếm. Bọn hắn tay phải kiếm chỉ bên trên kiếm mang, rõ ràng là lợi dụng thể nội nội lực, biến ảo thành kiếm mang, cái này so chân chính trường kiếm muốn càng khủng bố hơn. Mà lúc này, tại diễn võ tràng dưới cái nhiếp, nhìn thấy Vương Trùng Dương cùng Độc Cô Cầu Bại kiếm chỉ chỗ kiếm mang sau, hắn con ngươi nhỏ bé hơi sáng lên. Thực lực của hắn cũng đã đạt đến thần thoại cựu trọng cảnh giới, hắn tự nhiên có thể cảm thụ, Độc Cô Cầu Bại cùng Vương Trùng Dương hai vị này cường giả đều là kiếm đạo tông sư. Có thể thưởng thức một phen, hai vị kiếm đạo tông sư quyết đấu, đối với hắn tăng lên thực lập cùng kiếm ý linh ngộ, tuyệt đối là tồn tại rất tốt đẹp chỗ. Cái kia như tinh thần trong đôi mắt, lóe qua một tia cực nóng. Đối với sân đấu võ bên trên cuộc tỷ thí này, hắn có chút mong đợi. Đúng lúc này, cơ hồ là cùng một cái mắt, Vương Trùng Dương cùng Độc Cô Cầu Bại thân ảnh, đồng thời hướng về đối phương phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả mắt thường cũng không cách nào bắt, thậm chí sau lưng bọn họ đã trải qua tạo thành tàn ảnh. Bọn hắn mãnh liệt nâng lên tay phải, kiếm chỉ chỗ kiếm mang, phát ra nhường đầu người ra tóc chập choạng khí thế ba động, hai người đều là chí cường cường giả, cho nên vừa ra tay liền không có chút nào giữ lại. Trong phút chốc, hai người thân hình đã trải qua tới gần, chỉ thấy hai người kiếm trong tay mang mũi nhọn chỗ, hung hăng đụng đâm vào cùng một chỗ. Kiếm mang đang không ngừng giằng co, thậm chí tại bọn hắn quanh thân, một lam một vàng quan đoàn cũng hiện lên đi ra. Vương Trùng Dương quanh thân tràn ngập ánh sáng màu vàng đoàn, Độc Cô Cầu Bại quanh thân tràn ngập lam sắc quang đoàn. Từ xa nhìn lại, hai cái quang đoàn đang không ngừng giằng co, tản mát ra khí thế khủng bố. Một chiêu này, rõ ràng là kiếm ý trong lúc đó so đấu, muốn xem người nào đối kiếm ý lý giải càng cao minh hơn. Một cỗ cường hành lực vô hình, nháy mắt trên diễn võ tràng tràn ngập ra, thậm chí hướng về Tô Thành đám người ép tới. Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư nhao nhao nhướng mày, thần sắc biến ngưng trọng lên, thể nội khí thế ầm vang một phát, trên người khí thế hướng về áp bách mà đến, khí thế hình thành đối kháng. Không nên quên, phía trên diễn võ tràng, thế nhưng là hai vị phá hư cảnh cường giả đang chiến đấu. Trên người bọn họ khí thế toàn bộ thả ra mà nói, đủ để cho một số tu vi thấp kém người ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, tu vi là chúng nữ bên trong yếu nhược. Tại cảm thụ đến cái này cố lực vô hình sau, các nàng chỉ cảm giác được, thể nội khí huyết sôi trào không ngớt, thật không tốt thụ. Tô Thành cảm giác được hai nữ dị dạng sau, hắn hướng phía trước bước ra một bước, Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Long Thần Công, trong nháy mắt bộc phát ra, đem Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ bảo hộ ở sau lưng. Lăng Tuyết cùng Hàn San nhìn thấy chủ nhân động tác sau, các nàng trong đôi mắt mang theo thật sâu cảm động, mắt trước chủ nhân thân ảnh cho các nàng vô cùng cảm giác an toàn, các nàng mang trên mặt nhàn nhạt hạnh phúc mỉm cười, trong ánh mắt phảng phất toàn bộ đều là chủ nhân hình bóng. Độc Cô Cầu Bại cùng Vương Trung Dương, bọn hắn hai người trong đôi mắt đồng thời xuất hiện một màn ngưng trọng. Bọn hắn đối với đối phương càng thêm coi trọng, bọn hắn không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại, hơn nữa đối với kiếm ý lý giải không chút nào kém cỏi hơn hai bên. Ước chừng qua mấy chục giây sau đó, hai người thân hình nhanh lùi lại. Chiêu thứ nhất, bọn hắn cân sức ngang tài, song phương người nào cũng không có chiếm được thượng phong. Ha ha, các hạ thực lực quả nhiên là làm cho người cảm thấy kính nể, bất quá cái này cũng chính là ta muốn. Độc Cô Cầu Bại trên mặt lộ ra nhẹ nhàng vui vẻ tiêu dung, hương phấn nói ra. Hiện tại tâm tình của hắn thật cao hứng, không sai mềm, liền là cao hứng. Trên người Vương Trùng Dương, hắn thấy được đối thủ hình bóng, có thể nói Vương Trùng Dương hoàn toàn có tư cách làm đối thủ của hắn. Độc Cô Cầu Bại võ học trong kiếp sống cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ, lúc này gặp được Vương Trùng Dương tại kiếm ý so đấu bên trên cùng hắn cân sức ngang tài, có thể nghĩ nội tâm của hắn kích động. Trước đó hắn chưa từng bại một lần, bất bại cũng là một loại tịch mịch. Đạo hữu thực lực cũng làm cho người khâm phục, tại kiếm đạo chi lộ đi ra bản thân phong cách. Vương Trùng Dương cười cười nói ra. Ở trong mắt hắn, Độc Cô Cầu Bại thực lực cũng tương đối cường hãn, mặc dù là nửa bước phá hư cảnh giới, nhưng lại có thể cùng hắn phá hư nhất trọng cảnh giới chống lại, có thể đủ gặp đối phương tư chất có bao nhiêu yêu nghiệt. Chương 354, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Vương Trùng Dương khẽ quát một tiếng. Nhất Khí Hóa Tam Thanh chính là phái toàn chân thượng thừa kiếm thuật, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đâm liên tục đôi 9-10 kiếm, mỗi một kiếm đều là chia ra làm ba, đâm ra lúc chỉ có một chiêu, thủ đoạn dung chỗ, kiếm chiêu lại phân mà làm ba. Một chiêu này chính là ta cuối đời thời điểm tự sáng tạo tuyệt đỉnh kiếm pháp, nếu như ngươi có thể đón lấy một kiếm này, ta cam nguyện nhận thua. Vương Trùng Dương cười nhạt một tiếng, hướng về phía đối diện Độc Cô Cầu Bại nói ra. Nếu quả thật đang muốn cùng Độc Cô Cầu Bại phân ra cái thắng bại mà nói, chỉ sợ không có cái mấy ngày mấy đêm thời gian là phân không ra, còn không bằng trực tiếp tế ra bản thân rất cường đại kiếm pháp, nháy mắt quyết phân thắng thua. Chính hợp ý ta. Độc Cô Cầu Bại trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng quan mang, hắn cũng cảm thụ đến Nhất Khí Hóa Tam Thanh uy lực tuyệt luân, tự nhiên muốn kiến thức một chút, xem như võ sĩ tới nói, càng là cường đại kiếm chiêu, càng là muốn khiêu chiến. Chỉ thấy lúc này, Vương Trùng Dương đem kiếm chỉ hướng về Độc Cô Cầu Bại một chỉ, hắn cổ tay rung lên, ở trước mặt hắn xuất hiện vô số kiếm mang. Những cái này kiếm mang mũi kiếm, toàn bộ đều nhắm ngay Độc Cô Cầu Bại, mỗi một thanh kiếm mang phía trên đều phát ra làm cho người tê cả da đầu khí tức. Đi. Vương Trùng Dương khẽ quát một tiếng, tất cả kiếm mang lít nha lít nhít che khuất bầu trời, trong phút chốc bộc phát ra cực hạn tốc độ, hướng về Độc Cô Cầu Bại đâm tới, phảng phất muốn đem Độc Cô Cầu Bại đâm thành cái tổ ong bò vẽ. Kinh khủng kiếm ý trên diễn võ tràng tàn phá bừa bãi ra. Độc Cô Cầu Bại nhắm mắt, trên mặt hắn mang theo một tia ngưng trọng. Nhất khí hóa tam thanh mỗi một đạo kiếm mang đều phảng phất là Vương Trùng Dương toàn lực một kích. Không hổ là Vương Trùng Dương mạnh nhất kiếm pháp. Chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại lúc này toàn thân tắm lam sắc quang mang, trong tay hắn kiếm chỉ hướng về phía trước vạch ra một cái xinh đẹp độ cung. Trong nháy mắt, Vương Trùng Dương thi triển ra vô số kiếm mang, dĩ nhiên đạt tới Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Lúc này, Độc Cô Cầu Bại động, hắn thủ đoạn không ngừng lay động, kiếm chỉ chỗ kiếm mang biến sáng chói cực kỳ. Ở trước mặt hắn, tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm võng, đem đối phương công kích gắt gao chặn lại. Vương Trùng Dương kiếm mang không ngừng mà đụng vào Độc Cô Cầu Bại thả xuất kiếm trên mạng, nhưng lại xé rách không được Độc Cô Cầu Bại kiếm vong phòng hộ. Vương Trùng Dương không hổ là ngũ tuyệt đứng đầu, một chiêu này nhất khí hóa tam thanh, uy lực có thể xưng kinh khủng cấp bậc. Một đạo kiếm chiêu sử xuất, tản mát ra ba chiêu kiếm mang, tương đương với bạo phát ra gấp 3 lần uy lực. Bất quá, Độc Cô Cầu Bại cũng là rất lợi hại, vậy mà ở trước mặt mình biến ảo trở thành kiên cố không phá vỡ nổi kiếm vong, nhường Vương Trùng Dương công kích không cách nào rơi ở trên người hắn. Tô Thành nhìn xem hai người quyết đấu, mang trên mặt vẻ kính nể, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái Nhiếp lúc này không lúc đích, ánh mắt nóng bỏng quan sát đến trên diễn võ tràng, Độc Cô Cầu Bại cùng Vương Trùng Dương hai người quyết đấu. Hắn trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua một đạo tinh quang, phản phất lâm vào đốn ngộ một dạng. Về phần Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư ba người, bọn hắn mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, rất tốt trợ giúp. Một lát sau, chỉ thấy Vương Trùng Dương thu hồi kiếm chỉ, chắp tay sau lưng. Hắn ánh mắt rơi trên người Độc Cô Cầu Bại, một bức gặp được chi kỷ bộ dáng. Hắn cười ha ha đạo, đạo hữu thực lực, thật đúng là ra vượt ta dự kiến bên ngoài, lại có thể ngăn trở ta nhất khí hóa tam thanh, trận này quyết đấu, coi như là ta thua à. Hắn trong giọng nói lộ ra tiêu sái. Không hổ là toàn chân giáo trưởng môn nhân, đem tên khí thấy rất nhạt, lại có thể tự mình thừa nhận bản thân thua ở Độc Cô Cầu Bại thuộc hạ. Độc Cô Cầu Bại cũng thu hồi kiếm chỉ, hắn rung lắc lắc đầu, mang trên mặt thỏa mãn tiêu dung, nói ra, các hạ quá khiêm nhường, trận này quyết đấu không phân thắng thua, ngươi nhất khí hóa tam thành, công không phá được ta kiếm võng, đồng thời ta cũng không đánh bại được ngươi, trận này quyết đấu là ngang tay mà thôi. Bất quá, về sau mà nói, ta có thể không tịch mịch, bởi vì có ngươi cái này ra hỏa, xem như ta đối thủ, tùy thời có thể hướng ngươi luận bàn. Độc Cô Cầu Bại lúc này có vẻ hơi kích động, phải biết tại hắn võ học trong kiếp sống, chưa bại một lần, không ai có thể xem như đối thủ của hắn, cũng không ai có thể cùng hắn chiến bình. Có thể cùng Vương Trùng Dương chiến bình, hắn há có thể không cao hứng. Tô Thành nhìn xem hai người một bước cùng chung chí hướng, gặp nhau hận buổi tối bộ dáng, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, vừa rồi chiến đấu, hai người đều không làm gì được đối phương, cho nên chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại. Độc Cô Cầu Bại cùng Vương Trùng Dương thân hình lóe lên, nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện đã trải qua rơi vào Tô Thành trước mặt. "Chủ nhân." Hai người hai tay cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, ngựa khí tôn kính nói ra. "Ân, không sai, các ngươi hai người thực lực đều để cho ta hài lòng." Tô Thành gật gật đầu, hài lòng nói ra. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở trong tâm mắt mọi người.
Chủ nhân,
chúng ta tìm ngươi tốt thời gian dài, có chuyện quan trọng thương lượng." Tuyết Nữ đi tới Tô Thành bên cạnh, có một ít không tự nhiên nói ra. Tô Thành đã trải qua chinh phục toàn bộ Mạc gia, mà lại trở thành Mạc gia chủ nhân, tự nhiên cũng trở thành nàng chủ nhân. Nhưng là, để cho nàng mở miệng xưng hô Tô Thành vì chủ nhân, nàng vẫn còn có chút không quen. Lấy nàng cao ngạo thanh lãnh tính tình, gọi người khác vì chủ nhân, cái này so với giết nàng còn muốn khó chịu. Bất quá, vừa nghĩ tới Tô Thành sẽ cứu vớt đối Mạc gia ở tại thủy hỏa bên trong, nàng liền đè xuống trong lòng khuất nhục, vẫn là xưng hô đối phương vì chủ nhân. Vừa rồi hướng về phía Tô Thành gọi ra chủ nhân hai chữ thời điểm, nàng trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phản phất sắp nhảy ra cổ họng, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên cũng mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Cái này trùng cảm giác rất kỳ diệu. Tuyết Nữ luôn luôn là thanh lãnh cường thế tính cách, chỉ có so với nàng còn muốn cường thế, còn muốn bá đạo người, mới có thể để cho nàng khuất phục. Rõ ràng, Tô Thành liền là người như vậy. Không biết vì cái gì, mỗi lần tại Tô Thành trước mặt, nàng đều biểu hiện có chút khẩn trương, phản phất bị đối phương áp chế gắt gao ở Tuyết Nữ cũng không nghĩ tới, nhìn lén bản thân khiêu vũ đáng chết này ra hỏa, trong nháy mắt biến thành bản thân chủ nhân. Tô Thành nhìn trước mắt cái này đạo thân ảnh tuyệt mỹ, trong ánh mắt lóe qua một đạo màu nhiệt huyết. Tuyết Nữ cái kia thanh tú tuyệt tú khuôn mặt, ngạo nhân dáng người, chỗ ngực, thon dài thẳng tắp hai chân, còn có băng sơn khí chất, tuyệt đối là có thể xưng bưu vật cực phẩm tồn tại. Có thể chinh phục dạng này bưu vật cực phẩm, đối với Tô Thành tới nói, cũng là đặc biệt đừng có cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn. Ha ha, ta sẽ nhường ngươi trở thành ta nữ nhân, một ngày này sẽ không xa. Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Thái Tử Đan, bọn hắn tìm ta có việc. Tô Thành mở miệng hỏi đạo. Cự Tử đại nhân cùng các thống lĩnh, nghĩ muốn tìm ngươi thương lượng một chút, ngày mai tác chiến một số chi tiết. Tuyết Nữ gật gật đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành, chi tiết nói ra. Chương 355, ba cỗ thế lực tiêu diệt từng bộ phận. Tại Tuyết Nữ dẫn đầu dưới, Tô Thành đám người đi tới Mạc gia cơ quan thành một trong mật thất. Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan, Mạc gia các vị thống lĩnh, nhìn thấy Tô Thành đến sau, bọn hắn liền vội vàng đứng lên, sắc mặt mang theo tôn kính, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, gặp qua chủ nhân. Tô Thành gật gật đầu, sau đó đi tới trong mật thất trên nhất vừa mới đem châu ngồi ngồi xuống. Hắn như tinh thần thâm thúy con ngươi, ánh mắt quét một vòng, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan cùng các vị thống lĩnh, nói ra, các ngươi mời ta tới, là có cái gì sự tình sao? Nghe nói như thế sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp thần sắc nghiêm lại, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra, chủ nhân, bây giờ Mặc Gia như Lý Bạc Băng, hơi không cẩn thận liền sẽ đứng trước hủy diệt hạ tràng, hôm nay mời chủ nhân tới, liền là muốn thương thảo một chút, tác chiến cụ thể kế hoạch. Thái Tử Đan cùng còn lại thống lĩnh, cũng nao nao đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, chờ đợi Tô Thành đáp lại. Tại bọn hắn nhìn đến, Tô Thành thủ đoạn thông thiên, đa trí như yêu, nếu có Tô Thành bảy mưu tính kế mà nói, trước mắt nguy cơ lần này tất hiểu có thể chuyển nguy thành an. Cảm thụ đến đám người ánh mắt sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, trên mặt hắn mang theo tự tin biểu lộ, nói ra, Hắc Kỳ Lân đã bị ta phái ra ngoài, chắc chắn hắn hiện tại đã đem giả Mặc Gia cơ quan thành bản vẽ giao cho vệ trang, hơn nữa, tại nguồn nước bên trong đầu nhập độc tố cái này cái tin tức giả, cũng truyền đưa cho đối phương. Lấy vệ trang làm việc quyết đoán tính cách, sáng sớm ngày mai, hắn liền sẽ xuất lĩnh lấy quân tần, công tâu cửu, còn có Lưu Sa tổ chức, đánh vào Mặc Gia cơ quan thành. Cái gì? Ngày mai liền sẽ đánh vào Mặc Gia? Đám người nghe nói như thế sau, nhao nhao giật mình, thần sắc có chút nghiêm trọng. Chủ nhân, chúng ta nên như thế nào chế độ quyết định tác chiến kế hoạch? Dù sao đối phương thế nhưng là ba cỗ đại thế lực, quân tần, công tâu gia tộc, cùng Lưu Sa tổ chức, bất luận cái gì một cỗ thế lực đều tuyệt đối là không thể khinh thường. Lục Chỉ Hắc Hiệp hỏi đạo. Căn cứ ta suy đoán, đối phương mặc dù có ba cỗ thế lực, nhưng là ba cỗ thế lực cũng không biết hành động chung, mà là cách ra hành động đơn độc. Chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận. Đệ nhất, Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi ngày mai xuất lĩnh Thái Tử Đàn cùng các vị thống lĩnh, còn có Mặc Gia đệ tử, tại Mặc Gia cơ quan thành chủ yếu trên lối đi mai phục quân tần tất nhiên sẽ xuất hiện ở Mặc Gia cơ quan thành chủ yếu làm trên đường. Kể từ đó, ba cỗ thế lực chỉ còn lại Lưu Sa tổ chức cùng Công Tâu Cửu. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, mang trên mặt tự tin biểu lộ. Như vậy Công Tâu gia tộc, do ai đến đối phó? Ban đại sư nhướng mày, mang trên mặt một tia ngưng trọng biểu lộ, có chút bận tâm hỏi đạo. Phải biết, Công Tâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật thế nhưng là tương đối bí mãnh, là chuyên môn vì chiến tranh tồn tại một loại cơ quan thuật. Công Tâu gia tộc thế hệ này trưởng môn nhân Công Tâu Cửu, đem bá đạo cơ quan thuật phát triển đến cực hạn, thậm chí có tin đồn, Công Tâu Cửu bá đạo cơ quan thuật siêu việt hắn tổ sư Công Tâu Ban. Lợi hại như thế nhân vật, cho người rất là kiêng kỵ. Đặc biệt là Công Tâu gia tộc và Mặc Gia vẫn là vừa đối thủ một mất một còn. Công Tâu Cửu liền giao cho Thiên Minh, Thiếu Vũ cùng Cao Nguyệt. Tô Thành đem ánh mắt rơi vào Cao Nguyệt ba người trên người, mỉm cười nói ra, giao cho bọn hắn ba người. Đám người nhao nhao sững sờ, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chủ nhân vậy mà sẽ gọi cái này ba cái tiểu hài đi đối phó Công Tâu Cửu. Chẳng lẽ chủ nhân đang nói đùa? Trong lòng bọn họ nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ, nhưng khi bọn hắn lưu ý đến chủ nhân nghiêm túc biểu lộ sau, liền bỏ đi cái này cái ý nghĩ. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là không nghĩ ra, chủ nhân vì sao lại nhường cái này ba cái tiểu hài đi đối phó Công Tâu Cửu? Phải biết, Công Tâu Cửu thế nhưng là Công Tâu gia tộc trưởng môn nhân, hắn nắm giữ ba đạo cơ quan thuật càng là uy lực tuyệt luân, tuyệt không thể coi thường. Chủ nhân trong hồ lô mua bán cái gì dược? Bọn hắn biểu lộ trở nên có chút nghi hoặc cùng không hiểu. Ta nhường Cao Nguyệt, Thiên Minh, vẫn là Thiếu Vũ đối phó Công Tâu Cửu, tự nhiên là có ta nguyên nhân. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan, thống lĩnh, nội tâm mặc dù có chút lo nghĩ, nhưng vẫn là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Dù sao, tại bọn họ trong mắt, chủ nhân mà nói là dùng để chấp hành, mà không phải dùng để nghi vấn. Giờ phút này, nghe nói như thế sau, Thiên Minh, Thiếu Vũ, còn có Cao Nguyệt ba người, bọn hắn miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cả người mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ, có vẻ hơi mở bức. Chúng ta ba cái đi trước ngăn cản Công Tâu Cửu. Bọn hắn kinh hô đạo. Thậm chí, Thiên Minh còn móc móc bản thân lỗ tai, phản phất có chút không thể tin được bản thân nghe được mà nói. Đại thúc, ngươi thật để cho chúng ta ba cái đi ngăn cản Công Tâu Cửu sao? Thiên Minh đi tới Tô Thành bên cạnh, có chút không chắc khí hỏi đạo. Nhìn thấy Thiên Minh ba người có chút không được tự tin bộ dáng sau, Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, nói ra, Thiên Minh, ta biết rõ, tại trong lòng ngươi có một cái anh hùng ngộng, ngươi nghĩ trở thành như ta cùng cái nhiếp lớn như vậy anh hùng, nhưng là, anh hùng cũng là muốn đi qua tôi luyện, lần này là đối với ngươi lần thứ nhất tôi luyện, nếu như ngươi có thể thành công chấp hành tốt nhiệm vụ lần này mà nói, sẽ có một khỏa anh hùng tâm. Không cầu hoa tươi. Còn có Thiếu Vũ, ta biết rõ ngươi gánh vác hạng thị nhất tộc trách nhiệm, lòng có mánh hổ lại bất lực, ngươi phải đi qua không ngừng rèn luyện cùng ma luyện, mới có thể chân chính thực xuất hiện ngươi mộng tưởng. Cao Nguyệt, tin tưởng ta, nhiệm vụ lần này sẽ để cho ngươi có một ít không giống thu ở đây. Tô Thành hướng về phía ba người cổ vũ đạo. Nghe được Tô Thành cổ vũ sau, Thiên Minh, Thiếu Vũ còn có Cao Nguyệt, lúc đầu có chút khẩn trương và lo lắng tâm tình, cũng trở nên có chút tự tin và đắc đỏ lên. Cao Nguyệt cái kia một đôi linh động con ngươi, si ngốc nhìn qua Tô Thành, trong đôi mắt lóe ra tinh quang, một bức sùng bái bộ dáng nhìn xem Tô Thành. Không, thế nhưng là đại thúc, chúng ta có lẽ đi nơi nào tìm Công Tâu Cửu cái này cái ra hỏa? Thiếu Vũ mở miệng hỏi đạo. Công Tâu Cửu sẽ xuất hiện ở Mặc Gia cấm địa, ba người các ngươi người đang ở Mặc Gia trong cấm địa, chờ đợi Công Tâu Cửu đến. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Mặc Gia cấm địa. Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan, còn có Mặc Gia thống lĩnh nhao nhao kinh hô một tiếng. Mặc Gia cấm địa, thế nhưng là đối lịch đại cự tử lịch luyện địa phương, chỉ có lịch đại cự tử mới có thể có tư cách đi vào. Nếu như không phải Mặc Gia đứng trước như thế nguy cơ mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Thiếu Vũ, Thiên Minh cùng Cao Nguyệt ba người tiến vào Mặc Gia cơ quan thành. Tô Thành trên mặt mang theo một tia ý vị thâm trường tiểu dung. Căn cứ hắn đối Tần Thời Minh nguyện kịch tính biết, Thiên Minh lại ở Mạc Gia trong cấm địa lấy được một thanh thần binh, phá trận bá vương thương. Thiên Minh sẽ trong cấm địa lấy được Mạc Gia chí tôn vũ khí, phi công. Về phần Cao Nguyệt, thông qua phá giải cấm địa tầng cuối cùng trận pháp, thu được Âm Dương Gia chí tôn bảo vật một trong, Huyền Âm Bảo Hạt. Quân Tần Tư Lục chỉ hắc hiệp, thống lĩnh, thái tử đang các ngươi phụ trách tiêu diệt. Công Thâu Cửu, từ Cao Nguyệt, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người các ngươi người phụ trách chặn đường. Còn có Lưu Sa tổ chức, liền giao cho ta. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Ba cỗ thế lực tiêu diệt từng bộ phận. Đây chính là Tô Thành kế hoạch. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một sợi hàn quang. Lúc này Mạc Gia cơ quan thành, dĩ nhiên hóa thành một cái tùy thời có thể thôn vệ người hồng hoang manh thú, chỉ cần chờ lấy Lưu Sa tổ chức, Quân Tần, Công Thâu Cửu ba cỗ thế lực xâm nhập cùng. Chương 356, Quân Tần bị diệt. Sáng sớm hôm sau, một sợi ánh nắng vừa rồi vạch phá đường chân trời. Mạc Gia cơ quan bên ngoài thành, một chỗ ẩn nấp rừng rậm. Vệ Trang cầm trong tay xa xỉ kiếm tại trong tay hắn đang khẽ run, phát ra từng đợt kiếm reo, phảng phất cảm thụ đến chủ nhân khí tức, xa xỉ kiếm muốn uống máu tươi. Vệ Trang trong hai tròng mắt lóe ra hàn quang, trên người lộ ra làm cho người gan hàn khí tức, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm nơi xa Mạc Gia cơ quan thành ở tại sân phòng, cả người lộ ra lạnh lùng cao ngạo. Sau lưng Vệ Trang, Lưu Sa tổ chức, Quân Tần chiến sĩ, Công Thâu Cửu nhao nhao trang nghiêm mà đứng, bọn hắn trong đôi mắt lóe ra khác biệt thần thái. Dựa theo trước đó kế hoạch, chia ba đường hành động. Vệ Trang lạnh lùng nói ra. Vừa dứt lời, Vệ Trang cùng phía sau hắn Lưu Sa tổ chức dẫn đầu hành động. Bọn hắn thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Tại Lưu Sa tổ chức biến mất sau, Công Thâu Cửu trên mặt lóe qua một tia cười lạnh, thân hình cũng biến mất không thấy. Mà Quân Tần chiến sĩ thông qua leo núi phương thức hướng về Mạc Gia cơ quan thành cửa vào mà đi. Quân Tần thống lĩnh xuất lĩnh lấy quân đội không ngừng leo lấy vách núi treo leo. Bọn hắn chỉ là phổ thông chiến sĩ, cũng không có giống Vệ Trang cùng Lưu Sa tổ chức sát thủ mở dạng, có được võ công tuyệt thế, chỉ có thể thông qua dây thừng leo phương thức tiến vào Mạc Gia cơ quan nội thành. Ước chừng sau một canh giờ, tất cả Quân Tần chiến sĩ đã trải qua tiến nhập Mạc Gia cơ quan nội thành. Lúc này Quân Tần thống lĩnh mí mắt nhảy một cái, ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Lúc đầu hắn coi là tiến vào Mạc Gia cơ quan thành gặp được Mạc Gia đệ tử đủ loại ngăn cản, nhưng không nghĩ đến đã vậy còn quá thuận lợi tiến nhập cơ quan thành. Cái này thuận lợi cũng có chút quá quỷ dị a, hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn như ương sắc bén con người hướng về bốn phía quét mắt một phen, kiểm tra một chút cũng không có nguy hiểm, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Gia có lẽ đã trải qua biết sẽ đối mặt với Quân Tần, Lưu Sa tổ chức còn có Công Thâu Cửu ba cỗ thế lực tiến công, cho nên bọn hắn đã trải qua lui giữ, từ bỏ chống lại đi. Quân Tần thống lĩnh mang trên mặt một tia lãnh khốc biểu lộ, trong lòng lóe qua cái này cái ý nghĩ. Hôm nay ta muốn đem nơi này huyết tẩy không còn. Tất cả mọi người lập tức tiến vào tình trạng báo động. Ba người vì nhất tiểu tổ hướng về phía trước xuất phát, gặp phải bất luận cái gì Mạc Gia đệ tử toàn bộ giết không tha. Thống lĩnh lạnh lùng nói ra, thần sắc lộ ra cực sự lạnh lùng. Nghe được thống lĩnh mà nói sau, tất cả chiến sĩ nhao nhao hướng về phía trước đi đến. Ba người vì nhất tiểu tổ. Một lát sau, Quân Tần chiến sĩ đã trải qua đi sâu vào Mạc Gia cơ quan thành. Thế nhưng là nhưng bọn hắn cảm thấy quỷ dị là phía trước vào quá trình bên trong cũng không có gặp được Mạc Gia bất luận cái gì đệ tử, phảng phất bọn hắn liền hư không tiêu thất đồng dạng, liền cái quỷ ảnh đều không có. Không đúng, có chút kỳ quái a. Thống lĩnh đáy lòng bất an lần thứ hai hiện lên. Vào thời khắc này, một tên Quân Tần chiến sĩ, hắn thân thể thẳng tắp ngã xuống, ánh mắt hắn trừng thật to, cảm giác được chỗ cổ truyền đến một cỗ lạnh buốt khí lạnh, hắn vô ý thức sờ lên bản thân cổ, chỉ cảm giác được một cỗ ấm áp cảm giác truyền đến, huyết. Đây là huyết. Hắn xem như chiến sĩ, há có thể không biết loại này ấm áp cảm giác là cái gì? Thần sắc hắn tức khắc trở nên có chút hoảng sợ, một cỗ gây mũi mùi máu tươi chui vào hắn trong lỗ mũi, nhưng hắn cảm thấy càng thêm e ngại là hắn phát hiện bản thân kêu không ra bất kỳ thanh âm, phản phất trong cổ họng có vô số bạc khí tại chặn lấy. Hắn con ngươi dần dần phóng đại, thân thể co quắp mấy lần, cả người đã trải qua sinh cơ toàn bộ đồng ý nhìn kỹ phía dưới, hắn trên cổ mang theo một đạo tinh tế vết máu, máu tươi bỗng nhiên phun tuôn đi ra. Cái này quỷ dị một màn, trực tiếp để hắn hơn Quân Tần chiến sĩ tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Bọn hắn mang trên mặt kiêng kỵ cùng kinh khủng. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất lạnh thấu thi thể, chỉ cảm giác một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng lan tràn ra. Tức khắc, chung quanh bầu không khí biến quỷ dị cùng tốc giết. Cảnh giới, cảnh giới, lập tức tiến vào cảnh giới. Quân Tần thống lĩnh chợt quát một tiếng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, biểu lộ có chút nghiêm trọng. Vừa rồi hắn liền đối phương xuất thủ căn bản cũng không có nhìn thấy, một tên Quân Tần chiến sĩ liền dạng này thẳng tắp ngã xuống hy sinh. Căn cứ hắn tác chiến nhiều năm kinh nghiệm, há có thể không biết Quân Tần đã trải qua lâm vào Mạc Gia vây quanh bên trong. Mà liên ở cái thứ nhất Quân Tần chiến sĩ ngã xuống thời điểm, cái này thời điểm lại có mấy tên Quân Tần chiến sĩ ngã xuống. Cùng hạng nhất chiến sĩ tình huống giống nhau như lúc, bọn hắn trên cổ cũng mang theo một đạo tinh tế vết máu, máu tươi đang phun trào. Chỉ bằng mượn các ngươi, cũng dám tự tiện xông vào Mạc Gia, quả thực là tự tìm cái chết. Đang ở tất cả Quân Tần lâm vào kinh khủng thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm rơi vào đám người trong lỗ tai. Tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra hướng nguồn thanh âm. Chỉ thấy một người mặc đấu đồng màu đen thân ảnh xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt. Ở nơi này đạo thân ảnh màu đen sau lưng đứng lấy mấy vị khí tức bàng đại cường giả. Cái này mấy bóng người chính là Mạc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử Đan cùng Mạc Gia các vị thống lĩnh. Bọn hắn phụng Tô Thành mệnh lệnh, ở nơi này bên trong lần nút mai phục Quân Tần, cho ta giết. Lục Chỉ Hắc Hiệp duỗi lên tay phải báo cho biết một chút, lạnh lùng nói ra. Chỉ thấy cái này thời điểm, từ các ngõ ngách bên trong, nháy mắt xuất hiện có chừng hơn ngàn tên Mặc gia đệ tử. Bọn hắn có người trong tay nắm lấy trường kiếm, có nhân thủ bên trong nắm chặt cung tiễn, toàn bộ đều thần sắc cảnh giác, trên người lộ ra ngập trời sát khí, trong đôi mắt càng là lóe qua một sợi hàn quang, nhìn chằm chằm trước mắt người xâm nhập không. Mặc gia cơ quan thành đối với bọn hắn tới nói, là cuối cùng gia viên nhà thổ, những cái này đáng chết gia hỏa, cũng dám xâm lấn Mặc gia cơ quan thành, muốn đem Mặc gia cơ quan thành hủy diệt, cái này nhường bọn hắn phẫn nộ đến cực điểm, hận không được đem trước mắt những cái này quân tần chiến sĩ, toàn bộ đều chém thành muôn mảnh. Mẹ, làm sao lại thế này? Vậy mà sẽ lâm vào đối phương mai phục. Không phải đã nói, Hắc Kỳ Lân cũng đang nguồn nước bên trong đầu nhập Trầm Vũ Thiên Dạ độc tố sao? Theo đạo lý tới nói, tất cả Mặc gia người đều có lẽ lâm vào hôn mê, chờ đợi đổ sát. Thế nhưng là trước mắt, tất cả Mặc gia người một bức hung thần ác sát, khí thế quần quật bộ dáng, chỗ nào có nửa điểm chúng độc bộ dáng. Quân Tần thống lĩnh ở trong lòng giận mắng đạo, hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Các chiến sĩ, cho ta giết. Trước mắt cục diện cựu tử nhất sinh, chỉ có ra sức đánh cược một lần, mới có một giây sinh cơ. Quân Tần thống lĩnh quát lên một tiếng lớn, cả người thân thể dẫn đầu vọt lên ra ngoài, hướng về một tên Mặc gia đệ tử, từ đỉnh đầu chặt xuống. Đang ở hắn trường kiếm vừa muốn rơi xuống thời điểm, Lục Chỉ Hắc hiệp thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Quân Tần thống lĩnh bên cạnh. Trong tay hắn mặc mi hung hăng vung lên, Quân Tần thống lĩnh đầu trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, Quân Tần thống lĩnh đầu còn mang theo chết trước đó kinh khủng cùng e ngại. Nhìn thấy thống lĩnh bị giết sau đó, tất cả Quân Tần chiến sĩ trong đôi mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ, lập tức bọn hắn sắc mặt nhao nhao quét ngang, bọn hắn biết rõ trước mắt là cựu tử nhất sinh, nếu như không liều mạng mà nói, căn bản liền không thể nào sống được. Trong nháy mắt, Quân Tần cùng Mặc gia đệ tử liền chém giết ở cùng một chỗ. Thế nhưng là, một phương diện tới nói, Mặc gia đệ tử số lượng nhiều hơn rất nhiều Quân Tần chiến sĩ, mặt khác một phương diện tới nói, nơi này là Mặc gia cơ quan thành, Mặc gia đệ tử đối nơi này địa hình đã trải qua rõ ràng trong lòng, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, tại dạng này chiến trường tác chiến, Quân Tần tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên, dần dần, chiến trường lâm vào thiên về một bên đổ sát. Ước chừng một trụ hương thời gian qua đi, Quân Tần chiến sĩ đã bị tàn sát không còn. Lục Chỉ Hắc hiệp, Thái tử Đan cùng các vị thống lĩnh nhìn xem đầy đất quân tần thi thể sau, bọn hắn mang trên mặt lãnh khốc biểu lộ. Bọn hắn không có bất kỳ lòng thương hại nào. Nghĩ muốn xâm lấn nhà khác viên, vậy sẽ phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Đồng thời, bọn hắn đối với chủ nhân cũng cảm giác được mười phần cảm kích. Nếu như không phải chủ nhân chu đáo chặt chẽ kế hoạch, có lẽ Mặc gia cơ quan thành lần này chú định sẽ bị phúc diệt a. Bọn hắn nhao nhao cảm khái đạo. Xâm lấn Mặc gia cơ quan thành ba cố một trong những thế lực quân tần đã trải qua bị tiêu diệt. Hiện tại, liền chỉ còn lại Công Thâu Cửu cùng Lưu Sa tổ chức. Chương 357, vệ trang tiến vào Mặc Hạch mật thất. Một bên khác, Cao Nguyệt, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người đã trải qua tiến nhập Mặc gia cấm địa. Thiên Minh, Thiếu Vũ cùng Cao Nguyệt đồng tâm hiệp lực vượt qua nguy hiểm trọng trọng hổ nhảy, tiếp đó bọn hắn chuẩn bị thông qua cơ quan vượt bay. Thiên Minh thủ cái khiêu chiến, lại tại trên đường gặp được nguy hiểm, Thiếu Vũ phảng phất có chuyện trong lòng, lệnh Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi suýt nữa mất mạng. Đối mặt vạn trượng vượt sâu vượt bay, Thiếu Vũ cuối cùng khắc phục tự thân sợ độ cao tâm lý, cùng Thiên Minh, Cao Nguyệt cùng một chỗ vượt qua nguy cơ. Rất là may mắn, bọn hắn ba người phối hợp lẫn nhau, khó khăn lắm vượt qua hổ nhảy, vượt bay, cái này hai cái nguy hiểm cơ quan. Sau đó không ngừng hướng về Mặc gia cấm địa chỗ sâu mà đi. Tại Mặc gia cấm địa rất chỗ sâu, bọn hắn sẽ cùng Công Thâu Cửu triển khai một phen quyết đấu. Mà lúc này, vệ trang căn cứ Mặc gia cơ quan thành bản vẽ chỉ thị, xuất lĩnh lấy Lưu Sa tổ chức, đi tới Mặc Hạch mật thất. Mặc Hạch mật thất chính là toàn bộ Mặc gia cơ quan thành đầu mối then chốt, thì tương đương với máy tính CPU, người đại não một dạng, khống chế Mặc gia cơ quan thành tất cả vận chuyển. Chỉ cần vệ trang khống chế lại chỗ này địa phương, Mặc gia cơ quan thành đang ở hắn trưởng khống bên trong, tự sụp đổ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Mặc Hạch mật thất bốn phía nhao nhao rơi xuống dày trọng thạch tường. Đây là tường đá có chừng mấy mét dày, đem vệ trang cùng Lưu Sa tổ chức sát thủ toàn bộ đều vây ở Mặc Hạch trong mật thất. Tường đá kiên cố không phá vỡ nổi, liền xem như tồn tại cái thế tu vi một lát cũng oanh không ra. Chuyện gì xảy ra? Vệ trang nheo mắt, thần sắc biến ngưng trọng lên, trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt cảm giác. Chỉ thấy một đạo tường đá chậm rãi mở ra, một đạo thẳng tắp dáng người đương theo lấy tường đá mở ra xuất hiện. Vệ trang đem ánh mắt bắn ra hướng đạo thân ảnh này, nháy mắt hắn sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, biểu lộ biến có chút không thể tưởng tượng nổi lên. Lại là ngươi? Vệ trang kinh hô đạo. Mà sau lưng vệ trang Lưu Sa tổ chức sát thủ nhìn đến lao đại phản ứng như thế sau, bọn hắn thần sắc trở nên có chút kinh ngạc cổ quái. Tại bọn hắn trong ấn tượng, lao đại luôn luôn đều là xử sự không sợ hãi, lạnh lùng vô tình, thông dong đạm nhạt bộ dáng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lao đại biểu hiện xuất hiện thất thố như vậy bộ dáng. Lập tức bọn hắn cũng đem ánh mắt bắn ra hướng cái này đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh bên trên. Đập vào mi mắt là một cái tuổi trẻ khuôn mặt tuấn lãng nam tử. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Tô Thành. Sau lưng hắn, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu Bại đám người, giống trung thực người hầu đồng dạng, lặng lặng thủ hộ sau lưng hắn. Vệ trang, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Thành trên mặt mang theo ung dung qua biểu lộ, nói ra. Không nghĩ đến, Mặc gia dĩ nhiên mời tới ngươi cái này Tôn đại thần. Vệ trang lạnh giọng nói ra, trong lòng của hắn trở nên có chút không có ngọn nguồn. Phải biết, tại vài chục năm trước đó Hàn Quốc, hắn liền cùng Tô Thành đánh qua giao đạo. Hắn tự nhiên biết rõ Tô Thành thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Tại Hàn Quốc thời điểm, Tô Thành trong lúc phất tay, liền đem Hàn Quốc Vương thất khuấy động được lòng trời lở đất, ở cuối cùng, càng là lợi dụng lưu kế, trợ giúp Tần Vương doanh chính, không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp đem Hàn Quốc tiêu diệt. Nếu như nói, tại vệ trang trong lòng, không muốn nhất đụng tới người, không muốn nhất trở thành đối thủ người, kia chính là Tô Thành. Bởi vì tại Tô Thành trước mặt, hắn không có một tia thủ thắng nắm chắc. Bất luận là võ lực, vẫn là lưu kế, hắn đều cảm giác không phải đối phương đối thủ. Ngươi làm sao sẽ ở đây bên trong? Vệ trang mở miệng hỏi đạo, trên mặt hắn mang theo một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Tô Thành ly khai Hàn Quốc sau, vẫn ở vào biến mất trạng thái. Hắn đã từng cũng phái ra Lưu Sa tổ chức sát thủ, điều tra qua Tô Thành tin tức, nhưng là đều vô âm tin, liền phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên xuất hiện ở Mạc gia. Hiện tại, Mạc gia đã trải qua hướng ta thần phục, ta chính là Mạc gia chủ nhân, tự nhiên lại ở chỗ này. Tô Thành mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Mạc gia dĩ nhiên hướng ngươi thần phục? Vệ trang lần thứ hai kinh ngạc đạo, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ. Hắn thế nhưng là biết rõ, Mạc gia chính là truyền thừa mấy trăm năm môn phái, nội tình cực kỳ thâm hậu, có lấy bản thân tôn nghiêm cùng ngông nên, liền xem như hủy diệt, Mạc gia cũng sẽ không lựa chọn thần phục ở một người thủ hạ. Tô Thành lại như thế nào nhường Mạc gia thần phục? Trong lúc nhất thời, vệ trang dưới đáy lòng có chút tò mò. Hắn ánh mắt trên dưới đánh giá Tô Thành, tại vài chục năm trước đó, hắn liền nhìn không thấu Tô Thành, mười mấy năm trôi qua, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Tô Thành. Thậm chí, hắn có thể đủ cảm giác được tại Tô Thành trước mặt, bản thân nội tâm tất cả bí mật cùng ý nghĩ trở nên trần trụi. Cái này trùng cảm giác thật không tốt thụ. Ngươi liên hiệp quân tần, công tâu gia tộc, nghĩ muốn xâm lấn Mạc gia cơ quan thành. Thậm chí, ngươi còn phái Hắc Kỳ Lân lén lén chui vào Mạc gia cơ quan nội thành, cấp nước nguyên đầu nhập Trầm Vũ Thiên Dạng, còn cướp đi ban đại sư cơ quan thành bản vẽ. Thế nhưng là, ngươi không có cảm giác được hiếu kỳ sao? Vì cái gì Mạc gia cơ quan nội thành đầu nhập độc tố sau, ngươi lại đến trên đường, không thấy một cái Mạc gia đệ tử hôn mê thân ảnh? Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị độ cung. Hắn nhìn xem càng ngày càng khiếp sợ vệ trang, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, vệ trang thế nhưng là đặc biệt đừng lạnh lùng vô tình, nội tâm kiên định một người. Có thể thân mắt thấy đến vệ trang dạng này khiếp sợ bộ dáng, cũng là mười phần thú vị đây. Nghe được Tô Thành mà nói sau, vệ trang trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc đầu hắn còn hiếu kỳ, lại đến trên đường, vì sao lại không gặp được một cái Mạc gia đệ tử thân ảnh? Phải biết, ở trong nước đầu nhập Trầm Vũ Thiên Dạ sau, chỉ cần đi qua Thái Dương chiếu xạ, độc tố liền sẽ ở trong nước phát huy, vô sắc vô vị, độc tố khí thể chỉ cần đi vào lỗ mũi, liền bật người sẽ lâm vào hôn mê, trong vòng 3 canh giờ đều không nhúc nhích được. Thế nhưng là, hắn xuất lĩnh lấy Lưu Sa tổ chức tiến vào Mạc gia cơ quan thành sau, một cái hôn mê thân ảnh cũng không thấy. Vì cái gì? Vệ trang lông mày nhíu lại, hỏi đạo. Bởi vì, thủ hạ ngươi Hắc Kỳ Lân đã trải qua trở thành ta người. Tô Thành trên mặt mang theo ý vị thâm trường tiêu dung. Vừa dứt lời, sau lưng vệ trang Hắc Kỳ Lân nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã tới Tô Thành trước mặt. Hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, bái kiến chủ nhân. Ân, đứng lên đi. Tô Thành gật gật đầu. Hắc Kỳ Lân đi tới Tô Thành sau lưng, hắn đem đầu thật sâu thấp, không dám cùng đối diện vệ trang đối mặt. Lúc này, tại trong nội tâm hắn, có một ít hổ thẹn. Dù sao, hắn đã từng vì vệ trang hiệu lực, trong nháy mắt lại hướng Tô Thành quy hàng, cái này khiến trong lòng của hắn, có một tia không được thoải mái dễ chịu. Vệ trang thấy như vậy một màn sau, hít một hơi khí. Hắn trong đôi mắt lóe qua một sợi hàn quang, hắn vạn lần không ngờ, bản thân thủ hạ Hắc Kỳ Lân vậy mà sẽ phản bội bản thân. Bất quá, một lát sau, hắn liền có chút thích nhiên. Bởi vì, ở trong lòng hắn phi thường rõ ràng, nếu như đối mặt cái khác đối thủ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ có năng lực đem hắn đánh bại. Nhưng là đối mặt Tô Thành, căn bản không có tí tị xử lý pháp. Bại trong tay Tô Thành, hắn không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Chương 358, vệ trang cái nhiếp, kinh điển cuộc chiến. Vệ trang hiện tại mới hiểu rõ, Hắc Kỳ Lân căn bản cũng không có tại Mạc gia cơ quan nội thành nguồn nước bên trong đầu nhập Trầm Vũ Thiên Dạ độc tố. Thậm chí, trong tay hắn Mạc gia cơ quan thành bản vẽ cũng là giả. Đang là dựa theo giả cơ quan thành bản vẽ chỉ thị mới để cho hắn đi tới, đã sớm bày ra Thiên La địa võng Mạc Hạch mật thất, vì chính là đem hắn cùng Lưu Sa tổ chức vây ở Mạc Hạch trong mật thất. Cho nên, từ ngay từ đầu, hắn liền đã lâm vào Tô Thành tiết tấu bên trong, rơi vào Tô Thành trong bẫy. Cái kia lạnh lùng trong đôi mắt mang theo một vẻ kính nể, nói ra, Tô Thành tiên sinh quả nhiên là lợi hại. Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Bất quá, ta muốn nói cho tiên sinh là, ta liên hợp công tâu cựu cùng quân tần, cũng không phải là vì hủy diệt Mạc gia cơ quan thành, mà là vì tìm tới sư ca, cùng hắn đến một trận công bằng quyết đấu, lựa chọn ra cái này một nhiệm kỳ quỷ cốc tử. Tô Thành gật gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ, lấy vệ trang cao ngạo lạnh lùng tính tình, tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì thế lực phía dưới. Lần hành động này, có thể nói là hắn lợi dụng quân tần cùng công tâu gia tộc, tìm tới cái nhiếp. Mà quân tần cũng là lợi dụng vệ trang, càn quét Mạc gia cái này một đại võ lâm thế lực, doanh chính đã trải qua thống nhất thiên hạ, giang hồ thế lực trở thành hắn kế tiếp mục tiêu, truyền thừa mấy trăm năm Mạc gia, tự nhiên tại doanh chính càn quét phạm vi bên trong. Công Tâu Cửu đương nhiên không cần nhiều lời, Công Tâu gia tộc và Mạc gia tồn tại thủ truyền tiếp, hắn đi tới Mạc gia cơ quan trong thành mục đích là vì đem cái này cái đối thủ một mất một còn triệt để tiêu diệt. Cho nên nói, cái này ba cỗ thế lực đều có lấy bản thân mục đích. Sư ca, vệ trang đem ánh mắt rơi vào Tô Thành sau lưng cái nhiếp trên người. Hắn trong đôi mắt phản phất có hỏa hoa đang lấp lóe. Cái nhiếp cùng vệ trang đồng thời bái quỷ cốc tử làm thầy học tập, không những học tập một thân cái thế võ công, còn có mưu lược thiên hạ tài năng. Tại thiếu niên thời điểm, hắn liền cùng cái nhiếp tiến hành qua một lần đọ sức. Nhưng là, một lần kia, hắn bại, bị cái nhiếp vững vàng để lại một đầu. Cái này khiến trong lòng của hắn đặc biệt đừng không phục. Cho nên, hắn một mực chờ lấy một cái cơ hội, chờ đợi một cái công bằng quyết đấu, đem cái nhiếp đánh bại. "Tiểu Trang." Cái nhiếp hướng về phía trước bước ra một bước, nhẹ giọng nói ra. "Đương nhiên." Cái nhiếp con ngươi biến sắc bén, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vệ Trang tay phải trên ngón tay cái một mai ban chỉ, hắn sắc mặt biến có chút khó nhìn lên, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, trên người khí thế cũng biến thành ác liệt rất nhiều. Cái nhiếp lạnh giọng nói ra, "Sư phụ giới chỉ, ngươi là làm sao lấy được sư phụ giới chỉ?" "Không sai." Vệ Trang tay phải trên ngón tay cái, mang theo chính là Quỷ Cốc phái trải qua thay mặt trưởng môn truyền thừa tín vật. Chỉ có lịch đại Quỷ Cốc tử mới có tư cách đeo lên mai này ban chỉ. Nhưng là, xuất hiện ở nơi này mai ban chỉ, đeo lên Vệ Trang trên ngón tay cái này nói rõ cái gì? Hoặc là liền là thế hệ này Quỷ Cốc tử đem chức trưởng môn truyền cho Vệ Trang, hoặc là Vệ Trang sát hại Quỷ Cốc tử, trực tiếp đem ban chỉ đoạt tới. Chỉ có cái này hai loại khả năng tính. Thế nhưng là, dựa theo cái nhiếp đối với sư phụ biết, sư phụ tuyệt đối sẽ không đem trưởng môn tín vật như thế khỉ xuất giao cho Vệ Trang. Ở trong lòng hắn đã có ý nghĩ, Vệ Trang rất có thể sát hại sư phụ. Người giết sư phụ. Cái nhiếp lạnh lùng nói ra, trên người phát ra một sợi sát khí. Hắn hiện tại có chút nổi giận. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, cái nhiếp có thể xưng là chân chính hiệp nghĩa chi sĩ. Trong lòng hắn, đối với Quỷ Cốc tử tự nhiên là mười phần kính trọng. Quỷ Cốc tử truyền cho hắn một thân võ nghệ, càng là dạy cho hắn đủ loại mưu lược cùng đạo lý làm người, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Nếu như Vệ Trang dám can đảm sát hại sư phụ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái khi sư diện tổ phản đồ. "Sư ca, ngươi cảm thấy ta sẽ sát hại sư phụ?" Vệ Trang lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra. "Hừ, trên tay ngươi ban chỉ là từ chỗ nào mà đến? Lại làm gì giải thích?" Cái nhiếp trong tay Đuyên Hồng tại ong ong run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo, phản phất cảm thụ đến chủ nhân giận như lửa. "Ta trở về sư môn một chuyến, sư phụ không biết đi đâu nơi nào." Hắn tại trên mặt bàn, đem Quỷ Cốc phái tín vật lưu lại xuống tới. Vệ Trang đơn giản nói ra. Cái nhiếp bán tín bán nghi, nhìn chằm chằm Vệ Trang lạnh lùng khuôn mặt, lại nhìn không ra tí tí sơ hở. "Sư ca, cùng ta công bằng một trận chiến, quyết ra thế hệ này Quỷ Cốc tử." Vệ Trang trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, trên người khí thế cũng đang liên tục tăng lên, thể nội lực càng là gào lên. Khí thế khủng bố trực tiếp tại quanh người hắn, tạo thành một đạo gió lốc, đem hắn áo bảo thổi bay phất phới. Vệ Trang đem trong tay xa xỉ kiếm bỗng nhiên vung lên, xa xa chỉ hướng Cái Nhiếp. Giờ phút này hắn chiến ý dâng trào. "Tốt, như ngươi mong muốn." Cái Nhiếp khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trong tay Nguyên Hồng nháy mắt ra khỏi vỏ. Lúc này Cái Nhiếp phản phất là hóa thành một chuôi thần binh lợi khí, cùng Nguyên Hồng kiếm hòa thành một thể, đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đi qua vài chục năm tu luyện, Cái Nhiếp cùng Vệ Trang thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Bọn hắn hai người thực lực thình lình đã trải qua bước vào thần thoại cửu trọng. Trận này so thí là Quỷ Cốc phái hai đại thân truyền đệ tử trong lúc đó giao đấu. Tô Thành trên mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ. Hắn ở kiếp trước nhìn Tần Thời Minh Nguyệt thời điểm, đối với Cái Nhiếp cùng Vệ Trang trận này kinh điển cuộc chiến ấn tượng thế nhưng là mười phần sâu sắc. Bất luận là Vệ Trang vẫn là Cái Nhiếp, hai người đều có được siêu cao nhân khí. Có thể thân mắt thấy đến hai vị này nhân vật quyết đấu, đối với Tô Thành tới nói cũng có chút mong đợi. Soát. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cái Nhiếp cùng Vệ Trang thân hình đột nhiên hướng về đối phương phóng đi. Xa xỉ kiếm và Huyền Hồng kiếm phát ra làm cho người không dám nhìn gần hàn mang. Hai người đều là kiếm đạo cao thủ, hai thanh kiếm cũng đều là thần binh. Ken một tiếng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, chỉ thấy xa xỉ kiếm và Huyền Hồng hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ thúc, văng lửa khắp nơi, kiếm ý tàn phá bừa bãi. Một cỗ ngang ngược lực vô hình tại mặc hạch trong mật thất lan tràn ra. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang hai người cự ly rất gần, trong tay thần binh đang không ngừng giằng co. Trên người bọn họ phát ra một lam một vàng quang mang. Từ xa nhìn lại, giống như là hai cái quan đoàn đang không ngừng đối kháng. Bạch bạch bạch. Ước chừng một phút sau, hai người thân hình nháy mắt nhanh lùi lại. Mỗi một chân đều đưa mặc hạch mật thất mặt đất, dẫm ra giống như mạng nhện vết dạng. Chương 359, Nguyên Hồng kiếm, đứt gãy. Lần đầu thăm dò phía dưới, hai người người nào đều không có chiếm được thượng phong, cân sức ngang tài. Vệ Trang kế thừa Quỷ Cốc phái Hoành kiếm thuật, Cái Nhiếp kế thừa Quỷ Cốc phái Tung kiếm thuật. Hai người thực lực tại võ lâm bên trong đều là chí cường tồn tại. Vệ Trang lánh mâu bên trong lóe qua một tia cực nóng, trận chiến đấu này hắn chờ đợi thời gian rất lâu. Tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Huyền quan tứ phương, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay xa xỉ kiếm bộc phát ra sáng chói cực kỳ kiếm mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã đến Cái Nhiếp trước mặt. Xa xỉ kiếm phảng phất chia ra làm bốn, kiếm mang hung hăng hướng về Cái Nhiếp đỉnh đầu đánh xuống. Đây chính là Quỷ Cốc phái Hoành kiếm thuật, Huyền quan tứ phương. Mặc dù là một đạo kiếm chiêu, nhưng lại có thể chia ra làm bốn, uy lực tuyệt đối chợt tăng gấp 4 lần không chỉ. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Ở một bên quan chiến Độc Cô Cầu bại cùng Vương Trung Dương, gật gật đầu, mang trên mặt khen ngợi thần sắc. Phải biết, hai người bọn họ cũng là sử dụng kiếm cao thủ, tự nhiên có thể thấy đi ra Vệ Trang một kích này tinh diệu. Huyền quan tứ phương, tựa hồ cùng Vương Trùng Dương nhất khí hóa tam thanh, tồn tại dị khúc đồng công chi diệu. Cảm thụ đến Vệ Trang uy lực tuyệt luân kiếm mang sau, Cái Nhiếp thần sắc nhỏ bé hơi run sợ. Trường Hồng có nhận, hắn quát lên một tiếng lớn. Vừa dứt lời, trong tay hắn Nguyên Hồng trực tiếp phun ra xích hồng sắc kiếm mang, thẳng tắp nên tiếp Vệ Trang Huyền quan tứ phương. Trong chớp mắt, song phương kiếm mang hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc vang lên. Một cỗ mãnh liệt lực vô hình tại mặc hạch trong mật thất lan tràn ra. Hai cái thần thoại cựu trọng cường giả quyết đấu, gây nên động tĩnh tự nhiên không thể khinh thường. Hoành quán tứ phương bốn đạo kiếm mang cùng trường hồng quán nhật đang không ngừng giằng co. Hoành kiếm thuật giảng cứu là uy lực bá đạo, khí thế kinh khủng, lực đạo ngang ngược, mà tung kiếm thuật tuân theo là tinh diệu cùng xảo kình, hai cái là bất đồng kiếm đạo phương hướng. Cho nên trong lúc nhất thời, vệ trang cùng cái nhiếp ai cũng không làm gì được người nào. Hoành quán bát phương, vệ trang lần thứ hai quát lên một tiếng lớn. Hắn không cam tâm lâm vào trạng thái giằng co, chỉ thấy trong tay hắn xa xỉ kiếm đang khẽ run, phát ra một trận kiếm reo. Hắn đem xa xỉ kiếm giơ lên cao cao, sau đó hướng về cái nhiếp phương hướng đánh xuống. Chỉ thấy một kích này trực tiếp biến ảo trở thành tám đạo kiếm mang. Đây chính là hoành quán bát phương uy lực. Hoành quán bát phương so hoành quán tứ phương mạnh không chỉ gấp đôi. Một kích này cũng là hoành kiếm thuật một chiêu mạnh nhất, tại trong vài chục năm, vệ trang dựa vào hoành quán bát phương chém giết mấy vị thần thoại cảnh cường giả, chính là hắn to lớn nhất át chủ bài một trong. Cảm thụ đến đỉnh đầu bên trên áp bách sau, cái nhiếp nhắm mắt. Bách bộ phi kiếm, hắn khẽ quát một tiếng. Bách bộ phi kiếm chính là tung kiếm thuật một chiêu mạnh nhất, trong vòng trăm bước tất lấy tính mạng người ta. Đặc biệt là cái nhiếp đi qua vài chục năm lắng động cùng tu luyện sau, đối với tung kiếm thuật có càng sâu linh ngộ, cho nên một chiêu này trên tay hắn biểu hiện xuất hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy cái nhiếp trong tay nguyên hồng kiếm trên ngọn đột nhiên bộc phát ra một sợi kiếm mang, hung hăng hướng về vệ trang vọt tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả mắt thường đều không cách nào bắt, phảng phất một kích này phía dưới thì đi lấy vệ trang tính mệnh. Một chiêu này cũng đúng cùng ta thiên ngoại phi tiên hơi có chút tương tự. Diệp Cô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nhàn nhạt nói ra. Lúc này Diệp Cô Thành, Vương Trùng Dương còn có Độc Cô Cầu Bại, nhao nhao đem tất cả tinh thần đầu đều vùi lầu vào, đang chiến đấu vệ trang cùng cái nhiếp trên người. Dù sao, vệ trang cùng cái nhiếp sử dụng quỷ cốc phái kiếm thuật, cũng là trong thiên hạ nhất đẳng một kiếm pháp. Bọn hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, mảnh này thế giới kiếm pháp vẫn là lợi hại đến mức nào. Mắt thấy, cái nhiếp bách bộ phi kiếm thì triển ra kiếm mang, cũng nhanh muốn đến vệ trang chỗ cổ. Một kích này nếu như đánh trúng mà nói, vệ trang coi như không chết, cũng sẽ thụ trọng thương, đánh mất sức chiến đấu. Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp vệ trang sắc mặt quét ngang, trên người khí thế lần thứ hai tăng gọn. Trong tay xa xỉ kiếm, mãnh liệt vung về phía trước một cái. Một đạo cùng cái nhiếp tương tự kiếm mang, nháy mắt xuất hiện. Bách bộ phi kiếm. Vệ trang vậy mà sẽ bách bộ phi kiếm. Nhìn thấy vệ trang thi triển ra cái này đạo kiếm mang sau, cái nhiếp mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, âm thầm nhỉ non một câu. Hắn không nghĩ tới, vệ trang dĩ nhiên cũng sẽ tung kiếm thuật chí cường kiếm pháp bách bộ phi kiếm. Quỷ cốc tử một đời chỉ lấy hai người đệ tử, mà cái này hai người đệ tử phân đường kế thừa hành kiếm thuật cùng tung kiếm thuật, tự nhiên sẽ không cho phép một người đồng thời học tập tung kiếm thuật cùng hành kiếm thuật. Thế nhưng là lệnh cái nhiếp có chút nghĩ không thông là vệ trang làm sao sẽ tung kiếm thuật chí cường kiếm pháp bách bộ phi kiếm? Chẳng lẽ sư phụ thật sự là hắn giết? Không những cấp đi sư phụ ban chỉ, còn cấp đi tung kiếm thuật kiếm pháp. Cái nhiếp với mày ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ầm một tiếng, vệ trang cùng cái nhiếp thi triển ra bách bộ phi kiếm kiếm mang, hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ, trực tiếp chấn người làm đau màng nhĩ. Mãnh liệt kiếm khí trực tiếp tại mặc hạch mật thất bốn phía trên tường đá khắc ra đạo đạo vết kiếm. Đột nhiên, cái nhiếp thân hình nổ bắn ra mà ra. Trong tay hắn nguyên hồng kiếm, lấy một cái xảo trá góc độ hướng về vệ trang lồng ngực đâm tới. Vệ trang biểu hiện xuất hiện thong dong đạm nhạt, gặp không sợ hãi. Hắn đem trong tay xa xỉ kiếm hoành ngăn ở trước ngực. Ken một tiếng, xa xỉ kiếm và nguyên hồng kiếm lần thứ hai hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ, tức khắc văng lửa khắp nơi, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. "Sư ca, ta đây đem xa xỉ kiếm, thế nhưng là chuyên môn vì ngươi rèn đúc." Vệ trang lạnh giọng nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia ý vị thâm trường tiêu dung, biểu lộ trở nên có chút lãnh khốc. Đúng lúc này, chỉ thấy vệ trang đem nguyên hồng kiếm thân kiếm trực tiếp đập vào xa xỉ trên thân kiếm răng cưa bên trong. Hắn thủ đoạn bỗng nhiên vừa dùng lực, thể nội lực tại điên cuồng vận chuyển, tại cự đại lực dưới đường, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, nguyên hồng kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị xa xỉ kiếm xếp thành hai đoạn. Cái nhiếp sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới vệ trang trong tay xa xỉ kiếm lại là nguyên hồng kiếm khắc tinh. Thân hình hắn nháy mắt nhanh lùi lại, cự ly vệ trang có chừng xa mười mấy mét. Trong tay hắn nắm chặt nguyên hồng tàn kiếm, con người bất động thanh sắc nhìn lướt qua vệ trang trong tay xa xỉ kiếm, lấy tâm tư khác, há có thể không biết vệ trang thanh kiếm này rõ ràng là nhằm vào hắn chế tạo. Lúc này, Mặc Gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử Đan cùng ban đại sư thống lĩnh cũng đi tới Mặc Hạch mật thất. Cái này làm sao có thể? Ban đại sư kinh hô một tiếng, có chút không thể tin được nhìn một màn trước mắt. Phải biết, Nguyên Hồng kiếm thế nhưng là phong hồ tử kiếm phổ thập đại danh kiếm xếp hàng thứ hai, là hiếm thấy thần binh lợi nhận. Trước mắt, dĩ nhiên bị bẻ gãy. Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người nhao nhao biểu hiện xuất hiện hơi kinh ngạc. Về phần Tô Thành thì cười cười, đối với trước mắt kết quả này cũng không ngoài ý tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, vệ trang cùng cái nhiếp đại chiến quá trình bên trong, vệ trang lợi dụng xa xỉ kiếm, đem Nguyên Hồng bẻ gãy. Có thể nói, xa xỉ kiếm chính là Nguyên Hồng kiếm khắc tinh, là vệ trang chuyên môn vì khắc chế cái nhiếp chế tạo hiếm thấy hung khí. Chương 360, Quỷ Cốc Tử. Làm một danh kiếm khách, nếu như mất đi kiếm trong tay mà nói, thực lực của hắn tất nhiên là giảm bớt đi nhiều. Lúc này vệ trang một đôi lãnh mâu, nhàn nhạt nhìn lướt qua cái nhiếp, khóe miệng của hắn lộ ra một tia lãnh khốc biểu lộ. "Sư ca, ngươi đã trải qua mất đi ngươi bội kiếm Nguyên Hồng, chẳng lẽ còn muốn chiến đấu sao? Nắm giữ bội kiếm Nguyên Hồng, ngươi thực lực cường đại, nhưng là không có Nguyên Hồng đây. Một trận chiến này, ta mới là người thắng. Thế hệ này Quỷ Cốc Tử, nhất định là ta." Vệ trang lạnh giọng nói ra. Vừa dứt lời, chỉ thấy vệ trang thân hình nổ bắn ra mà ra, tựa như một đầu nổi giận báo săn một dạng.
Hắn trong đôi mắt lóe ra cực nóng quan mang, phản phất là đã thấy bản thân thắng lợi chẳng diện, trong tay xa xỉ kiếm cũng đang khẽ run, phát ra một tiếng kiếm reo, tựa hồ là cảm thụ đến chủ nhân hưng phấn. Ông một tiếng, hắn đem trong tay xa xỉ kiếm mãnh liệt vung về phía trước một cái, hung hăng hướng về cái nhiếp lồng ngực đâm tới. Cái nhiếp lúc này không nhúc nhích, thần sắc đạm nhiên, phản phất đối với trước mắt nguy hiểm một màn, căn bản đều hào không thèm để ý chủ nhân, có cần hay không ta xuất thủ. Diệp Cô Thành đi về phía trước một bước, hướng về phía Tô Thành xin chỉ thị đạo. Dù sao, cái nhiếp cũng cùng bọn hắn đã trải qua ở chung được rất dài một đoạn thời gian, giữa hai bên có một ít giao tình. Diệp Cô Thành tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy cái nhiếp chết ở vệ trang dưới kiếm. Nghe được Diệp Cô Thành mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường tiêu dung, khoát tay áo, nói ra, không cần, trận chiến đấu này, hiệu chết vào tay ai vẫn là ẩn số đây. Quả nhiên, cái này thời điểm, cái nhiếp động. Hắn đem trong tay bên hồng kiếm gậy vung lên, hướng về phía trước đâm ra một kiếm, phản phất là nhẹ nhàng một kiếm, không có bất kỳ lực sát thương nào. Lúc này cái nhiếp, giống như là cái người bình thường một dạng, quanh người hắn không có nửa điểm khí tức ba động, ngay cả bên hồng bên trên đều không có chút nào kiếm khí. Liên phản phất là một cái người bình thường, cầm trường kiếm tại vung đẩy. Vệ Trang ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào cái nhiếp trên mặt. Hắn nhìn thấy, cái nhiếp trên mặt không có bối rối chút nào, phản mà là vô cùng chấn định cùng thong dong. Vệ Trang trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn âm thầm cảm thấy có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sư ca còn có át chủ bài? Mặc kệ có bài tẩy gì, khoảng cách gần như vậy, cũng mơ tưởng ngăn lại ta xa xỉ kiếm nhất kích. Vệ Trang ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà liền ở lúc này, lệnh đám người kinh ngạc một màn phát sinh. Chỉ thấy cái nhiếp trong tay kiếm gãy, lấy một cái xảo trá góc độ, rơi vào Vệ Trang chỗ cổ. Lúc này, Vệ Trang xa xỉ kiếm còn không có đến cái nhiếp trước mặt. Hai người thắng bại đã phân. Ngươi làm sao làm được? Vệ Trang trên mặt mang theo một tia không thể tin biểu lộ, kinh ngạc đạo. Hắn tuyệt đối không nghĩ ra, cái nhiếp rõ ràng không có uyên hồng giá trị, vì cái gì còn có thể thi triển ra như thế tinh diệu kiếm pháp. Tiểu Trang, ngươi thiên phú cũng không kém gì ta, thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Nhưng là, tại kiếm ý lý giải bên trên, nhưng ngươi đi lệch con đường. Ngươi quá chú trọng kiếm bản thân, mà không để ý đến sử dụng kiếm nhân. Tại kiếm đạo một đường, càng trọng yếu là sử dụng kiếm nhân, mà không phải kiếm bản thân. Sử dụng kiếm nhân lợi hại, coi như trong tay không có kiếm, thiên địa vạn vật cũng có thể hóa thành hắn binh khí, mà sử dụng kiếm nhân thực lực thấp kém, liền xem như cho hắn một đem thần binh lợi khí, hắn cũng không xứng với. Cái nhiếp nhẹ giọng nói ra. Hắn thu hồi Vệ Trang chỗ cổ uyên hồng kiếm gãy. Đạo lý này cũng là cái nhiếp thông qua quan sát Độc Cô Cầu Bại cùng Vương Trùng Dương quyết đấu lĩnh hội đi ra. Có thể nói, bất luận là Độc Cô Cầu Bại vẫn là Vương Trùng Dương, đều cho cái nhiếp rất lớn dẫn dắt. Cái nhiếp lúc này cũng chẳng đến vô kiếm thắng hưu kiếm cảnh giới, mà lúc này Vệ Trang toàn thân chấn động. Trong đầu của hắn phản phất có một đạo kinh lôi nổ vàng, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Thì ra là thế, thì ra là thế, sư ca, trận này ta thua rồi. Vệ Trang nhàn nhạt nói ra, trong đôi mắt lóe qua vẻ cô đơn. Thời niên thiếu, hắn bại qua một lần. Hiện tại, hắn lại bại. Cái này để trong lòng hắn cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại. Người trong tay ban chỉ, còn có bách bộ phi kiếm, rốt cuộc là làm sao tới? Cái nhiếp mở miệng hỏi đạo. Chuyện này hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, bởi vì cái này liên quan buộc lên sư phụ an uy. Sư ca, coi như ta lại lạnh lùng vô tình, cũng sẽ không làm khi sư diệt tổ, sát hại sư phụ sự tình. Ta trở về một chuyến sư môn, sư phụ tại trên mặt bàn lưu lại trưởng môn tín vật cùng bách bộ phi kiếm kiếm pháp. Không cầu hoa tươi. Vệ Trang không chút nào giấu giếm nói ra. Cái nhiếp ánh mắt một mực dừng lại ở Vệ Trang trên mặt, Vệ Trang biểu lộ không có chút nào biến hóa, lấy cái nhiếp tu vi cùng quan sát năng lực, tự nhiên có thể nhìn ra được Vệ Trang vẫn là có hay không nói láo. Sư phụ kia đi nơi nào? Có hay không lưu lại tin tức? Cái nhiếp lần thứ hai hỏi đạo. Không có. Vệ Trang nhẹ giọng nói ra. Không có lưu lại tin tức sao? Cái nhiếp nhướng mày. Các ngươi sư phụ hạ lạc, ta có lẽ biết rõ. Tô Thành nghe được cái nhiếp cùng Vệ Trang đối thoại sau, mở miệng nói ra, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung. Ở kiếp trước, Tô Thành nhìn Tần Thời Minh Nguyệt thời điểm, nội tâm thì có một cái lớn gan suy đoán, mà bây giờ tại hắn xuyên việt đến Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, đáy lòng của hắn cái suy đoán này cảm giác càng ngày càng chân thật. Thiên sinh biết rõ sư phụ hạ lạc. Cái nhiếp quay đầu, trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính, hỏi đạo. Chỉ là suy đoán mà thôi, đến cho các ngươi sư phụ có ở đó hay không nơi đó còn không được dễ nói. Tô Thành chi tiết nói ra. Đáy lòng của hắn lớn gan suy đoán, một khi bị chứng thực mà nói, sẽ tại võ lâm bên trong gây nên sóng to gió lớn, cho nên hắn nhất thời cũng sẽ không đem nội tâm cái suy đoán này nói đi ra. A, cái kia tiên sinh có thể nói cho cái nhiếp, sư phụ hiện tại đến tuột cùng ở nơi nào? Cái nhiếp tôn kính nói ra, hắn ánh mắt rơi trên người Tô Thành, mang trên mặt một tia chờ mong biểu lộ. Mà Vệ Trang, lúc này cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, vẻ hay, muốn nghe một chút sư phụ hạ lạc. Bất luận là Vệ Trang vẫn là cái nhiếp, đáy lòng đối với Quỷ Cốc Tử vẫn tồn tại nhất định tôn kính. Dù sao Quỷ Cốc Tử không những dạy cho bọn hắn cái thế võ công, còn truyền thụ cho bọn hắn mưu lược cùng đạo lý làm người, bọn hắn đối với Quỷ Cốc Tử hạ lạc, tự nhiên là hết sức quan tâm. Xuất hiện lại không có thể nói, nhưng là ta có thể bảo đảm là, chỉ cần các ngươi cùng ở bên cạnh ta, các ngươi sư phụ tự nhiên sẽ xuất hiện. Tô Thành mang trên mặt thần bí biểu lộ, nói ra. Trên thực tế, Tô Thành cũng muốn gặp biết một fan Quỷ Cốc Tử phong thái đây. Bất luận là ở lịch sử bên trong, vẫn là các cái truyền hình điện ảnh kịch bên trong, Quỷ Cốc Tử thế nhưng là một vị tràn ngập sát thái thần kỳ nhân vật. Động thì chư hầu sợ, an thì thiên hạ tức.
đây là đối quỷ cốc tử tốt nhất thuyết minh cùng. Chương 361, huyện âm bảo hạp. Một bên khác, Thiên Minh, Cao Nguyệt, Thiếu Vũ ba người đi tới một mật thất, cái này mật thất là Mặc Gia cấm địa cuối cùng một khối cơ quan, Long Hầu. Chỉ cần vượt qua Long Hầu, bọn hắn liền có thể đến Mặc Gia cấm địa điểm cuối cùng. Chỉ thấy tại mật thất trung ương nhất, trưng bày một cái tinh xảo hộp âm nhạc. Hộp âm nhạc ngoại hình là hình ngũ giác hộp gỗ, bề ngoài là hồng sắc. Thiên Minh mang trên mặt một tia hiếu kỳ cùng nghi vấn, nói không chừng cái này cái hộp âm nhạc liền là phá giải cơ quan chỗ bí mật. Thiên Minh biểu lộ biến có vẻ đắc ý, trực tiếp tiến lên hướng về hộp âm nhạc chụp tới. Thiên Minh đừng động, cẩn thận có cơ quan. Thiếu Vũ ở bên cạnh liền bận bịu nói một câu. Thế nhưng là khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Thiên Minh tay đã trải qua đặt ở hộp âm nhạc phía trên. Trong máy mắt, hộp âm nhạc bị một cỗ thần bí lực lượng mở ra, lộ ra bên trong chân dung. Bên trong tồn tại một tòa có thể tự động lên xuống 5 tầng bảo tháp. Bảo tháp chỉnh thể kim bích huy hoàng, trong tầng thứ hai, bảo tháp chỉnh thể làm kim sắc, đệ tam tầng bảo tháp lan can cùng phía trên khắc chữ làm kim sắc, bảo tháp vách tường cùng mái cong vì cổ thanh sắc, bảo tháp đỉnh chóp có một viên châu, trong tầng thứ hai hạt châu nhan sắc có thể theo bảo tháp chuyển động từ kim sắc biến thành phỉ thúy lam, từ đệ tam tầng bắt đầu hạt châu một mực vì phỉ thúy lam, dưới đáy tồn tại đại lượng có thể thao túng bảo tháp lên xuống kim sắc bánh răng. Không sai, cái này cái hộp âm nhạc chính là âm dương gia trí bảo một trong, huyền âm bảo hạp. Huyền âm bảo hạp chế tác xảo đoạt thiên công, tuyệt đối vật phi phàm. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ là phổ thông một cái hộp âm nhạc, hộp mặt có sở quốc văn tự, huyền luật 12, ngũ điều phi nhạc, cực nhạc tiên luận, ma âm và tiên. Lầu các thức dựa theo ngũ âm 12 luật kiến tạo, bắt đầu sau, nội bộ cơ quan bánh răng chuyển động, khiến trong hiện lên xuất hiện tháp trạng lầu các. Lầu các có 5 tầng, mỗi một tầng phân đường cùng cùng, thương, rắc, trưng, vũ ngũ âm từng cái đối ứng, tầng thứ nhất vì vũ điều. Mỗi một tầng có 12 cái mái cong, mỗi cái mái cong dưới có một cánh cửa sổ, mỗi cái trên cửa sổ đều có đánh dấu âm luật tên, cùng đối ứng liền là 12 luật. Huyền âm bảo hạp có thể diễn tấu ra vô số khúc nhạc, những cái này nhạc khúc lúc ảo lúc thật, thiên biến vạn hóa, hơn nữa còn có một cô đáng sợ hung hiểm lực lượng. Thậm chí, nếu có duyên người nghe được, có thể tăng lên công lực, mà người không có duyên nghe được, có thể sẽ lâm vào mê nghĩ, thậm chí điên cuồng. Chỉ cần chuyển động tùy ý một tầng lầu cát, tùy ý nghiên cứu số, huyền âm bảo hạp liền có thể vì ngươi diễn tấu ra chuyển động nghiên cứu số đối ứng một khúc nhạc. Đương nhiên, lúc này Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt cũng không biết trước mặt bọn hắn hộp âm nhạc chính là một kiện hiếm thấy bảo vật. Bọn hắn chỉ coi làm là phá giải cơ quan chỗ bí mật. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông một tiếng, chỉ thấy trong mật thất bốn phía vách tường không ngừng hướng về trung gian đè ép mà đến, hơn nữa tại tường vách tường phía trên, thình lình xuất hiện vô số trường mâu. Trường mâu phía trên phát ra lạnh lẽo quang mang. Chiếu khuynh hướng này xuống, Thiếu Vũ, Thiên Minh, Cao Nguyệt ba người, lại ở một đoạn thời gian sau, trực tiếp bị cái này vô số trường mâu xuyên thấu thành tổ ong bỏ vẽ. Mà lúc này huyền âm bảo hạc cũng là để một loại chậm chạp tốc độ hướng về dưới mặt đất chìm. Cái này tại sao có thể như vậy? Đều nói cho ngươi đừng động, ngươi nhất định phải động. Hiện tại phát động cơ quan phát sinh nguy hiểm a. Cao Nguyệt trừng mắt một cái Thiên Minh, có chút sinh khí nói ra. Thật sự là không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Lúc đầu bọn hắn có thể có đầy đủ thời gian muốn làm pháp, vượt qua cái này cái cơ quan, nhưng không nghĩ đến Thiên Minh. Chân tay lóng nóng trực tiếp chạm vào cơ quan. Cái này nhường bọn hắn ở vào bị động tràn diện. Dựa theo khuynh hướng này xuống, rất nhanh, bốn phía trên vách tường trường mâu liền sẽ đến bên cạnh bọn họ. Nếu như bọn hắn nghĩ không ra phá giải xử lý pháp, rất có thể liền chết ở trường mâu. Thiên Minh một mặt xấu hổ cùng xấu hổ, hắn không được tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân một cái nho nhỏ cử động, vậy mà sẽ ủ thành đại họa như thế. Tốt, xuất hiện lại không là lẫn nhau chỉ trích thời điểm, chúng ta cộng đồng đồng tâm hiệp lực, nghĩ ra xử lý pháp, phá giải cái này cái cơ quan. Thiếu Vũ đứng đi ra, điều tiết đạo. Sau đó, Thiếu Vũ ánh mắt không ngừng mà tại trong mật thất dò xét. Toàn bộ trong mật thất, ngoại trừ bốn phía trên vách tường chiều lấy bọn hắn đè ép mà đến trường mâu, còn có trước mặt hướng về dưới mặt đất chìm hộp âm nhạc bên ngoài, không có vật gì. Nơi này thứ gì đều không có, làm sao phá giải? Thiếu Vũ hơi nghi hoặc một chút nói ra. Lúc này, Cao Nguyệt cái kia một đôi linh động trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nàng cái đầu nhỏ khẽ nâng lên, nói ra, vậy cũng chưa chắc. Các ngươi nhìn mật thất đỉnh chót. Nghe được Cao Nguyệt mà nói sau, Thiếu Vũ cùng Thiên Minh nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng mật thất đỉnh chót. Chỉ thấy tại mật thất đỉnh chót, tồn tại một mảnh huyền ảo phức tạp tinh vân, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Tinh vân đổ lấy một loại làm cho người nhìn không thấu quy luật đang vận chuyển, bên trong phảng phất có vô số tinh thần. Từ nơi sâu xa, Cao Nguyệt cảm giác được, nàng đối với cái này phiến tinh vân, tồn tại một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Liền giống như nàng đã từng thấy qua mảnh này tinh vân. Nàng xem đang xem đỉnh tinh vân đồ, sau đó lại nhìn trước mắt hộp âm nhạc, mang trên mặt một tia minh ngộ. Có lẽ, phá giải tầng này cơ quan yếu quyết đang ở trước mắt hộp âm nhạc cùng đỉnh đầu tinh vân đồ phía trên. Nàng nhẹ giọng nhỉ non đạo. Chỉ thấy Cao Nguyệt đi tới huyền âm bảo hạp trước mặt, nàng đưa tay, chuyển động lúc nhích bảo tháp tầng thứ nhất. Giang giác. Phản phất huyền âm bảo hạp bên trong một loại nào đó cơ quan bị khởi động. Chỉ thấy huyền âm bảo hạp chậm rãi chuyển động, phát ra một trận ưu mỹ âm nhạc. Cô này âm nhạc đặc biệt tốt nghe, cho người có chút say mê lên. Nhưng là trước mắt lại không phải bọn hắn ba người say đắm ở âm nhạc thời điểm. Chúng ta cần tại huyền âm bảo hạp chìm vào mặt đất trước đó, phá giải bí mật trong đó. Phá giải cơ quan đáp án là theo tinh thần vị trí biến hóa mà thay đổi, mỗi lần tinh đồ biến hóa, huyền âm bảo hạp đều có một bài đặc thù nhạc khúc cùng đối ứng, bảo hạp mặc dù có thể lấy diễn tấu ngàn vạn thủ khúc, nhưng phải căn cứ trước mắt tinh đồ, tìm tới cái kia thủ duy nhất từ khúc. Long hầu bên trong sẽ xuất hiện vàng đạo tinh đồ,
tinh đồ theo bảo hạp chuyển động mà biến hóa, tại biến hóa sau đó, cần tìm tới viên kia duy nhất không biến tinh. Viên này tinh vị đối tây phương, là Thái Bạch tinh thuộc kim, lại tên Kim tinh, cùng kim đối ứng là Thương âm, Long hầu bên trong có một bức minh họa, vách tường vẽ lên cự long trùng quanh binh sĩ không bàn mà hợp ngũ hành số lượng, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim đối ứng 7, gỗ đối ứng 3, thủy đối ứng 5, hiểu, huyền âm bảo hạp ngũ âm đang cùng ngũ hành đối ứng. Thương điều đối ứng bảo hạp tầng thứ 4, kim đối ứng ngũ hành số lượng là 7, cho nên chuyển động bảo hạp tầng thứ 4, chuyển tới lầu các đệ thất phiến cửa sổ, tức là Long hầu đán. Cao Nguyệt trầm rãi nói, mang trên mặt tự tin biểu lộ, lộ ra 10 phần nghiêm túc. Không thể không nói, nghiêm túc tiểu La Lệ Cao Nguyệt có chút mê người đây. Oa, thần kỳ như vậy sao? Thiên Minh một bức cái hiểu cái không bộ dáng. Thiếu Vũ trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, hắn từ nhỏ liền đón nhận giáo dục tốt, tự nhiên có thể nghe hiểu Cao Nguyệt giải thích. Chỉ thấy, Cao Nguyệt quyết định thật nhanh, trực tiếp vươn tay, trên huyền âm bảo hạp chuyển động. Giang rắc một tiếng, huyền âm bảo hạp đình chỉ hạ xuống, mà bốn phía trên vách tường trường mâu cũng ngừng xuống tới. Oa, chúng ta thành công, Cao Nguyệt ngươi thật sự là quá thông minh, không nghĩ tới, chúng ta vậy mà sẽ phá giải nguy hiểm như thế cơ quan. Ta còn coi là chúng ta muốn chết ở nơi này đây. Thiên Minh kích động nói ra. Phi, Thiên Minh ngươi nói bậy bạ gì đấy? Thiếu Vũ trừng mắt một cái Thiên Minh, bất quá hắn tâm tình cũng có vẻ hơi cao hứng. Chương 362, hiệp đạo cùng vương đạo. Cao Nguyệt, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người ly khai Long Hầu cơ quan sau, bọn hắn lại một lần nữa bước lên mặc ra cấm địa mật đạo. Ước chừng đi có chừng nửa canh giờ, tại bọn hắn phía trước xuất hiện cái ngã ba. Cái này cái ngã ba cửa vào, phân đường trưng bày hai pho tượng, trong đó một pho tượng đầu đội vương miện, thần sắc lộ ra bá đạo bệ nghệ, một bức chỉ điểm giang sơn bộ dáng, phảng phất thiên hạ thường sinh đều thần phục tại lòng bàn chân hắn dưới. Ở nơi này pho tượng dưới phương, thình lình viết hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, vương đạo. Một con đường khác cửa vào, pho tượng trong tay, tay cầm một đem trường kiếm, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Ở nơi này pho tượng dưới phương, khắc lấy hai cái chữ to, hiệp đạo. Thiếu Vũ, làm sao bây giờ? Chúng ta trước mặt xuất hiện cái ngã ba, nên đi cái nào một đầu? Thiên Minh đem ánh mắt bắn ra hướng Thiếu Vũ, dò hỏi. Thiếu Vũ con ngươi đảo qua cái này hai pho tượng. Khi hắn nhìn thấy cái này hai pho tượng lần đầu tiên thời điểm, tại nội tâm của hắn liền đã lựa chọn xong. Phải biết, hắn thế nhưng là hạng thị nhất tộc thiếu chủ, tương lai nhất định ở trên chiến trường chém giết, thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Mà vương đạo, đối với hắn mà nói rốt cuộc cực kỳ thích hợp. Ta lựa chọn vương đạo. Thiếu Vũ nói ra, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Ngươi lựa chọn vương đạo. Thiên Minh trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Vậy ta liền lựa chọn hiệp đạo. Thiên Minh ánh mắt đảo qua hiệp đạo pho tượng này, hơi suy tư sau nói ra. Tại trong nội tâm hắn vẫn luôn tồn tại một cái đại anh hùng động, hắn tưởng tượng lấy có một ngày có thể trở thành giống Tô Thành cùng cái nhiếp lớn như vậy anh hùng. Cho nên, hắn lựa chọn hiệp đạo con đường này. Tốt, vậy chúng ta tách ra hành động, ở phía trước điểm cuối cùng tập hợp. Thiếu Vũ nhẹ giọng nói ra. Ân. Thiên Minh gật gật đầu. Cao Nguyệt, vậy còn ngươi? Thiếu Vũ quay đầu, hướng về Cao Nguyệt hỏi đạo, muốn nhìn một chút Cao Nguyệt lựa chọn. Cao Nguyệt nhìn thấy hiệp đạo lối vào pho tượng này, trong óc nàng không tự chủ được phù hiện đi ra Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt, nàng trái tim lại không từ chủ ra tốc nhảy lên, tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Tại nàng tiến vào mặc ra cơ quan thành thời điểm, bị ẩn bức con rơi truy sát, chính là Tô Thành cứu được nàng một mạng, nàng vĩnh viễn cũng không quên mất Tô Thành ôm lấy nàng, cảm giác là ấm áp như vậy mà an toàn. Tại nàng đáy lòng đối với Tô Thành tràn đầy hảo cảm, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt nàng liền đã làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng là lựa chọn trở thành giống như Tô Thành đại anh hùng, không ngừng hướng về Tô Thành đi tới gần. Ta lựa chọn hiệp đạo. Cao Nguyệt nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Tốt. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, thời gian cấp bách. Thiên Minh nhàn nhạt nói ra. Vừa dứt lời, hắn liền cùng Cao Nguyệt tiến nhập hiệp đạo mật đạo. Mà một bên khác, Thiếu Vũ thân hình lóe lên, cũng tiến nhập vương đạo mật đạo. Lúc này, tại Mạc Hoạch trong mật thất, Tô Thành đám người thông qua quan sát cơ quan xúc động, quan sát đến Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người lập tĩnh. Không nên quên, Mạc Hoạch mật thất thế nhưng là toàn bộ Mạc gia cơ quan trong thành trụ của hướng. Mạc Hoạch mật thất có thể khống chế toàn bộ Mạc gia cơ quan thành cơ quan, càng là có thể rõ ràng biết rõ mỗi cái cơ quan ở vào loại nào địa phương, có hay không bị kích phát. Cho nên, Tô Thành đám người tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Cao Nguyệt, Thiếu Vũ, Thiên Minh ba người tại Mạc gia trong tấm địa đi tới cái nào cái địa phương, có hay không nguy hiểm. Không nghĩ đến, bọn hắn đã trải qua sông qua hổ nhảy, vừa bay, Long Hầu ba cái cơ quan tiến nhập hiệp đạo cùng vương đạo. Ban đại sư không nhịn được kinh ngạc đạo. Hổ nhảy, vừa bay, Long Hầu, bất luận cái nào một cái cơ quan đều là cực kỳ nguy hiểm cơ quan thuật. Mặc ra cơ quan thành cấm địa, thế nhưng là cho lịch đại cự tử, xem như lịch luyện sân bãi. Ban đại sư không nghĩ tới, vẹn vẹn ba cái tiểu hài, dĩ nhiên một đường sông qua vương đạo cùng hiệp đạo. Chỉ cần sông qua vương đạo cùng hiệp đạo, liền sẽ đến cấm địa điểm cuối cùng. Ban đại sư nhỉ non đạo. Những người còn lại cũng đối với Thiên Minh ba người có thể xuyên qua trọng trọng cơ quan, có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn mặc dù có thể nhìn thấy vương đạo cùng hiệp đạo bộ phận cơ quan bị va chạm, lại không cách nào phân biệt người nào tiến nhập vương đạo, người nào tiến nhập hiệp đạo. Không biết ba người này lựa chọn cái dạng gì con đường. Thái tử Đan mang trên mặt một tia hiếu kỳ, nhẹ giọng nói ra. Mà Lục Chỉ Hắc hiệp, Mặc gia thống lĩnh, trên mặt cũng nhao nhao mang theo nghi hoặc. Lúc này, đối với Mặc gia tới nói, Mặc gia cơ quan thành nguy cơ hiện tại đã trải qua giải trừ.
Quân Tần đã trải qua toàn bộ bị chém giết, vệ trang dẫn đầu Lưu Sa tổ chức đã cùng Tô Thành đặt thành hòa giải. Hiện tại chỉ còn lại Công Thâu Cửu. Chỉ cần Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người vượt qua Vương Đạo cùng Hiền Đạo, liền có thể gặp phải Công Thâu Cửu, sau đó cùng Công Thâu Cửu tiến hành đọ sức một phen. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cung. Hắn lên một đời có thể là nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt Tạ Niệm, tự nhiên biết rõ ba người người nào lựa chọn Vương Đạo, người nào lựa chọn Hiền Đạo. Thiếu Vũ tại Vương Đạo bên trong gặp một bàn cờ đánh chưa xong, may mắn là hắn đem bàn cờ này dưới thắng, hơn nữa chiếm được một thanh phá trận bá vương thương. Thanh thương này đối với Hạng Thiếu Vũ tới nói quả thực là tuyệt phối. Phá trận bá vương thương tuyệt đối là chiến trường chém giết thần binh lợi khí. Hạng Thiếu Vũ thiên sinh thần lực, lực lớn vô tận, chính là trăm năm khó gặp một vị mạnh tướng. Hắn vừa vặn thiếu một thanh ở trên chiến trường chém giết lợi khí, vừa vặn đang ở Mặc Gia trong cấm địa chiếm được. Mà Thiên Minh tại hiệp đạo bên trong chiếm được Mặc Gia chí tôn vũ khí, phi công. Phi công là Mặc Gia tổ sư gia chế tạo, sau khi được qua các đời Mặc Gia cự tử không ngừng cải tiến Mặc Gia chí tôn vũ khí, có thể biến thành đủ loại hình thức vũ khí. Điểm trung gian cái nút có thể biến thành đủ loại khác biệt hình thức vũ khí, bình thường nhất liền là kiếm, cung nỏ, phi thiên tác, tấm chắn, bú mẹ giảng. Thiếu Vũ, Thiên Minh, Cao Nguyệt ba người tại hiệp đạo cùng Vương Đạo lối đi ra gặp. Đúng lúc này, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một vị lão giả thân ảnh. Hắn trên mặt tồn tại một đạo xích hồng sắc đường vân, tay trái cánh tay bị trang bị cơ giới thay thế, hắn hai chân phảng phất cũng bị máy móc khống chế. Lão giả trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia âm lãnh quang mang. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Công Thâu Cửu. Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, bọn hắn mang trên mặt vẻ cổ quái biểu lộ. Khi tiến vào Mặc Gia cấm địa thời điểm, Tô Thành đã cho bọn hắn nhìn rồi, Công Thâu Cửu chân dung. Bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra được, người trước mắt chính là Công Thâu Cửu. Nhưng là, đối với Công Thâu Cửu tới nói, hắn tự nhiên không biết, mắt ba vị trước tiểu hài đã đem hắn nhận ra. Thiên Minh mang trên mặt một tia ác thú vị biểu lộ. Hắn nghĩ muốn làm trêu cợt Công Thâu Cửu. Dù sao, hắn hiện tại đã trải qua thu được Mặc Gia chí tôn vũ khí phi công, đối mặt Công Thâu Cửu vẫn là có lực đánh một trận. Lão gia gia, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này a? Nơi này thế nhưng là Mặc Gia cấm địa, người bình thường là vào không được. Thiên Minh đi tới Công Thâu Cửu bên người, có chút lo lắng hỏi đạo. Chương 363, cơ quan rắn VS cơ quan bạch hổ. Ta là Mặc Gia trưởng lão, đương nhiên lại ở chỗ này. Công Thâu Cửu mặt không đỏ, tim không nhảy nói láo nói ra. Tại Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt dò xét Công Thâu Cửu thời điểm, Công Thâu Cửu cũng đánh giá đột nhiên xuất hiện ba người này. Hắn ánh mắt trên người Thiên Minh dừng lại xuống tới, ánh mắt không lưu dấu vết đảo qua Thiên Minh trên tay phi công, cả người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lóe qua một đạo tinh quang. Hắn là Công Thâu gia tộc trưởng môn nhân, tự nhiên đối với Mặc Gia cơ quan thuật mười phần hiểu rõ. Trong truyền thuyết, Mặc Gia có một thanh chí tôn cơ quan vũ khí, chính là tập hợp Mặc Gia vô số tâm huyết cùng trí tuệ, chắc chắn đứa trẻ này trong tay nắm chặt, chỉ sợ liền là chí tôn vũ khí phi công đi. Công Thâu Cửu trong đôi mắt mang theo một tia cực nóng, ở trong lòng hắn đã trải qua dâng lên cấp đoạt phi công ý nghĩ. Dạng này cơ quan vũ khí, nếu như có thể bị hắn sử dụng mà nói, đối với hắn bá đạo cơ quan thuật, giống như hổ thêm cánh. Cao Nguyệt, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người, nghe được Công Thâu Cửu từ xưng là Mặc Gia trưởng lão, bọn hắn nhịn xuống trong lòng ý cười, mặt ngoài thần sắc không thay đổi. Tử lão đầu này, vậy mà còn dám lừa gạt chúng ta. Nếu như không được là chúng ta trước giờ biết rõ ngươi trần dùng, nói không chừng đã bị ngươi lừa gạt, lần này cho ngươi một điểm giáo huấn. Thiên Minh con mắt cơ trí vòng vo một chút, mang trên mặt một tia xương linh tinh quái biểu tình, sau đó trở lại Công Thâu Cửu bên người. Chỉ thấy lúc này, Thiên Minh trong tay phi công trực tiếp biến ảo trở thành phi thiên tác, tốc độ nhanh đến cực hạn, Công Thâu Cửu căn bản không có thời gian phản ứng, phi thiên tác trực tiếp rơi vào Công Thâu Cửu trên người, đem hắn gắt gao trói lại, trói chặt chẽ vững vàng, tựa như cái bánh trưng một dạng. Ha ha, ngươi cái này lão già chết tiệt, vậy mà còn dám nói láo. Ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi kêu Công Thâu Cửu sao? Ngươi mục đích là vì chui vào Mặc Gia cơ quan thành, là Mặc Gia địch nhân, thật làm chúng ta là dễ bị lừa. Thiên Minh trông thấy Công Thâu Cửu bị phi công hóa thành phi thiên tác khốn trụ sau đó, đắc ý nói ra. Lúc này Công Thâu Cửu một mặt kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ bản thân vậy mà sẽ bị người nhận ra. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn lạnh giọng hỏi đạo, cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên lâm vào nổi giận bên trong, trong đôi mắt càng là lóe ra hàn quang. Bản thân vậy mà sẽ bị ba cái tiểu hái cho chê, cái này khiến hắn cảm giác được một tia khuất đủ. Một cơn lửa giận ở lồng ngực chỗ bộc phát ra. Ta chính là Thiên Minh, là các ngươi muốn bắt người. Thiên Minh thẻ lưỡi nghịch ngợm nói ra. Cái gì? Ngươi chính là Thiên Minh? Thần Vương Doanh Chính muốn truy sát người. Công Thâu Cửu hơi kinh ngạc nói ra. Thật đúng là được đến không uổng thời gian a. Công Thâu Cửu mang trên mặt một tia tàn nhẫn, trong ánh mắt mang theo không hiểu thần thái. Chỉ cần bắt được Thiên Minh, giao cho Quân Tần, liền xem như lập công lớn một kiện, tất nhiên sẽ thu hoạch được Doanh Chính thưởng thức. Công Thâu gia tộc có Tần Vương Doanh Chính xem như chỗ dựa, nhất định sẽ trong giang hồ rực rỡ hào quang. Không nghĩ đến, hành động lần này không những hủy diệt Mặc Gia, còn để cho ta tự mình bắt được Thiên Minh, quả thực là trời cũng giúp ta. Công Thâu Cửu tại nội tâm âm thầm nghĩ tới. Đương nhiên, lúc này hắn còn không biết Quân Tần bị tàn sát không còn, ngay cả vệ trang xuất lĩnh Lưu Sa tổ chức cũng cùng Tô Thành đạt thành hòa giải, hắn còn đang không ngừng vị trí tại bản thân trong tưởng tượng. Nếu để cho hắn biết rõ những chuyện này mà nói, đoán chừng hắn đều sớm chạy trốn. Công Thâu Cửu lúc này nhìn chằm chằm Thiên Minh, giống như là nhìn chằm chằm sói nhìn chằm chằm một đầu con mồi một dạng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy Công Thâu Cửu trên mặt lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Tại lòng bàn chân hắn phía dưới, có một con rắn đang chậm rãi du tẩu. Đông nhiên, con rắn này biến cự lớn, trong miệng nó phun lưỡi, cho người ta một loại tay chân lạnh bướt, tê cả da đầu cảm giác. Không sai, con rắn này chính là Công Thâu gia tộc, cơ quan rắn. Cơ quan rắn cái đuôi rơi trên người Công Thâu Cửu, đem Phi Thiên Tắc nảy ra ra. Phi Thiên Tắc một lần nữa biến ảo thành phi công, rơi vào Thiên Minh trong tay. Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc đầu vây khốn Công Thâu Cửu vậy mà sẽ thoát khốn. Mà bọn hắn nhìn thấy, lúc này ở Công Thâu Cửu bên người du tẩu cơ quan rắn sau, không nhịn được lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Lớn như vậy cơ quan rắn, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, cho người ta một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Liên bằng các ngươi ba cái tiểu hài, cũng muốn bắt lấy lão phu. Quả thực là người si nói mộng. Lão phu đi qua cầu, đều so với các ngươi đi qua đường còn nhiều. Công Thâu Cửu lạnh lùng nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia lửa giận. Nàng nghĩ tới, mới vừa rồi bị cái này ba cái tiểu hài chơi bừa, liền giận không chỗ phát tiết, hận không được đem trước mắt cái này ba cái tiểu hài chém thành muôn mảnh. Cho ta giết cái này ba cái tiểu hài. Công Thâu Cửu giận quát một tiếng. Chỉ thấy cơ quan rắn, đông nhiên hướng về Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người phóng đi. Loại này cỡ lớn cơ quan rắn, liền xem như Hạng Vũ nắm giữ phá trận bá vương thường, Thiên Minh nắm giữ phi công, cũng không cách nào địch nổi. Cơ quan rắn đem bọn hắn bức bách đến một góc. Ở cái này trong góc, Cao Nguyệt ba người thấy được một tôn uy phong lẫm liệt bạch hổ thình lình mà đứng. Cái này, đây chính là Mặc Gia cơ quan bạch hổ. Thiếu Vũ kinh hô một tiếng. Khi tiến vào Mặc Gia cấm địa trước đó, Tô Thành liền nói cho bọn hắn, tại Mặc Gia cấm địa điểm cuối cùng, tồn phóng một tôn cơ quan bạch hổ. Cơ quan bạch hổ vốn là từ hai người trưởng thành điều khiển, mới có thể phát ra uy lực chân chính, nhưng là ba cái tiểu hài cũng có thể miễn cưỡng đem cơ quan bạch hổ thao túng. Tô Thành tiên sinh nói qua, chỉ cần đạp vào cơ quan bạch hổ thì có hy vọng chiến thắng Công Thâu Cửu. Nhanh, nhanh hơn cơ quan bạch hổ. Thiếu Vũ đội vàng nói ra. Vừa dứt lời, Cao Nguyệt, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người trực tiếp bỏ lên trên cơ quan bạch hổ. Trong phút chốc, cơ quan bạch hổ bị bọn hắn ba người thao túng lên. Ha ha, Mặc Gia cơ quan bạch hổ sao? Lão phu ngược lại cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ta bá đạo cơ quan rắn mạnh một chút, vẫn là Mặc Gia cơ quan bạch hổ càng mạnh. Công Thâu Cửu mang trên mặt một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nhị non đạo. Đối với hắn mà nói, điều khiển cơ quan rắn đã trải qua thuận buồm xuôi gió, thuần thục tại tâm. Nhưng là, hắn có thể rõ ràng thấy đi ra, Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người đối với cơ quan bạch hổ hoàn toàn ở vào tiểu bạch trình độ. Cái này thì tương đương với một cái đại sư giao đấu một đứa bé, hoàn toàn có thể đem hắn nghiền ép. Công Thâu Cửu mang trên mặt vẻ tự tin, hắn dường như vượt đã thấy cái này ba cái tiểu hài bi thảm hạ trạng. Đông nhiên, hắn thao túng cơ quan rắn, hung hăng hướng về cơ quan bạch hổ đánh tới. Ầm một tiếng hổ, chỉ thấy cơ quan rắn cái đuôi hung hăng quất vào cơ quan bạch hổ trên người. Chính đang bạch hổ thể nội Cao Nguyệt, Thiếu Vũ, Thiên Minh ba người kém chút bị một kích này đâm đến trực tiếp ngã ra ngoài, bọn hắn gắt gao khống chế bản thân thân hình, thao túng bạch hổ, duỗi ra lợi chảo, hung hăng chụp vào cơ quan rắn. Nhưng là cơ quan rắn thế nhưng là phi thường linh mẫn, động tác mau lẹ lợi khí giết người, tốc độ rất mau tránh qua bạch hổ một kích này. Lao đầu, đón lấy đến nhường ngươi xem một chút càng thêm lợi hại. Thiên Minh quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy cơ quan bạch hổ khí thế bộc phát, cho người ta một loại chân chính mãnh hổ một dạng. Cơ quan bạch hổ hướng về phía trước nhảy lên, hai ngày trước chảo hướng về cơ quan rắn sẽ đi, phản phất muốn đem cơ quan rắn sinh sinh mà kéo thành hai nửa. Lúc đầu từ hai người điều khiển cơ quan bạch hổ, tại Thiên Minh, Cao Nguyệt, Thiếu Vũ ba người trong tay, cũng bạo phát ra vô tận uy lực kinh khủng. Cơ quan bạch hổ nếu như đặt ở chiến trường mà nói, tuyệt đối là công thành lược trận dụng cụ ép thịt. Nói khoác mà không biết ngượng. Công Thâu Cửu trên mặt mang theo một không chút nào che giấu trào phúng, nhàn nhạt nhìn lướt qua, hướng hắn vọt tới cơ quan bạch hổ. Chương 364, cơ quan rắn hình thái cuối cùng. Mắt thấy cơ quan bạch hổ trước hai cái móng vuốt sắp bắt được bá đạo cơ quan rắn thời điểm, Công Thâu Cửu trực tiếp thao túng cơ quan rắn, lấy một cái xảo trá góc độ, khó khăn lắm tránh thoát khỏi cơ quan bạch hổ móng vuốt. Mặc Gia cơ quan bạch hổ quả nhiên uy lực cường đại. Vẹn vẹn ba cái tiểu hài thao túng cơ quan bạch hổ, liền có thể bộc phát ra uy lực như thế. Công Thâu Cửu trong đôi mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Ha ha, Mặc Gia hủy diệt sau đó, Mặc Gia toàn bộ cơ quan thuật liền toàn bộ đều là ta. Công Thâu Cửu tại nội tâm âm thầm nghĩ tới. Tại hắn nhìn đến, Mặc Gia đứng trước quân tần, Lưu Sa tổ chức, còn có Công Thâu gia tộc tam đại thế lực phía dưới, kết cục nhất định sẽ bị phục diệt. Bất quá, nếu để cho Công Thâu Cửu biết rõ, quân tần đã bị Lục Chỉ Hắc hiệp đám người tàn sát không còn, Lưu Sa tổ chức cũng cùng Tô Thành đạt thành hòa giải, đoán chừng Công Thâu Cửu liền muốn hết hy vọng đều có a. Ha ha, nhờ ba người các ngươi tiểu hài may mắn mở mang kiến thức một chút bá đạo cơ quan rắn hình thái cuối cùng. Công Thâu Cửu quát lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, cơ quan rắn phát sinh biến hóa, nó thân thể biến càng thêm tráng kiện mấy phần, băng lãnh trong hai tròng mắt lóe ra yêu dị hửng mang, trên người nó màu đỏ đường vân lộ ra càng thêm huyền ảo phức tạp, phảng phất chân chính sống lại một dạng, có sinh mệnh một dạng. Nhìn thấy hình thái cuối cùng bá đạo cơ quan rắn, Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người nhao nhao nhắm mắt, trong lòng lộ bộ một chút. Bọn hắn không nghĩ tới cơ quan rắn còn có thể biến hình, tồn tại hình thái cuối cùng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn ba người thần kinh kéo căng đến cực điểm, đem tất cả tâm thần đều vùi đầu vào cơ quan bạch hổ bên trong. Lúc này bọn hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cơ quan bạch hổ có thể chiến thắng Công Thâu Cửu bá đạo cơ quan rắn. Bá đạo cơ quan rắn, tùy ý đồ sát ta, phóng xuất ra ngươi thực lực chân chính. Công Thâu Cửu khẽ quát một tiếng, thanh âm khàn giọng, phản phất lưỡi dao xẹt qua sắt lá đồng dạng, cho người lông tơ dựng đứng, trên mặt hắn mang theo một tia cười lạnh. Siêu một tiếng, cơ quan rắn tốc độ cực nhanh, phản phất hóa thành tàn ảnh, ngay cả mắt thường đều không cách nào bắt,
trực tiếp hung hăng hướng về cơ quan Bạch Hổ vọt lên.
Không được, Công Đâu Cựu cơ quan gián uy lực so vừa rồi muốn cường đại gấp mấy lần.
Cơ quan Bạch Hổ có chút cố hết sức. Cao Nguyệt cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia lo lắng, nói ra:
"Có."
Thiên Minh trong đôi mắt một tia sáng hiện lên, đánh rắn liền muốn đánh bảy tấc. Chúng ta chỉ cần nhắm chuẩn cơ quan rắn bảy tấc địa phương, hung hăng sẽ cắn, cơ quan rắn tất nhiên sẽ đánh mất sức chiến đấu. Nghe được Thiên Minh mà nói sau, Thiếu Vũ cùng Cao Nguyệt trên mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ. Bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Minh cái này người chuyên gây họa, vậy mà ở thời điểm then chốt, đầu óc vẫn rất linh quang.
Liền dựa theo làm như vậy.
Thiếu Vũ gật gật đầu, nói ra:
"Nói thì chậm khi đó thì nhanh, cơ quan rắn đã trải qua đạt tới cơ quan Bạch Hổ bên người. Nó cái kia thật dài thân thể, trực tiếp tại cơ quan Bạch Hổ bề ngoài cuốn vòng. Tại cự đại lực dưới đường, cơ quan Bạch Hổ máy móc xương cốt phát ra một tia không chịu nổi gánh nặng răng rắc thanh âm. Phản phất tùy thời đều có thể bị cơ quan rắn quấn thành hư hao linh kiện, rơi lả tả trên đất. Tại cơ quan Bạch Hổ thể nội Cao Nguyệt ba người, cũng biết rõ lúc này là thời khắc nguy cấp, bọn hắn không dám có chút tê liệt chủ quan. Bọn hắn nhìn chằm chằm cơ quan rắn bảy tấc chỗ.
Liền là giờ phút này,
Thiếu Vũ quát lạnh một tiếng.
Ba người cùng nhau lái cơ quan Bạch Hổ, hung hăng hướng về cơ quan rắn bảy tấc địa phương, đống nhiên sẽ cắn.
Cơ quan Bạch Hổ mở ra buồn máu miệng lớn, lộ ra bên trong từ máy móc chế tạo thành răng, răng phát ra lạnh lẽo qua mang, cho người ta một loại phong lợi vô cùng cảm giác.
Đống nhiên,
cơ quan Bạch Hổ chuẩn xác không sai cắn lấy cơ quan rắn bảy tấc phía trên.
Quả nhiên, cơ quan rắn động tác trì trệ, phản phất nhận lấy chí mạng thương hại một dạng.
Có hiệu quả,
chúng ta thừa thắng xông lên.
Cao Nguyệt nhìn thấy cơ quan rắn động tác dừng lại sau đó, nàng mang trên mặt một tia hưng phấn biểu lộ.
Ngay sau đó, tại ba người điều khiển phía dưới, cơ quan Bạch Hổ gắt gao cắn cơ quan rắn, đột nhiên đem cơ quan rắn thân thể bung lên, chỉ thấy cơ quan rắn đang rẽ rủa khổ sở, nhưng là đang Bạch Hổ kinh khủng lực đạo cắn xé phía dưới, căn bản không cách nào động đậy nửa phần, chỉ có thể mặc cho lấy Bạch Hổ đem nó thân thể điên cuồng bung đẩy.
Một lát sau, cơ quan rắn trên thân thể không ngừng rơi xuống lấy đủ loại linh kiện.
Công Đâu Cựu thấy như vậy một màn, hắn miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt một vòng không thể tin biểu lộ, cả người hô hấp đều biến dồn dập lên.
Cái này làm sao có thể?
Cái này ba cái tiểu hài lại đem bá đạo cơ quan rắn đánh bại.
Công Đâu Cựu kinh hô một tiếng.
Phải biết, cơ quan rắn thế nhưng là Công Đâu Cựu đắc ý nhất bá đạo cơ quan thuật tác phẩm tiêu biểu một trong.
Mắt thấy, cơ quan rắn lập tức cũng sẽ bị Bạch Hổ xé thành vô số linh kiện.
Trốn,
lập tức trốn.
Đây là Công Đâu Cựu lúc này đáy lòng ý nghĩ.
Mất đi cơ quan rắn, hắn tay không một người, tuyệt đối không phải Mặc Gia cơ quan Bạch Hổ đối thủ.
Trên mặt hắn mang theo một tia oán hận, xấu hung hăng nhìn một cái Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt ba người, lộ ra một tia không cam tâm biểu lộ.
Lúc đầu thành công cách hắn chỉ có cách xa một bước, hắn chỉ cần tại trong mật thất lặng lặng chờ đợi, Quân Tần cùng Lưu Sa tổ chức đem Mặc Gia hủy diệt sau đó, hắn liền có thể tiếp quản tòa này Mặc Gia cơ quan thành, đem lịch đại cự tử tâm huyết đều bỏ vào trong túi.
Không nghĩ tới, dĩ nhiên thất bại trong gang tấc, bại ở nơi này ba cái tiểu hài trên tay.
Bình một tiếng, hắn trực tiếp nhảy vào mật đạo một cái đầm nước.
Cái đầm nước này kết nối lấy Mặc Gia cơ quan thành bên ngoài thác nước, có thể trực tiếp thông hướng ngoại giới.
Một lát sau, Cao Nguyệt, Thiếu Vũ, Thiên Minh ba người lái cơ quan Bạch Hổ, đem cơ quan rắn triệt để đánh bại.
Nay thời cơ quan rắn đã trải qua biến thành đầy đất máy móc linh kiện.
Đáng chết.
Dĩ nhiên nhường lão đầu này cho chạy mất, bằng không mà nói, chúng ta liền có thể bắt lấy lão đầu này, khải hoàn mà về.
Thiên Minh nhìn xem đảo tẩu Công Đâu Cựu, có chút tiếc hận nói ra.
Không quan hệ, dù sao hắn đã trải qua trốn, chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành.
Thiếu Vũ an ủi nói ra.
Vậy chúng ta liền trở về à, hướng cự tử đại nhân còn có Tô Thành tiên sinh báo cáo chúng ta chiến quả.
Cao Nguyệt ngữ khí ôn nhu nói ra.
Tiến vào Mặc Gia cấm địa thời gian dài như vậy, tại Cao Nguyệt trong nội tâm, đối với Tô Thành lại có một tia tưởng niệm đây.
Chương 365, Cao Nguyệt,
sớm muộn sẽ đưa người thu phục.
Cao Nguyệt, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người, dựa theo Tô Thành trước đó chỉ thị, đi tới Mặc Hạch mật thất hội tụ.
Đại thúc,
chúng ta thành công.
Công Đâu Cựu cái lao ra hỏa, bị chúng ta đánh đòn phát điệu lưu, trực tiếp trốn.
Đáng tiếc duy nhất là không có đem hắn tóm lấy.
Thiên Minh một mặt kích động cùng hưng phấn, đi tới Tô Thành bên người, có chút tự hào nói ra.
Sau đó hắn hướng về cái nhiếp nhìn lại, phản phất là muốn lấy được cái nhiếp cùng Tô Thành tán đồng.
Có thể hoàn thành Tô Thành bản giao cho hắn nhiệm vụ, đối với Thiên Minh tới nói, cảm giác được đặc biệt đừng có cảm giác thành công đây.
Cái nhiếp trên mặt lộ ra một vẻ an ủi biểu lộ, hắn nhìn thấy Thiên Minh đang dần dần mà trưởng thành cường đại, cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Công Đâu Cựu cái lao ra hỏa quá giàu hỏa rồi, vừa nhìn thấy cơ quan rắn nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, liền trực tiếp trốn.
Thiếu Vũ rung lắc lắc đầu, mặt bên trên mang theo chút tiếc hận.
Hắn thế nhưng là ngày sau Tây Sở Bá Vương, làm việc tương đối nghiêm cẩn nghiêm túc, đối bản thân yêu cầu cũng tương đối hà khắc, đối với hắn mà nói, không có bắt được Công Đâu Cựu, nhiệm vụ lần này cũng liền xem như thất bại.
Mà Cao Nguyệt, lúc này một đôi linh động con người, không lộ ra dấu vết đảo qua Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt.
Nàng mang trên mặt nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, nàng cảm giác bản thân nhịp tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phản phất sắp nhảy ra cổ họng.
Mặc dù nàng vẫn là một đứa bé, nhưng là nàng so người đồng lứa phải sớm có nhiều, tại Cao Nguyệt trong nội tâm đã sớm đối Tô Thành tràn đầy hảo cảm.
Tô Thành nghe được Thiên Minh cùng Thiếu Vũ mà nói sau, mang trên mặt hài lòng biểu lộ, hắn gật gật đầu, ngựa khi ôn hòa nói ra,
"Ân,
rất tốt, các ngươi đã trải qua làm được rất tuyệt."
Hắn trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ.
Nghe được Tô Thành mà nói sau, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ có vẻ hơi kích động.
Có thể đủ lấy được Tô Thành tán đồng cùng khích lệ, đối với bọn hắn tới nói là vô cùng vinh dự. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt rơi vào Cao Nguyệt trên người, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên. Lấy hắn lao người lái xe ánh mắt, há có thể nhìn không ra, Cao Nguyệt lúc này nội tâm nho nhỏ ý nghĩ. Ha ha, Cao Nguyệt, sớm muộn sẽ đưa ngươi thu phục. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dù sao đối với Tô Thành tới nói, Tiểu La Lệ dưỡng thành kế hoạch hắn đã trải qua rất nhiều nhuyễn. Đoan Mục Dung cùng Hiểu Mộng đều là hắn từ Tiểu La Lệ nuôi đến thành người trạng thái. Hơn nữa hiện tại, Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung đối Tô Thành tràn đầy dựa vào. Nếu như Tô Thành muốn đẩy ngã Đoan Mục Dung cùng Hiểu Mộng mà nói, đơn giản không nên quá dễ dàng. Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử Đan, còn có Mặc gia thống lĩnh, nhìn thấy Cao Nguyệt, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người bình an trở về sau, bọn hắn rốt cục thở phào một cái khí, xách tại cổ họng tâm, cũng một lần nữa thả lại bụng. Lần này Mặc gia cơ quan thành nguy cơ cũng đã toàn bộ tiêu trừ. Quân Tần bị toàn bộ tàn sát không còn, vệ trang cùng Lưu Sa tổ chức cũng đã cùng Tô Thành đạt thành hòa giải, về phần Công Thâu Cửu đã trải qua cục đôi chạy trốn. Chỉ thấy, Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp hướng về phía trước bước ra một bước, thần sắc hắn môn tràn đầy tôn kính cùng cảm kích, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu rút. Nếu như không phải chủ nhân mà nói, Mặc gia lần này tất nhiên sẽ đứng trước đó chưa từng có tai nạn. Mà sau lưng hắn, Thái tử đang cùng Mặc gia thống lĩnh, ban đại sư, Từ Phu Tử, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Đại Thiết Chủ Ý, Đạo Trích, cũng đối với Tô Thành không người một xá, tôn kính cùng kêu lên nói ra, đa tạ chủ nhân. Lúc này toàn bộ Mặc gia mới xem như chân chính thần phục ở Tô Thành dưới chân. Trước đó mà nói, Tô Thành là trấn áp thô bạo Mặc gia, để hắn thần phục, khả năng này tại Mặc gia lòng người đấy, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một tia khúc mắc. Nhưng là, hiện tại, Mặc gia đấy lòng cái này một tia khúc mắc đã trải qua biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bọn hắn cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục mà thần phục ở Tô Thành dưới chân. Về sau tại chủ nhân dẫn đầu dưới, Mặc gia nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Trong lòng bọn họ, nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Chỉ là việc nhỏ, lại không cần phải nói, các ngươi không cần đa lễ. Tô Thành cười nhạt một tiếng, thần sắc đạm nhiên, phản phất cứu vớt Mặc gia ở tại thủy hỏa bên trong, đối với hắn mà nói, chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công thủ hộ Mặc gia cơ quan thành, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 43208. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành khẽ miệng mang theo một tia hài lòng độ cung. Phải biết, từ ngay từ đầu, hắn đi tới Mặc gia cơ quan thành mục đích chỉ có 2 cái. Cái thứ nhất mục đích chính là thủ hộ Mặc gia cơ quan thành, thu hoạch một số lớn điểm tín ngưỡng. Không cầu hoa tươi. Đệ nhị cái mục đích, tự nhiên là thu phục Tuyết Nữ cái này cái vưu vật cực phẩm, còn có Cao Nguyệt cái này cái tiểu La Lệ. Trước mắt, cái này 2 cái mục đích cũng đã đạt đến. Lúc này, Tô Thành ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua Tuyết Nữ, mà Tuyết Nữ ánh mắt cũng trong lúc lơ đãng cùng Tô Thành đụng phải. Không biết vì cái gì, Tuyết Nữ lúc này chỉ trong cảm giác tâm hoảng hốt, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Thành. Tuyết Nữ tựa hồ là liền nghĩ tới, ngày đó buổi tối bên trên bản thân nhảy lăng ba phi yến, sau đó bị Tô Thành không cẩn thận gặp được chẳng diện. Đáng chết này ra hỏa. Dĩ nhiên thấy được ta khiêu vũ. Tuyết Nữ tại nội tâm âm thầm nghĩ tới, trong nội tâm nàng có một ít mâu thuẫn, chi này vũ đạo là nàng tương lai chuẩn bị nhảy cho mình phu quân, ngay cả Cao Tiệm Ly cũng không có nhìn qua, lại không nghĩ tới đem lần thứ nhất hiến tặng cho Tô Thành. Hơn nữa, đi qua 2 ngày này ở chung, nàng có thể phát hiện, Tô Thành liền tựa như là một khối nam châm mở dạng, thỉnh thoảng liền sẽ hấp dẫn nàng lực chú ý không thể không nói, cường đại nam nhân, bất luận ở nơi đó, tổng có thể hấp dẫn khác giới chú ý, ngay cả Tuyết Nữ dạng này bưu vật cực phẩm cũng kia không chút ngoại lệ. Tô Thành tu luyện qua Long Thần Công cùng Long Tượng Bản Mực Công, thể nội dương cương chi khí nồng hậu dày đặc, cái này đối với người khác phái cố có chí mạng lực sát thương. Hôm nay đều bận rộn một ngày, tất cả mọi người tản đi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tô Thành mệnh lệnh sau, đám người nhao nhao rời đi Mặc Hạch Mật Thất. Tô Thành tiên sinh, vậy chúng ta cũng cáo lui. Vệ Trang hướng về phía Tô Thành, cung kính một xá, nói ra. Đối với Vệ Trang tới nói, hắn đi tới Mặc gia cơ quan thành mục đích chính là vì cùng cái Nhiếp Công bằng một trận chiến. Hắn mục đích đã đạt đến, tự nhiên sẽ không lại lưu lại tại Mặc gia cơ quan nội thành. Ân, tốt, có duyên gặp lại. Tô Thành gật gật đầu, đáp lại đạo. Tại Vệ Trang ly khai trước đó, hắn ánh mắt nhìn lướt qua cái Nhiếp, sau đó lại thu hồi, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất. Lưu Sa tổ chức sát thủ cũng đi theo Vệ Trang rời đi. Tô Thành về tới gian phòng của mình bên trong. Hôm nay bận rộn một ngày, hắn cũng cảm giác được có một ít mỏi mệt. Hắn ngồi trên ghế, Lộc Ngọc không ngừng cho hắn đè ép bả vai, Lam Tuyết cùng Hàn San 2 nha đầu này ngồi xổm người xuống, cho hắn đè ép 2 chân. Dạng này sinh hoạt, quả thực là đấu qua thần tiên cùng. Chương 366, Tuyết Nữ, hỗn đản. Ngươi muốn làm gì? Nửa đêm, Cao Tiệm Ly ngốc tại gian phòng của mình bên trong. Trên mặt hắn mang theo dãy rủa cùng do dự, ở đấy lòng hắn, đối với Tuyết Nữ vẫn tồn tại nhất định tình cảm. Thế nhưng là, gần một đoạn thời gian, Tuyết Nữ đối với hắn tình cảm phi thường lãnh đạm, đã trải qua hạ xuống băng điểm, thậm chí ngay cả hắn nhìn cũng không nhìn một cái, phản phất trực tiếp đem hắn từ ký ức bên trong cắt đi một dạng. Cái này để trong lòng hắn, cảm giác được đặc biệt đừng không được dễ chịu. Hắn nghi muốn vãn hồi cùng Tuyết Nữ trong lúc đó tình cảm, dù sao hắn đối Tuyết Nữ tình cảm là thực tình, cũng vì Tuyết Nữ bỏ ra rất nhiều. Nếu như liền dạng này từ bỏ mà nói, hắn cảm giác được rất không cam tâm. Lập tức, trên mặt hắn mang theo một tia quyết đoán cùng kiên quyết, cả người thân hình lóe lên, biến mất trong phòng. Một lát sau, thân hình hắn xuất hiện ở Tuyết Nữ cửa gian phòng. "Tuyết Nữ, có thể để cho ta đi vào sao? Ta có chút việc muốn cùng ngươi nói." Cao Tiệm Ly tâm tình hơi có chút tâm thần bất định nói ra, hắn không biết Tuyết Nữ có thể hay không đáp ứng gặp hắn. lấy Tuyết Nữ lãnh đạm tính cách, cho hắn bị sập cửa vào mặt đều có khả năng. Lan, đang trong phòng Tuyết Nữ, nghe được Cao Tiệm Ly thanh âm sau, nàng mang trên mặt vẻ chán ghét, lạnh lùng nói ra. Nàng vĩnh viễn cũng không quên mất, ngày đó buổi tối bên trên Cao Tiệm Ly đối với nàng nói tới đoạn kia mà nói. Nếu như không phải xem ở Cao Tiệm Ly đều là Mặc gia thống lĩnh phân thượng, nàng đã sớm đối Cao Tiệm Ly độc thủ. Lúc này Tuyết Nữ có thể nói đối với Cao Tiệm Ly không có một tia tình cảm, ở trong mắt nàng, Cao Tiệm Ly liền tựa như một người xa lạ mở dạng, sẽ không lại gây nên nàng tí ti tâm tình chập chờn. Tuyết Nữ, vì cái gì? Có thể nói cho ta một cái lý do sao? Ngày đó buổi tối bên trên đúng là ta sai rồi, ta hướng ngươi chân thành xin lỗi. Thế nhưng là, ta là chân chính nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, cùng một chỗ gắng gượng qua liền có thể đi. Cao Tiệm Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ra, muốn tranh thủ một phen. Đoạn này nói cho hết lời sau, hơn nửa ngày, Tuyết Nữ trong phòng đều không có chuyển đến động tĩnh. Cao Tiệm Ly mang trên mặt một vẻ lo âu cùng lo lắng. Cao Tiệm Ly, kỳ thật đi qua ngày đó buổi tối bên trên sau đó, ta mới thật sự biết đối với ngươi không phải chân chính tình cảm. Tại ta trong nội tâm đã có chân chính ưa thích người. Tuyết Nữ thanh âm thanh lãnh nói ra. Nghe được Tuyết Nữ mà nói sau, Cao Tiệm Ly mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Nữ vậy mà sẽ chính miệng thừa nhận nàng sẽ thích một người. Cái này tại hắn xem ra là đặc biệt đừng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại Cao Tiệm Ly trong ấn tượng, Tuyết Nữ luôn luôn đều là tương đối lạnh như băng. Cái gì? Ngươi thích một người khác? Là ai? Cao Tiệm Ly ép hỏi đạo. Trong phòng lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Cao Tiệm Ly đứng ở cửa phòng, hắn nghĩ muốn tiến vào trong phòng, hỏi rõ ràng Tuyết Nữ. Thế nhưng là, lại có chút không dám. Bởi vì hắn sợ hãi, sẽ bởi vì bản thân lỗ mãng hành động, lần thứ hai nhường Tuyết Nữ chán ghét hắn. Đột nhiên, Cao Tiệm Ly mang trên mặt một tia tỉnh ngộ. Người kia, có phải hay không Tô Thành? Cao Tiệm Ly hỏi đạo. Ân, vâng. Gian phòng bên trong, truyền đến Tuyết Nữ nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Tuyết Nữ vừa rồi thừa nhận xong mình thích Tô Thành, vụt qua một chút, nàng trên mặt liền mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Mỗi lần gặp phải Tô Thành thời điểm, Tuyết Nữ liền cảm giác tim mình lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy đi ra cổ họng. Thậm chí, liền ánh mắt đều không dám cùng Tô Thành đối mặt. Cái này chủng cảm giác, Tuyết Nữ trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có. Ngay cả mấy ngày nay buổi tối bên trên đi ngủ thời điểm, Tuyết Nữ đều sẽ mộng thấy Tô Thành, trong đầu một mực hiện ra Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Không biết từ lúc nào lên, Tô Thành tại Tuyết Nữ trong lòng đã chiếm cứ trọng yếu vị trí. Ngay cả Tuyết Nữ mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, như thế thời gian ngắn bên trong, nàng dĩ nhiên sẽ thích được Tô Thành. Lấy được Tuyết Nữ khẳng định đáp án sau, Cao Tiệm Ly mang trên mặt một tia đánh bại cùng cô đơn. Nếu như Tuyết Nữ ưa thích là một người khác, Cao Tiệm Ly rất có lòng tin, cũng có nắm chắc đem Tuyết Nữ một lần nữa tranh lấy trở về. Thế nhưng là, đối mặt Tô Thành, hắn không có chút nào phần thắng. Tô Thành bất luận là thực lực, trí tuệ, vẫn là tâm tư lòng dạ, đều so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Trong nháy mắt, Cao Tiệm Ly chỉ cảm giác được tâm tình mình thấp rơi xuống cực điểm, hắn thân thể lảo đảo một chút, kém chút té ngã trên đất, cả người lộ ra mười phần thương tâm, hắn lung la lung lay, đầu óc trống rỗng, về tới gian phòng của mình bên trong. Đối với Tuyết Nữ, hắn đã trải qua không dám có nửa phần ý nghĩ xấu. Làm Cao Tiệm Ly ly khai thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tuyết Nữ cửa gian phòng. Ngươi vừa rồi thừa nhận thích ta. Một đạo trầm thấp, giàu có từ tính thanh âm, rơi vào Tuyết Nữ trong lỗ tai. Cách một tiếng, đạo thân ảnh này trực tiếp đẩy mở cửa phòng. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Tô Thành. Khi thấy Tô Thành xông vào giữa phòng sau, Tuyết Nữ thân thể đột nhiên cứng đờ không. Trên khuôn mặt của nàng, nháy mắt giống như là xông lên ánh bình minh đồng dạng, biến tiểu diễm vô cùng. Lúc này nàng, hận không được tìm một chỗ may chui xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà sẽ nghe được bản thân thừa nhận ưa thích hắn lời nói. Cái này khiến Tuyết Nữ nội tâm có một tia thẹn thùng. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, luôn luôn lạnh như băng Tuyết Nữ, dĩ nhiên cũng có như thế nhỏ nữ nhân một mặt, tất nhiên sẽ kinh điệu cái cảm. Tô Thành nhìn trước mắt Tuyết Nữ bộ dáng, mang trên mặt một vòng thú vị biểu lộ. Tại tần thời minh nguyện bên trong, Tuyết Nữ thế nhưng là thanh lãnh cao quý, người lại chớ tới gần, như loại băng hàn băng sơn mỹ nhân. Có thể nhìn thấy Tuyết Nữ thẹn thùng bộ dáng, cũng là đặc biệt có thú đây. Tô Thành trở tay đóng cửa lại. Ngươi làm sao sẽ đến? Hơn phân nửa buổi tối bên trên, ngươi xâm nhập một cái nữ tử gian phòng, chẳng lẽ không hiểu lễ nghĩa cấp bậc sao? Tuyết Nữ đáy lòng hoảng hốt, cố giả bộ chấn định nói ra. Lúc này Tuyết Nữ, ở trong mắt Tô Thành giống như là một cái con mồi một dạng. Nếu như ta không được đến nơi này mà nói, có lẽ còn nghe không được ngươi biểu bạch đây. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, khí ngược nói ra. Hừ, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta vừa mới nói chuyện, chẳng qua là vì để cho Cao Tiệm Ly hết hy vọng. Không phải ta lời thật lòng. Tuyết Nữ nói láo đạo, nàng mới sẽ không ở Tô Thành trước mặt thừa nhận mình thích hắn đây. Nghe được Tuyết Nữ quật cường mà nói sau, Tô Thành mỉm cười, tia hào không thèm để ý lấy hắn lão người lái xe ánh mắt, há có thể nhìn không ra Tuyết Nữ đối với hắn tình cảm. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi động vật, cũng là da mặt mỏng động vật. Lúc này, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo màu nhiệt huyết. Hắn đi tới Mặc gia cơ quan thành mục đích một trong, chính là vì cầm xuống Tuyết Nữ. Cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể bỏ lỡ. Thân hình lóe lên, hắn đi thẳng tới Tuyết Nữ bên người, dã man bá đạo đưa nàng bế lên. Một lát sau, hai người liền đã tới trên giường. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mau đem ta thả ra. Tuyết Nữ tâm thần bối rối, vội vàng nói ra. Nàng dù sao đã là thành người, há có thể không biết sau đó phải phát sinh sự tình gì. Bất quá nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ở nội tâm vẫn mơ hồ có chút mong đợi đấy.
Cao Tiệm Ly vừa đi, Tô Thành liền cùng Tuyết Nữ mở ra chiến đấu. Không thể không nói, Cao Tiệm Ly thật đúng là cái bi kịch nhân vật đây. Chương 367, cầm xuống. Tuyết Nữ. Nương theo lấy một tiếng thông hử, Tuyết Nữ lột xác, biến thành một cái chân chính nữ nhân. Qua thời gian rất lâu, trong phòng chiến đấu mới đình chỉ xuống tới. Ân, dòng dã 4 lần. Tuyết Nữ lúc này chỉ cảm giác thân thể mình xương nhanh muốn rời ra từng mảnh. Dù là nàng đã trải qua bước vào thần thoại nhất trọng cảnh giới, thế nhưng là mới vừa rồi, nàng chỉ cảm giác được bản thân phảng phất là mưa to gió lớn trên mặt biển một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật đổ. Tô Thành vươn tay, xoa xoa Tuyết Nữ đầu. Tô Thành cảm giác được bản thân toàn thân lông dựng đứng lỗ đều mở ra. Hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi ở trên dở dạp giường lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia hài lòng độ cung. Tuyết Nữ một huyết, ta lấy. Tô Thành hài lòng, cũng rất đắc ý dù sao, tại tần thời minh nguyện bên trong, Tuyết Nữ thế nhưng là một vị vưu vật cực phẩm tồn tại, liền xem như so với Diễm Phi, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyên Trùng Nữ, cũng không kém cỏi chút nào. Tô Thành tại Tuyết Nữ trong phòng ở lại một hồi, liền thân hình lóe lên, rời khỏi phòng. Hắn bắt đầu ở còn lại chúng nữ gian phòng bên trong, tràn trọc ra. Hàn San, Lam Tuyết, Đông Phương Bất Bại, Diễm Phi, Dương Giao Cẩm, Loan Loan, Lộng Ngọc, Thiên Sơn Đồng Mộ, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyên, Đại Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Hồng Liên. Hắn một cái không có buông tha. Hôm sau, sáng sớm, cách một tiếng, Tô Thành đẩy ra bản thân cửa phòng. Chỉ thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, thanh tú động lòng người đứng ở cửa, giống như là thân mật thị nữ đồng dạng, chờ đợi chủ nhân đi ra. "Chủ nhân, nhanh rửa mặt." Lăng Tuyết trên mặt đất đổ rửa mặt, ngựa khi ôn nhu nói ra, nàng mang trên mặt hạnh phúc tiêu dung. Đối với Lăng Tuyết cùng Hàn San tới nói, chủ nhân liền là các nàng sinh mệnh tất cả, có thể thời thời khắc khắc bồi tại chủ nhân bên người, là các nàng hạnh phúc nhất. Tô Thành nhìn trước mắt Lăng Tuyết cùng Hàn San, nội tâm có chút ấm áp. Tại hắn trong ấn tượng, Lăng Tuyết cùng Hàn San mỗi ngày buổi sáng đều sẽ lên so với hắn sớm, phục thị hắn rửa sạch. Dạng này trung thành thân mật thị nữ, đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Tô Thành cũng cảm giác bản thân may mắn, có thể có được Lăng Tuyết cùng Hàn San cái này hai người thị nữ. Tô Thành vươn tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, hai nữ đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là mười phần hưởng thụ. Động tác này, phảng phất đã trải qua biến thành Lăng Tuyết cùng Hàn San chuyên môn. Chúng nữ lúc này cũng đi lên, chuẩn bị ăn điểm tâm. Các nàng xem đến Tô Thành thời điểm, khuôn mặt hơi đỏ lên, nghĩ tới hôm qua buổi tối bên trên điên cuồng chẳng cảnh, trong các nàng trong lòng có chút giận mình. Đối với chủ nhân sức chiến đấu, các nàng đã cảm giác được thỏa mãn, lại cảm giác được sợ hãi. Ăn xong điểm tâm sau, Tuyết Nữ cũng đi tới Tô Thành trong phòng. Chúng nữ phát hiện, Tuyết Nữ trên người khí tức ẩn ẩn có một ít biến hóa. Nàng da rẻ biến trong trắng lộ hồng, trên người khí tức cũng xen lẫn một tia thành thục khí tức. Loại này biến hóa, liền tựa như là từ một thiếu nữ lột xác thành thiếu phụ một dạng. Nếu như nói trước đó Tuyết Nữ lạnh như băng, giống như ngàn năm hàn băng mà nói, lúc này Tuyết Nữ tại băng lãnh bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi một tia mỹ thái. Cái này khiến Tuyết Nữ biến càng thêm mỹ mạo tuyệt tùng. Thậm chí, chúng nữ còn có thể rõ ràng lưu ý đến, Tuyết Nữ hôm nay tư thế đi cũng trở nên có chút quái dị, phảng phất là bị chập chân một dạng. Chúng nữ trên mặt mang theo vẻ cổ quái biểu lộ, các nàng há có thể nhìn không ra Tuyết Nữ đã bị chủ nhân bắt lại. Phải biết, các nàng đều là người từng trải, tự nhiên rõ ràng Tuyết Nữ trên thân thể biến hóa. Nhìn đến hậu cung đoàn lại nhiều một vị tỷ muội a, chúng nữ trong lòng nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Đồng thời, các nàng cũng cảm thấy một tia may mắn, bởi vì nhiều một người liền có thể chia sẻ chủ nhân sức chiến đấu. Theo các nàng, chủ nhân theo lấy thực lực càng ngày càng cường đại, sức chiến đấu cũng càng ngày càng mạnh. Nhiều một người chia sẻ chủ nhân tinh lực cũng không phải một chuyện xấu. Tô Thành nhìn xem Tuyết Nữ khí chất cùng da rẻ biến hóa sau, cả người trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, trong cơ thể hắn càng là có một đoàn hỏa diễm đang nổi lên. Tha là hôm qua buổi tối bên trên trải qua niềm vui tràn trề chiến đấu, lúc này nhìn thấy Tuyết Nữ biến hóa, cũng ẩn ẩn có chút không cách nào kháng cự. Mỹ nhân hỏa thủy. Câu nói này, nói thật hay không sai? Tô Thành ở trong lòng nghĩ đến. Lúc này, hắn ngồi ở một trường gỗ ghế dựa phía trên. Sau lưng hắn, Lộng Ngọc cho hắn đè ép bà bay, mà Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ đứng ở hắn bên cạnh, thỉnh thoảng đem thanh tẩy tốt hoa quả đưa vào Tô Thành trong miệng. Không thể không nói, Tô Thành dạng này sinh hoạt, quả thực là mỗi một cái nam nhân huyễn tưởng sinh hoạt. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm gối mỹ nhân. Cầm giữ có nhiều như vậy vưu vật thực phẩm, có thể nói là may mắn một đời a. Tô Thành cũng hơi xúc động. Hắn may mắn bản thân xuyên việt đến tần thời minh nguyệt trong thế giới, gặp nhiều như vậy nữ chủ, cũng may mắn bản thân thu được triệu hoán hệ thống, thực lực không những biến cường đại, mà lại còn bắt làm tù binh nhiều như vậy vưu vật thực phẩm. Hắn cảm giác được rất thỏa mãn. Có lẽ là nên tiến về kế tiếp mục đích. Tô Thành âm thầm nỉ non đạo, trên mặt hắn lộ ra một vẻ suy tư. Hắn đi tới Mặc Gia Cơ Quan Thành có hai cái mục đích, một cái là thủ hộ Mặc Gia Cơ Quan Thành, không cho hắn hủy diệt, mặt khác một cái chính là cầm xuống Cao Nguyệt cùng Tuyết Nữ. Cái này hai cái mục đích cũng đã hoàn thành. Đương nhiên, Cao Nguyệt còn chỉ là một đứa bé, Tô Thành coi như là ở cầm thú, cũng không có khả năng đối một vị tiểu La Lệ ra tay. Hắn tiểu La Lệ Cao Nguyệt đến nhất định tuổi tác sau đó, liền sẽ có thể bắt được. Có thể nói, Tô Thành đi tới Mặc Gia Cơ Quan Thành mục đích toàn bộ cũng đã đạt thành, cũng là nên tiến về kế tiếp mục đích. Thế nhưng là, kế tiếp mục đích có lẽ đi đâu đây? Trên mặt hắn lộ ra một vẻ suy tư, trong đầu tính toán. Một lát sau, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, vậy liền đi nho ra à, Tô Thành dưới đáy lòng nghĩ đến. Căn cứ hắn đối tần thời minh nguyện hiểu rõ, lúc này, nội dung cốt truyện có lẽ vừa rồi phát triển đến nho ra. Nghĩ tới nho ra, Tô Thành trong đầu liền nổi lên Tề Lỗ Tam Kiệt cùng Tuân Tử thân ảnh. chắc chắn nho ra một nhóm sẽ có đại tu hoạch. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, ẩn ẩn có chút mong đợi. Từ xưa đến nay, nho ra liền là chư tử bách gia đại biểu, hắn thực lực muốn so Mặc gia còn muốn cường đại mấy phần. Nho ra bồi dưỡng đi ra nhân tài có thể nói là nhiều vô số kể, hơn nữa tư tưởng nho ra cũng bị rất nhiều người tiếp thu. Đương nhiên, xem như thế cường đại một cỗ thế lực, tự nhiên cũng đang doanh chính quét sạch phạm vi bên trong. Doanh chính sẽ không để cho chính mình trưởng khống không được thế lực tồn tại. Thiên hạ thống nhất sau đó, doanh chính liền đem mục tiêu đặt ở giang hồ thế lực bên trên. Doanh chính vẫn luôn muốn đem nho ra nhất cử tiêu diệt. Dù sao, doanh chính thế nhưng là một vị độc bá chuyên quyền nhân vật, hắn không biết cho phép bất luận cái gì bên ngoài thế lực ảnh hưởng đến bản thân vương vị. Nếu như lúc này chạy tới nho ra mà nói, có lẽ sẽ thu hoạch một đợt điểm tín ngưỡng. Nho ra, ta tới. Tô Thành nhẹ giọng nhỉ non đạo, hắn trong đôi mắt một tia sáng hiện lên. Chương 368, Đông Hải chi tân, Tang Hải hôm sau, sáng sớm. Tô Thành liền rời đi Mặc gia cơ quan thành. Đương nhiên, với hắn cùng rời đi còn có Diễm Phi, Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyền đám nữ. Nghe tới Tô Thành muốn tiến về Đông Hải chi tân Tang Hải thời điểm, Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử Đan, còn có Mặc gia thống lĩnh, cũng nhao nhao đưa ra muốn đi theo Tô Thành cùng một chỗ đi trước. Bởi vì, Mặc gia tại Tang Hải có một căn cứ bí mật, nếu như chủ nhân đến Tang Hải mà nói, chủ sở bí mật có thể cho chủ nhân cung cấp một số thuận tiện. Dù sao, hiện tại Tô Thành đã là Mặc gia chủ nhân, Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người, tự nhiên tất cả đều muốn vì chủ nhân an bài tốt. Tô Thành cũng không có ngăn cản Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử Đan, còn có Mặc gia thống lĩnh hành động. Có những người này xem như thủ hạ, Tô Thành đến Tang Hải thời điểm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mấy ngày trôi qua sau, Đông Hải chi tân Tang Hải, tại các cái đường phố đạo trên đường chính, không ngừng mà tồn tại quân tần đang đi tuần, toàn bộ Tang Hải phảng phất lâm vào cảnh giới bên trong. Tang Hải bầu không khí cũng không có ngày xưa náo nhiệt cùng phồn hoa, trong lúc mơ hồ có một tia kiềm chế cùng khẩn trương, tựa như báo tô tiến đến trước đó ngắn ngủi yên tĩnh, khác biệt thế lực tại Tang Hải chi thành ẩn nút, mạnh nước ngầm phun trào. Lúc này, Tô Thành một đoàn người xuất hiện ở Tang Hải trên đường phố. A, làm sao sẽ có nhiều như vậy quân tần? Đại thúc, những người này sẽ không bắt lấy chúng ta a? Thiên Minh nhỏ giọng nói ra, hắn ngẩng đầu nhìn xem Cái Nhiếp, sắc mặt mang theo một tia khẩn trương. Phải biết, hắn và Cái Nhiếp thế nhưng là Tần Quốc truy nã trọng phạm, nhìn thấy nhiều như vậy tần binh, Thiên Minh tự nhiên là cảm giác có một ít khẩn trương và sợ hãi. Hắn trưởng kỳ nhận quân tần truy sát, thần kinh đã kinh biến đến mức phi thường nhạy cảm. Yên tâm, không có việc gì, tất cả có ta. Cái Nhiếp đưa thay sờ sờ Thiên Minh đầu, an ủi đạo. Lệ Cơ nhìn thấy Thiên Minh bộ dáng sau, nàng mang trên mặt một tia kiên định. Thiên Minh là tỷ tỷ nàng thân sinh cốt đủ, nàng tự nhiên sẽ không cho phép bất luận cái gì thế lực tổn thương Thiên Minh. Đồng thời, nàng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành bóng lưng, trong đôi mắt lóe qua một tia cảm kích. Nếu như không phải đối phương mà nói, có lẽ nàng bây giờ còn chưa có xử lý pháp cùng Thiên Minh nhận nhau. Chủ nhân, phía trước liền là Mặc gia cứ điểm bí mật, có thể ở phía trước tạm thời nghỉ ngơi một chút. Lục Chỉ Hắc Hiệp đi tới Tô Thành bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Tô Thành gật gật đầu. Tại Tô Thành bên cạnh, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, lúc này riêng phần mình tay cầm một đem trường kiếm, các nàng sắc mặt mang theo một tia cảnh giác, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra sắc bén qua mang, thỉnh thoảng đảo qua chung quanh tình huống. Đối với Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ tới nói, chủ nhân tại các nàng trong suy nghĩ cao cao tại thượng, địa vị tôn quý, các nàng muốn thể sống chết thủ hộ chủ nhân an toàn. Trước mắt, Tang Hải bầu không khí có một ít kiềm chế, các nàng ở trước tiên liền mạo xưng làm Tô Thành bảo tiêu, cho dù có một tia nguy hiểm, các nàng cũng không cho phép uy hiếp đến chủ nhân. Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư năm người, bọn hắn nhìn như thần sắc đạm nhiên, toàn thân không có nửa điểm nội lực ba động, nhưng là trong lúc mơ hồ, bọn hắn đem Tô Thành vây ở trung gian. Một khi gặp nguy hiểm tình huống xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ ở trước tiên bên trong xuất thủ, đem địch nhân chém giết tại chỗ. Phải biết, bọn hắn đều là thần thoại cảnh cường giả, hơn nữa thấp nhất tu vi cũng là thần thoại cửu trọng, ở mảnh này thế giới đã trải qua ở vào đỉnh kim tự tháp nhân vật cường giả. Liên là nơi này, Lục Chỉ Hắc Hiệp hướng về phía Tô Thành nói ra. Theo Lục Chỉ Hắc Hiệp ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa kiến trúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tòa kiến trúc này bảng hiệu bên trên viết kim sắc bốn chữ lớn, Hữu Gian khách sạn. Hữu Gian khách sạn, cũng đúng thú vị. Tô Thành nhỉ non một câu. Tòa này khách sạn danh tự liền kêu là Hữu Gian khách sạn, là Mặc gia tại Tang Hải bí mật liên lạc căn cứ. Một bóng người tại Hữu Gian khách sạn cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong, phảng phất chờ đợi hồi lâu một dạng. Khi thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người xuất hiện thời điểm, trên mặt hắn mang theo một tia mừng rỡ, liền bận biểu tiến lên. Cự tử đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, đợi ngươi tốt thời gian dài, mau mau mời vào bên trong. Đạo thân ảnh này nhiệt tình nói ra. Tô Thành đem ánh mắt rơi ở nơi này đạo thân ảnh bên trên, khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị độ cung. Đạo thân ảnh này lầu lớn, bột tử thô, nâng cao một cái bụng lớn, an mặc bộ mạc, tồn tại trường phi trương dương dầu dịa. Tại bên hông hắn cắm một thanh phòng bếp dùng dao, trên người hắn ẩn ẩn tồn tại mùi khói dầu đạo truyền đến. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Mặc gia thống lĩnh một trong Bảo Đinh. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Bảo Đinh là cái chất phát sáng sủa lớn bản tử, cũng là cái đốt khắp thiên hạ mỹ thực đầu bếp nổi danh. Hắn mổ bò đao pháp không chỉ có thể dùng để thái thịt, càng là thần bí sâu xa khó hiểu võ công. Hắn là cái bên ngoài thô bên trong mảnh người, tại Tang Hải trong thành mở nhà Hữu Gian khách sạn, phụ trách nho gia tiểu thánh hiển trang bình thường ẩm thực, có thể một người xử lý nho gia trên dưới gần ngàn người ăn uống đại sự, bởi vậy có thể thấy được hắn chủ nghệ lợi hại đến mức nào. Thánh hiển trang người đều là một số bắt bẻ hạng người, mà Bảo Đinh một người liền có thể nhường bọn hắn toàn bộ thỏa mãn,
đủ để gặp Bảo Đinh chủ nghệ đạt đến mức nào. Bảo Đinh chân thực thân phận là Mạc gia thống lĩnh một trong, là ẩn nấp ẩn nút đối Tang Hải thành Mạc gia cao thủ, phụ trách âm thầm ứng tiếp đồng môn. Bảo Đinh, vị này là Mạc gia chủ nhân, về sau Mạc gia tất cả mọi chuyện đều là chủ nhân định đoạt. Mà ta mặc dù là cự tử, nhưng là chỉ phụ trách quản lý Mạc gia lớn việc nhỏ vật, quyền quyết định trong tay chủ nhân. Lục Chỉ hắc hiệp hướng về phía Bảo Đinh trước tiên giới thiệu đạo. Hắn sợ hai Bảo Đinh không biết Tô Thành thân phận, trong lúc vô tình làm ra đối chủ nhân bất kính sự tình, vậy coi như chơi lớn rồi. Cái gì? Chủ nhân? Mạc gia chủ nhân Bảo Đinh kinh hô một tiếng, hắn cái này thời điểm có một ít mơ hồ, cả người miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt một tia không thể tin biểu lộ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, bản thân không có hồi âm Mạc gia khoảng thời gian này, to lớn Mạc gia vậy mà sẽ thần phục ở một người thủ hạ, nhận làm chủ. Chẳng lẽ? Cự tử là nói đùa, hắn có chút hoài nghi nhìn một chút Lục Chỉ hắc hiệp thần sắc hổ. Hắn có thể đủ nhìn ra được, Lục Chỉ hắc hiệp tại nói câu nói này lúc nghiêm túc thần sắc, hơn nữa hắn tin tưởng, cự tử đại nhân không có khả năng ở nơi này chuyện bên trên cùng hắn nói đùa. Hơn nửa ngày, hắn đều phản ứng không đến, chỉ cảm giác đầu mình bên trong có một đạo kinh lôi nổ vang, trống rỗng, hắn lồng ngực cùng một chỗ một phục, hiển nhiên lộ ra mười phần khiếp sợ và hoảng sợ. Mặc ra tại chư tử bách gia bên trong, đều là khá cao một cái môn phái, hắn ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai có thể nhường toàn bộ Mặc gia thần phục. Hắn đem ánh mắt rời về phía Tô Thành, quan sát tỉ mỉ lên. Tuổi trẻ, quá trẻ. Đây là Tô Thành cho Bảo Đinh ấn tượng đầu tiên, thoạt nhìn vẹn vẹn chỉ có chừng 20 tuổi. Hơn nữa, Bảo Đinh có thể cảm thụ đến, trên người Tô Thành không có nửa điểm tu vi ba động tiết lộ. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Tô Thành tu vi cao hơn hắn nhiều, hắn căn bản nhìn không ra đối phương tu vi, hoặc là Tô Thành vẹn vẹn chỉ là một cái người bình thường. Chương 369, dọa đái Bảo Đinh. Bảo Đinh muốn thăm dò một phen, trước mắt đột nhiên nô ra chủ nhân, thực lực vẫn là có bao nhiêu mạnh. Mặc dù hắn đã trải qua biết trước mắt nam tử trở thành Mạc gia tân chủ nhân, nhưng là ở đáy lòng của hắn ẩn ẩn tồn tại một số khinh phục. Dù sao, Mạc gia thế nhưng là chư tử bách gia bên trong, khá cao môn phái, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Mạc gia thần phục ở một người dưới chân. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, trên người thả ra một tia khí thế, hướng về Tô Thành bao phủ tới. Cảm thụ đến Bảo Đinh chống đối, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị hoạt động, hắn không nghĩ tới, Bảo Đinh vậy mà sẽ làm ra cử động như vậy. Lục Chỉ hiệp, Thái tử Đan, còn có Mạc gia thống lĩnh, cảm thụ đến Bảo Đinh khí thế sau, bọn hắn sắc mặt nhau nhau biến đổi. Tô Thành là ai? Hắn thế nhưng là dẫn đầu Mạc gia, đánh lui Lưu Sa tổ chức, Công Thâu gia tộc, còn có quân tần ba cỗ thế lực. Liền xem như Lục Chỉ hắc hiệp, đối mặt Tô Thành cũng phải tất cung tất kính. Đối với Tô Thành thực lực, bọn hắn hiểu quá rồi. Thậm chí bọn hắn biết rõ, Tô Thành thủ hạ, thực lực càng thêm quỷ thần khó lường. Trước mắt, Bảo Đinh cũng dám đối Tô Thành thăm dò. Lục Chỉ hắc hiệp, Thái tử Đan, Mạc gia thống lĩnh nhau nhau nín thở, sợ hai Tô Thành đột nhiên nổi giận, trực tiếp Bảo Đinh giết. Liền xem như Tô Thành giết Bảo Đinh, Lục Chỉ hắc hiệp đám người cái dám cũng không dám thả một cái. Mà liên ở Lục Chỉ hắc hiệp chuẩn bị trách mắng ngăn lại Bảo Đinh thời điểm, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ mãnh liệt đạp tiến một bước, hoành ngăn tại Tô Thành trước mặt, các nàng rút ra trong tay trường kiếm, trên người khí thế ẩm vàng một phát, con mắt nhìn chằm chằm Bảo Đinh, một đôi mắt đẹp bên trong phát ra băng lãnh quan mang. Dám can đảm đối chủ nhân vô lễ, đáng chết. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ khẽ quát một tiếng. Các nàng mặc dù tại Tô Thành trước mặt biểu hiện xuất hiện ôn nhu săn sóc, am hiểu lòng người, hiển nhiên nhuyễn muội tiểu tử, nhưng là Tô Thành là các nàng đấy lòng nghịch lân. Nếu như bị người dám can đảm đối chủ nhân bất kính, các nàng tất nhiên sẽ nhường đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Các nàng ôn nhu chỉ vì chủ nhân một người nở rộ. Không nên quên, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ thế nhưng là đem Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp luyện đến cực cao cảnh giới. Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp là Lâm Triều Ánh Sáng tạo ra, chuyên môn châm đối toàn chân giáo một bộ kiếm pháp, uy lực tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Hơn nữa, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ liên thủ phía dưới, Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp uy lực sẽ bạo tăng. Bảo Đinh lúc này nhắm mắt, trái tim càng là mạnh mẽ có lại, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ trên người phát ra băng lãnh khí tức. Thậm chí, ở đáy lòng hắn, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử bắt đầu lan tràn ra. Làm hắn ánh mắt không cẩn thận quét đến Tô Thành sau lưng mấy người lúc, hắn tức khắc ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, ngay cả nổi da gà đều mau dậy đi. Hắn có thể đủ cảm giác được, Tào Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu bại trên thân người phát ra, giống như đại dương nội lực ba động, cái này khiến hắn có một loại cảm giác, tại Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu bại, Tào Địa Tăng đám người trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến, tiện tay đều có thể bị bôi giết chết. Trên người đối phương tản mát ra khí tức nhường hắn cảm giác được hãi hùng khiếp vía, trong lòng phảng phất đặt lên một tòa núi lớn, ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Làm sao sẽ có kinh khủng như vậy cường giả? Hắn dưới đáy lòng kinh hô đạo, hắn trong hai tròng mắt lóe qua một tia kiên kỵ cùng e ngại. Tại Diệp Cô Thành, Tào Địa Tăng, Hoàng Dược Sư đám người nhìn đến, chủ nhân cao cao tại thượng, lại còn là Bảo Đinh như vậy thấp kém nhân vật có khả năng khiêu khích, quả thực là không biết mùi vị. Đang lúc Lăng Tuyết cùng Hàn San chuẩn bị xuất thủ cho Bảo Đinh một số giáo huấn thời điểm, Tô Thành lắc lắc, nhẹ giọng nói ra, quên đi thôi. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ không cam tâm thu hồi trường kiếm. Chủ nhân mà nói, các nàng là sẽ không vi phạm. Các nàng hung dữ trừng mắt liếc Bảo Đinh, có vẻ hơi không cam tâm, nếu như không phải chủ nhân ngăn lại mà nói, các nàng nhất định sẽ muốn người trước mắt phải trả cái giá nặng nề. Bảo Đinh, ngươi quá lô mãng, còn không mau hướng chủ nhân xin lỗi. Lục Chỉ hắc hiệp hướng về phía Bảo Đinh trách mắng một tiếng, mang trên mặt bất mãn, hắn đều mơ tưởng một cước đá vào Bảo Đinh trên ông. Gia hỏa này đầu dài trên mông sao, cũng dám đối chủ nhân bất kính. Nghe được cự tử mà nói sau, Bao Đinh phản ứng tới. Trên mặt hắn mang theo một chút cung kính, vội vàng hướng Tô Thành cung kính nói ra, "Chủ nhân, mới vừa rồi là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta vừa rồi mạo muội mất đi." Giờ phút này hắn mới thật sự biết, vì cái gì Mặc gia sẽ nhận Tô Thành vị chủ. Cái này rõ ràng là nhất tôn đại thần a. Không chọc nổi đại thần. Ha ha, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra. Nghe nói như thế sau, Bao Đinh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn biết rõ bản thân làm sai, nhận trừng phạt là nên làm, đã trải qua làm xong tiếp bị trừng phạt chuẩn bị. Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan, cùng Mặc gia thống lĩnh, nghe được Tô Thành mà nói sau, bọn hắn đấy lòng hơi hồi hộp một chút, mang trên mặt một vẻ lo âu. Bao Đinh chính là Mặc gia thống lĩnh một trong, bọn hắn tự nhiên không đành lòng nhìn thấy Bao Đinh sẽ thu đến trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không vì Bao Đinh cầu tình. Bao Đinh vừa rồi làm pháp, quả thật có chút quá mức. Dĩ nhiên không tin chủ nhân, còn dám đối chủ nhân tiến hành thăm dò. Nhưng hắn nếm chút khổ sở cũng tốt. Lục Chỉ Hắc Hiệp trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mời chủ nhân chỉ thị, bất luận nhiều nghiêm trừng phạt nặng phạt, Bao Đinh nhất định nguyện ý tiếp nhận. Bao Đinh một bước chân thành bộ dáng. Tốt. Là tên hắn tử. Vậy liền phạt ngươi, hảo hảo làm một bàn sở trường nhất đồ ăn. Chúng ta tàu xe mệt mỏi, tự nhiên muốn hưởng thụ một phen. Tô Thành mang trên mặt một vòng nụ cười lạnh nhạt, nói ra. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Bao Đinh một tay chủ nghệ, thế nhưng là hiển hách nổi danh, Tô Thành đương nhiên phải lớn nhanh cắn ăn một trận. Nghe nói như thế sau, đám người dễ dàng một mục ký. Bọn hắn lúc đầu coi là chủ nhân sẽ hạ xuống tàn khốc trừng phạt, không nghĩ tới, lại là như thế hí kịch một màn. Bao Đinh thần sắc hơi động một chút, lúc này hắn mới hiểu được, Tô Thành là ở cùng hắn nói đùa, trên mặt hắn mang theo một vẻ kính nghệ, hắn đối Tô Thành, sinh ra một tia ý thần phục. Không thể không nói, Tô Thành khống chế lòng người đúng là có một phen thủ đoạn. Ta nhất định sẽ làm sở trường nhất đồ ăn, vì chủ nhân cùng cự tử đại nhân đón tiếp tẩy trần. Bao Đinh cười ha ha nói ra. Chủ nhân, cự tử đại nhân, mời vào bên trong. Bao Đinh bật người làm ra một cái mời thủ thế. Tô Thành gật gật đầu, sau đó dẫn đầu đi vào trước. Tiểu Long Nữ, Diễm Phi đám nữ, Tào Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người, cùng sau lưng Tô Thành, cũng theo đó tiến nhập Lưu Gian khách sạn. Chương 370, Thạch Lan. Rất nhanh, Bao Đinh liền làm một bàn sắc mùi thơm đều đủ thức ăn. Không thể không nói, Bao Đinh chủ nghệ đã đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ, vẻn vẹn nhìn một chút trên mặt bàn thức ăn, liền làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Hoa, thơm quá a. Ta chưa từng có ngửi được qua như thế rau thơm. Thiên Minh chạy nước bọn, trong ánh mắt để đỏ qua mang, thật không được bật người thúc đẩy, phong quyền tàn vân hưởng dụ. Ha ha, cái này tính là gì, nếu không phải là thời gian ngắn ngủi, ta còn có thể làm ra càng tốt đây. Bao Đinh một mặt đắc ý nói ra. Làm đồ ăn, thế nhưng là hắn sở trường cho hay, hắn muốn nói đệ nhị, chỉ sợ không phải sẽ có người nói đệ nhất. Bằng không hắn làm sao sẽ trở thành tiểu thánh hiền trang chuyên dụng đầu bếp đây. Nho ra cái này một đám gia hỏa, thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ gia hỏa. Dù là thiếu vũ chính là hạng thị nhất tộc thiếu chủ, lúc này nhìn thấy một bản thức ăn định soạn, cũng hơi kinh ngạc. Chủ nhân, ngươi về sau tại Hữu Giang khách sạn, ta có thể mỗi ngày cho ngươi làm tốt ăn, cam đoan mỗi một ngày đều không giống nhau. Bao Đinh lời thể son sắt nói ra. Tin đồn Bao Đinh chính là đốt khắp thiên hạ mỹ thực đầu bếp nổi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Thành gật gật đầu, khen nói ra. Phải biết, Tô Thành thế nhưng là đi qua thế kỷ 21 hôm lúc, tự nhiên gặp rồi rất nhiều mỹ thực, lúc này nhìn thấy Bao Đinh làm đồ ăn sau, cũng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Cái này cái gia hỏa, thật đúng là cái làm đầu bếp liệu à, nếu như đặt ở hậu thế, liền xem như ngũ tinh cấp khách sạn chủ bếp giao cho Bao Đinh tới làm, cũng không có chút nào áp lực. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ăn cơm đi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, mọi người mới bắt đầu động khởi bữa. Đang dùng cơm, Lục Chỉ Hắc Hiệp nói với Bao Đinh nổi lên tại Mặc gia cơ quan thành thời điểm, Tô Thành là như thế nào đem quân tần, Lưu Sa tổ chức, công thâu gia tộc tiêu diệt từng bộ phận. Nghe được Tô Thành bố trí xuống tinh diệu kế sách sau, Bao Đinh biểu hiện trên mặt biến càng ngày càng đặc sắc, hắn hận không được bản thân lúc ấy thân ở cơ quan thành, đi theo Tô Thành cùng một chỗ giết địch. Lúc này Bao Đinh đối với Tô Thành đơn giản tràn đầy sùng bái. Hắn không nghĩ tới Mặc gia cơ quan thành ở nơi này đoạn thời gian bên trong gặp như thế nguy cơ. Bất luận là quân tần, Lưu Sa tổ chức, vẫn là công thâu cửu, đều tuyệt đối là tí ti không thể khinh thường thế lực. Hơi không cẩn thận, Mặc gia cơ quan thành liền sẽ đứng trước hủy diệt hạ tràng. Bao Đinh đứng lên, thần sắc nghiêm lại, hai tay đùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cùng kính một xá, sắc mặt mang theo vô cùng kính sợ, nói ra, đa tạ chủ nhân cứu vớt Mặc gia ở tại thủy hỏa bên trong, về sau có dùng đến lấy Bao Đinh địa phương, chủ nhân cứ việc phái đi, Bao Đinh nhất định toàn lực ứng phó. Bao Đinh vô vô lồng ngực, kiên định nói ra. Lúc này hắn triệt để chịu phục. Về sau, Tô Thành đã là Mặc gia chủ nhân, cũng là hắn chủ nhân. Lục Chỉ Hắc Hiệp nghe được Bao Đinh mà nói sau, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Trên thực tế, hắn nói đoạn văn này nguyên nhân chính là vì nhường Bao Đinh biết rõ, Tô Thành thế nhưng là có bản lãnh lớn người, chính là Mặc gia chân chính chủ nhân, cũng phòng ngừa Bao Đinh về sau đối Tô Thành bất kính. Xuất hiện lại nhìn đến, Bao Đinh đối với Tô Thành đã trải qua chân chính thần phục. Tô Thành trừng lên mí mắt, ánh mắt rơi trên người Bao Đinh, trên mặt hắn lộ ra một vẻ ôn hòa tiêu dung. Nhàn nhạt nói ra, về sau đều là người một nhà, không cần đa lễ. Làm Tô Thành cơm nước xong xuôi, chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xông vào hắn trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này làm việc lặt vặt tiểu nhị phục thị, ở trong khách sạn làm một ít quét dọn vệ sinh sống. Chẳng lẽ là? Tô Thành lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này trên mặt. Đạo thân ảnh này rõ ràng ăn mặc làm việc lặt vặt tiểu nhị phục thị, da rẻ lại có vẻ trắng nõn, tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, ngũ quan rất là lập thể, một đôi linh động con ngươi giống như thu thủy mở dạng. Thậm chí nhìn kỹ phía dưới, đạo thân ảnh này không có hầu kết, rõ ràng đạo thân ảnh này tại giả nam. Quả nhiên là nàng. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị độ cùng, ở trong lòng nghĩ non đạo, không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Thạch Lan. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Thạch Lan mặt ngoài là bảo đình tại Tang Hải Hữu Gian khách sạn bên trong làm việc lặt vặt tiểu hòa kế, bề ngoài yếu đuối không đúng, nhưng nàng luôn luôn vô hại, yên lặng chú ý bốn phía phát sinh tất cả. Hắn chân thực thân phận là Thục Sơn Ngu Nguyên hộ vệ một trong, bản danh Tiểu Ngu, gánh vác lấy thần bí nhiệm vụ trọng yếu, nữ giả nam trang tại Tang Hải Hữu Gian khách sạn bên trong làm tiểu hòa kế, nhưng thật ra là vì tìm hiểu Thận Lâu tình báo mà đến. Không cầu hoa tươi, có khi hóa thân vị nguyệt hạ dạ hành nhân, như tinh linh đồng dạng người nhẹ như yến, thân thủ thoăn thoắt, có một đôi băng lãnh con người. Trước mắt, nàng mặc dù mặc trung tính một mạc làm việc lặt vặt trang phục, nhưng là nàng trong lúc lơ đãng toát ra hắn không giống bình thường khí chất. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Thạch Lan thay đổi bản thân danh tộc trang phục sau, quả thực là một cái hiển nhiên mỹ nhân bại hoại, tuyệt đối vưu vật cực phẩm. Tô Thành nhìn thấy Thạch Lan sau, trong đôi mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Như thế mỹ nhân, tự nhiên cũng ở hắn hậu cung phạm vi bên trong. Không mặc dù giống như Cao Nguyệt, Thạch Lan còn chỉ là thiếu nữ giai đoạn, nhưng là Tô Thành có thể chậm rãi chờ đợi Thạch Lan lớn lên. Tiểu La Lệ cũng là có thể lớn lên. Sau khi lớn lên, Thạch Lan sẽ trở thành Tô Thành nữ nhân. Tô Thành thu hồi ánh mắt, không có bạch trần Thạch Lan chân thực thân phận, về tới gian phòng của mình bên trong. Mà lúc này, đang quét vệ sinh Thạch Lan lỏng một cái khí. Vừa rồi, tại Tô Thành dưới ánh mắt, nàng trái tim tại đều không tự chủ được ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng, kém chút đều lộ ra khí tức, may mắn nàng nặng được khí, bằng không đều bại lộ. Tốt sắc bén ánh mắt, Thạch Lan ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, nàng đối với Tô Thành thân phận có chút tò mò. Chờ có cơ hội, nhất định muốn tra rõ ràng tên này thần bí nam tử thân phận, Thạch Lan ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau khi trở lại phòng, Tô Thành ngồi xuống ghế, cả người toàn thân buông lỏng, Lộ Ngọc rất là chủ động tới đến Tô Thành sau lưng, duỗi ra hai tay, vì Tô Thành đè ép bả vai. Mà Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ ngồi xuống thân thể, vì chủ nhân xoa chân cơ bắp. Nhìn xem Lộ Ngọc, Lăng Tuyết, Hàn San ba nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt, hỏa bạo dáng người, xuất chúng khí chất, Tô Thành thể nội không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Mà đúng lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên xảy ra dị biến cùng. Chương 371, Trương Lương ám sát. Chỉ thấy gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này dáng người thẳng tắp, một bộ tố y thanh sam, gọn gàng, cho thấy hắn điệu thấp không được trương dương tính cách, bên hông hắn đeo chân quý kỳ lệ báo vật mã nào xanh, giống như có tôn quý thân phận. Hắn cả người lộ ra một tia băng lãnh khí tức, mới vừa xuất hiện, bên trong cả gian phòng tức khắc tràn ngập có một cỗ túc sát khí phân. Cho người rất là kinh ngạc là, tại trên mặt hắn, che lại một mảnh vải đen, phảng phất không muốn để cho người thấy rõ ràng hắn diện mục chân thật, vẻn vẹn lộ ra một đôi sắc bén con người, ở trong đó lóe qua một đạo phong mang. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, cái này đem trường kiếm phát ra u lanh quang mang, cùng đạo thân ảnh này khí chất cũng đúng lộ ra mười phần xứng. Cái này đem trường kiếm rõ ràng là danh kiếm Lăng Hư. Lăng Hư chính là Phong Hồ Tử Kiếm Phổ Thập Đại danh kiếm xếp hạng thứ 10, thân kiếm tu kỳ tú lệ, xanh gây cách chất vỏ kiếm tự nhiên mà thành, cả 18 khỏa Bắc Hải Bích Huyết Đan Tâm, cả người trong suốt lóa mắt, không thể nhìn gần. Tuy là lợi khí, cũng không nửa phần huyết tinh, chỉ thấy phiêu nhiên tiên phong, là danh khí chi tuyển, kiếm tuy là hung vận, hiểu càng hiếm thấy hơn lấy kiếm năm trí, lấy kiếm minh tâm, đúc kiếm người tất vì xuyên thủng trần thế, thông thiên hiểu địa chi giật sĩ. Tuy là hậu chu cổ vận, chìm nổi đối loạn thế trải qua nhiều năm, hiểu không gặp di thế kỳ tài, thì không được hắn chân chủ. Có thể nói, Lăng Hư là khó khăn nhất tìm được chủ nhân một thanh danh kiếm. Nhưng là, lúc này lại nắm ở nơi này đạo thân ảnh trong tay, thậm chí đạo thân ảnh này đã trải qua dần dần cùng Lăng Hư có hòa làm một thể cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, người này bất phàm. Đúng lúc này, đạo thân ảnh này tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng thẳng đến Tô Thành phương hướng phóng đi, thể nội lực càng là phun ra ngoài, trong tay danh kiếm Lăng Hư tại ong ong run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo. Hắn mục tiêu trực chỉ Tô Thành. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, trên người khí thế ẩm vàng bộc phát, một đôi như thu thủy trong đôi mắt phát ra băng lãnh quang mang. Các nàng nổi giận, lại có người dám đâm giết chủ nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Các nàng nhất định muốn đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ông một tiếng, Lăng Tuyết cùng Hàn San trực tiếp rút ra trường kiếm, hai người thi triển ra Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, hướng về đạo thân ảnh này nên đón. Thích khách trong tay Lăng Hư lấy một cái xảo trá góc độ, hướng về Tô Thành cổ đâm tới, phảng phất một kích này phía dưới muốn để Tô Thành đầu một nơi thần một nẻo. Thế nhưng là Lăng Tuyết cùng Hàn San há có thể nhường hắn như ý. Ken một tiếng, Lăng Tuyết trong tay trường kiếm trực tiếp hung hăng cùng đối phương Lăng Hư đụng kích ở cùng một chỗ, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Tức khắc, vang lửa khắp nơi. Thích khách lông mày nhíu lại, hắn trong đôi mắt lóe qua một tia hàng kinh ngạc, hắn tựa hồ là không nghĩ tới, Lăng Tuyết thực lực sẽ như thế cường đại, đem hắn như thế tấn mãnh một kích chặn lại xuống tới. Thân hình hắn nhanh lùi lại. Đang ở hắn lui ra phía sau thời điểm, Hàn San trường kiếm nháy mắt mà tới, trên trường kiếm mang theo lăng lệ kiếm chiêu, thẳng tắp hướng về thích khách lồng ngực đâm tới, phảng phất muốn đem thích khách lồng ngực đâm thành một cái lỗ máu. Phải biết, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, thế nhưng là tu luyện Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp chính là nhất đẳng một kiếm pháp, so toàn chân giáo kiếm pháp còn muốn tinh diệu tuyệt luân. Huống chi, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ liên thủ, bộc phát ra kiếm quyết uy lực càng thêm cường đại. Thích khách nheo mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Hàn San một chiêu này lăng lệ cùng ý lực, nhường hắn trong lòng đặt lên một tòa núi lớn đồng dạng, có một tia áp lực. Đúng. Thích Khách khẽ quát một tiếng, hắn cổ tay rung lên, trong tay lăng hư trên thân kiếm tức khắc quang mang phóng đại. Đây là kiếm mang. Trong phút chốc, tại Thích Khách trước mặt xuất hiện một đạo từ kiếm mang tạo thành quang thuẫn. Hàn San trường kiếm hung hăng đâm vào quang thuẫn phía trên, cự đại lực đạo trực tiếp nhường quang thuẫn trở nên có chút vặn mèo, hướng phía dưới lõm mấy phần. Không nghĩ đến đối phương thi triển ra đến quang thuẫn, vậy mà như thế dám chắc. Hàn San dưới đáy lòng kinh hô một tiếng. Nếu như không phải quang thuẫn mà nói, nàng kiếm sớm cũng đã đâm tới đối phương lồng ngực phía trên. Hàn San biết rõ một kích này mất đi hiệu lực sau, nàng cũng sẽ không dây dưa, thân hình lui về sau vài mét. Người rốt cuộc là người nào, cũng dám gây bất lợi cho chủ nhân? Lăng Tuyết lời nói quát một tiếng, thanh âm tràn đầy băng lãnh khí tức. Thích Khách cũng không có đáp lại, chỉ thấy trên người hắn khí thế lần thứ hai tăng vọt, trong tay lăng hư phát ra lạnh lẽo và mang hướng về Tô Thành phóng đi. Tự tìm cái chết. Lăng Tuyết cùng Hàn San đồng quát một tiếng, các nàng đã trải qua động sát cơ. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, thấy được hai bên ánh mắt bên trong vẫn nộ không. Chủ nhân là các nàng nghịch lần, người nào đụng người đó chết. Các nàng đem Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Tại Lăng Tuyết cùng Hàn San phối hợp phía dưới, Thích Khách liên tục bại lui, dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Không thể không nói, cái này tên Thích Khách thi triển kiếm chiêu, phiêu giật tiêu sái, ưu nhã mười phần, hết sức có mỹ cảm, hơn nữa lực sát thương mười phần. Đáng tiếc, hắn đụng phải tu luyện qua Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp Lăng Tuyết cùng Hàn San, kết cục chỉ có bị thua. Quả nhiên, Lăng Tuyết cổ tay rung lên, bắt lấy một cái cơ hội, trong tay trường kiếm lấy một cái xảo trá góc độ, đem đối phương được tại trên mặt miếng vải đen, thoáng cái đánh rơi. Hàn San trường kiếm cũng dừng lại ở Thích Khách chỗ cổ, vẹn vẹn chỉ có một tấc cự ly. Chỉ cần Hàn San hơi hơi dùng lực một chút, trường kiếm liền sẽ đâm vào Thích Khách cổ. Hàn San cùng Lăng Tuyết đem ánh mắt bắn ra hướng cái này tên Thích Khách khuôn mặt. Ngươi là Trương Lương? Làm sao sẽ là ngươi? Không sai, cái này tên Thích Khách chính là Trương Lương. Lăng Tuyết cùng Hàn San tại mười mấy năm trước thời điểm, tại Hàn Quốc thời điểm, gặp qua Trương Lương, tự nhiên có thể nhận ra được. Mặc dù lúc này Trương Lương so mười mấy năm trước càng thêm nặng quen ổn trọng, nhưng là thần vận vẫn còn, Lăng Tuyết cùng Hàn San tự nhiên sẽ không nhận lầm. Hừ, bất luận là người nào, dám can đảm đối chủ nhân bất kính, chỉ có một con đường chết. Hàn San lạnh rên một tiếng, nàng trong tay trường kiếm cũng nhanh muốn đâm vào Trương Lương cổ thời điểm. Hàn San, không muốn đả thương người. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Hàn San cùng Lăng Tuyết cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo vẻ không hiểu. Các nàng không nghĩ ra, vì cái gì chủ nhân sẽ để cho dừng tay. Chủ nhân mệnh lệnh, các nàng tự nhiên sẽ không vi phạm, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, hung dữ trừng mắt liếc Trương Lương, thu hồi trường kiếm. Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, mang trên mặt một tia thú vị độ cung. Khi hắn đi tới Tang Hải thời điểm, trước tiên liền nhường đạo trích chạy một chuyến tiểu thánh hiền trang, nói cho Trương Lương hắn đến. Chỉ là không nghĩ tới Trương Lương vậy mà sẽ dùng như thế phương thức cùng gặp mặt hắn. Làm Tô Thành nhìn thấy danh kiếm Lăng Hư thời điểm, liền biết người này là Trương Lương. Chương 372, nho ra gặp nạn phong độ nhẹ nhàng, thiếu dung nhung nhu, cơ trí dũng cảm, động tĩnh bất phàm, thần cơ diệu toán. Cái này chính là tần thời minh nguyệt bên trong Trương Lương cho người ấn tượng. Lúc này Trương Lương đã trải qua trở thành Tề Lỗ Tam Kiệt một trong, chính là tiểu thánh hiển trang Tam Đương gia, cùng trưởng môn sư Minh Phục Niệm, nhị sư Minh Nhan Lộ bị cùng xưng là Tề Lỗ Tam Kiệt. Trương Lương bái kiến Tô Thành tiên sinh. Lúc này Trương Lương hai tay gùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, sắc mặt mang theo một tia kính sợ. Phải biết, tại Hàn Quốc thời điểm, Tô Thành trong lúc phất tay, liền đem Hàn Quốc vương thất khuấy động lòng trời lở đất. Thậm chí, tại sau đó, Tô Thành lợi dụng Tần Quốc sứ thần tử vong một án kiện, đem hắn diễn biến thành Tần Quốc cùng Hàn Quốc trong lúc đó dây dẫn nổ, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức mà liền đem Hàn Quốc diệt vong. Mặc dù hiểu đã qua vài chục năm, nhưng là Trương Lương mỗi lần nhớ tới Tô Thành thời điểm, trong lòng của hắn ngoại trừ kính sợ, vẫn là kính sợ. Như thế đại năng nhân vật, liền xem như lão sư hắn tu tử, đều so với không bằng. Ân, đứng lên đi, Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Tử Phong, ngươi tại sao hóa thành Thích Khách? Ngươi có thể biết rõ, ta thủ hạ thực lực cường hãn, nếu như không phải ta ngăn lại mà nói, chỉ sợ ngươi đều sớm đầu một nơi thân một mẹo. Tô Thành lông mày nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Trên thực tế, tại Trương Lương mới vừa xuất hiện một máy mắt, Tô Thành liền nhận ra thân hình hắn. Làm Hoàng Dược Sư, Tạo Điệu Tăng đám người muốn lên thời điểm, Tô Thành khoát tay áo, mới để cho Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ quyết đấu Trương Lương. Nếu để cho Hoàng Dược Sư, Tạo Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Vương Trùng Dương, Độc Cô Cửu Bại, hoặc là còn lại chúng nữ xuất thủ mà nói, chỉ sợ Trương Lương sớm đều bị giết, trở thành một cỗ thi thể. Dù sao, tại Tô Thành thuộc hạ, chỉ có Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ thực lực là thấp nhất. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Trương Lương sắc mặt mang theo vẻ lúng túng, nói ra, ta tại Tiểu Thánh Hiền Trang, học tập vài chục năm kiếm thuật, lúc đầu muốn thử kiếm thuật đạt tới mức nào, không nghĩ đến thậm chí ngay cả tiên sinh thủ hạ hai tên thị nữ cũng không sánh bằng, thật đúng là hổ thẹn a. Nghe được Trương Lương mà nói sau, Tô Thành cười cười. Trên thực tế, Trương Lương kiếm thuật đã đạt đến nhất lưu trình độ, càng là có danh kiếm Lăng Hư gia trì, thực lực đủ để cùng thần thoại ngũ trọng cảnh giới cường giả quyết đấu. Thế nhưng là, hắn và Lăng Tuyết, Hàn San hai nữ luận bàn kiếm thuật, chọn sai mục tiêu. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ kiếm thuật, sớm cũng đã đạt đến đỉnh tiêm cấp bậc. Không nên quên, các nàng không chỉ tu luyện Ngọc Nữ Tô Tâm kiếm pháp, bên người càng là có cái nhiếp, Độc Cô Cửu Bại, Diệp Cô Thành, Vương Trùng Dương bậc này kiếm đạo tông sư. Mưa dầm thấm đất phía dưới, hai nữ thực lực tự nhiên phi phàm. Không biết tiên sinh gọi ta đến, có gì phân phó? Trương Lương ngữ khí tôn kính hỏi đạo. Tử Phong luôn luôn thông minh hơn người, chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ sao? Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia thần bí tiêu dung.
Hắn phái đạo trích mời Trương Lương đi tới Hữu Gian khách sạn, tự nhiên không phải là vì ôn chuyện, mà là tồn tại chuyện trọng yếu. Trương Lương lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, mang trên mặt một tia suy tư. Mấy ngày nay Tang Hải chi thành đột nhiên xuất hiện đại lượng quân tần, thậm chí còn có rất nhiều không biết thế lực tại ẩn nút. Chẳng lẽ? Trương Lương trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, chẳng lẽ Nho gia gặp nạn? Tử Phong quả nhiên thông minh. Tô Thành gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Nho gia chính là chư tử bách gia gần phía trước thế lực môn phái, ai dám châm đối Nho gia? Trương Lương nghi hoặc nhị non đạo. Mặc dù Nho gia nghe giống như là một đám người đọc sách, nhưng là ở tần thời Minh Nguyệt bên trong, Nho gia đệ tử, thế nhưng là các cái đều tinh thông võ nghệ. Trường môn sư Minh Phục Niệm, nhị sư Minh Nhan Lộ, thực lực bọn hắn càng khủng bố hơn. Ngươi cảm thấy ai sẽ châm đối Nho gia? Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, nói ra: Mấy ngày trước, Mặc gia cơ quan thành đã từng đứng trước hủy diệt nguy hiểm, may mắn chủ nhân mưu kế vô song, nhờ Mặc gia cơ quan thành trốn qua một kiếp. Châm đối Mặc gia thế lực, một trong số đó chính là Quân Tần. Lục Chỉ Hắc Hiệp hướng về phía Trương Lương nói ra. Trương Lương nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp mà nói sau, nội tâm của hắn hơi kinh hãi. Xin hỏi các hạ là? Mặc gia cự tử. Nguyên lai là Mặc gia cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp. Trương Lương ánh mắt trong lúc lơ đãng, rơi vào Lục Chỉ Hắc Hiệp tay phải bên trên, quả nhiên là sáu ngón tay. Trên mặt hắn mang theo một tia tình ngộ, biểu lộ trở nên có chút hoảng sợ cũng kiếp sợ. Hơn nữa, đối phương trong tay nắm chặt trường kiếm, rõ ràng là Mặc gia cự tử vật truyền thừa, Mặc Mi. Mặc gia cự tử nói chuyện, hắn tự nhiên không có hoài nghi. Bất quá, nhường hắn khiếp sợ có hai điểm. Điểm thứ nhất, Mặc gia cự tử trong miệng nói tới chủ nhân, chắc chắn liền là Tô Thành, hắn không nghĩ tới, Tô Thành dĩ nhiên thủ đoạn như thế thông thiên, đem chư tử bách ra một trong Mặc gia đều thu phục. Điểm thứ hai, Mặc gia cơ quan thành gần đây đối mặt một lần hủy diệt nguy cơ, mà châm đối Mặc gia một trong những thế lực chính là Quân Tần. Như thế nhìn đến, châm đối Nho gia thế lực, chỉ sợ là Tần Vương Doanh Chính. Tần Vương Doanh Chính độc bá chuyên quyền, dã tâm bừng bừng, thống nhất thiên hạ sau, đem ánh mắt đặt ở chư tử bách gia bên trên, Doanh Chính rõ ràng là tiêu diệt bất cứ uy hiếp gì hắn thế lực. Trương Lương trong đôi mắt một tia sáng hiện lên, quái không được, gần đây Tang Hải thành xuất hiện như thế đại quy mô quân tần. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Ta đại biểu trưởng môn sư Minh Phục Niệm, cảm ơn trước tiên sinh nhắc nhở. Trương Lương hướng về phía Tô Thành lần thứ hai cung kính một xá, ngựa khí chân thành tha thiết nói ra: Nếu như không có Tô Thành nhắc nhở, Nho gia có lẽ còn chưa ý thức được nguy hiểm sẽ giáng lâm đến trên đầu. Có đề phòng sau, tối thiểu nhất có thể trước giờ làm tốt một số biện pháp. Mà Tô Thành tại sao phải nhắc nhở Nho gia đây? Hắn cũng không phải ăn no dỗi việc, đương nhiên là vì điểm tín ngưỡng. Căn cứ ta phỏng đoán, gần đây Tần Vương Doanh Chính liền sẽ phái ra một số người thăm dò đường một chút, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Tô Thành hơi nheo mắt lại, nhàn nhạt nói ra: Tiên sinh đối Nho gia ân tình, Tử Phòng vĩnh viễn nhớ trong lòng. Trương Lương ngữ khí chân thành nói ra: Ân, ngươi có thể đi. Tô Thành nói ra: Tiên sinh hảo hảo nghỉ ngơi. Trương Lương cáo lui. Trương Lương tức thời nói ra. Tô Thành gật gật đầu. Tang Hải chi thành, các cái thế lực mạch nước ngầm phun trào, cũng là thú vị. Tô Thành nhẹ giọng nhỉ non đạo. Thế cục càng loạn, đối với Tô Thành càng có lợi, hắn càng có cơ hội thu hoạch sóng lớn điểm tín ngưỡng. Chương 373, Đề Lộ Tam Kiệt. Tiểu Thánh Hiền Trang. Tang Hải, Tiểu Thánh Hiền Trang. Nho hiệp nhóm dâu trong lòng tu thân, Tề gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ lý tưởng, dần dần trở thành chư tử bách gia bên trong thụ nhất thế nhân tôn sùng một phái, cùng Mặc gia cùng xưng là đương thời hai đại học thuyết nổi tiếng. Nhưng mà luận môn hạ đệ tử thực lực tổng hợp và số lượng mà nói, Nho gia còn tại Mặc gia phía trên. Nho gia đệ nhất thay mặt tông sư vì Lỗ Quốc Khổng Tử, hắn tinh thông lục nghệ chi thuật, đề xướng nhân ái vương giả đạo, một người một ngựa, Chu Du Liệt Quốc, môn hạ đệ tử 3000, người trong thiên hạ không cái nào không kính ngưỡng, từ Khổng Tử được vinh dự thánh giả đến nay, Nho gia đã lưu truyền mấy trăm năm, trong lúc đó không ngừng phát triển lớn mạnh, từ mạnh tử sau đó, võ nghệ cao cường Nho gia bị xưng lại Nho hiệp. Nho Mặc hai nhà mặc dù đều là tế thế cứu dân, hiểu lý niệm, xem như lại có bao nhiêu khác biệt. Nho gia coi trọng thiên mệnh, tuân theo lễ nhạc, Mặc gia giáo nghĩa lại là bỏ mạng không phải là vui. Bởi vì quân tử tránh xa nhà bếp, Tiểu Thánh Hiền Trang không thiết lập có phòng bếp, thường ngày ẩm thực đều do Bảo Đình mở Hữu Gian khách sạn đến cung ứng. Tiểu Thánh Hiền Trang, một gian trang trí lịch sự tao nhã trong đại điện. Tại đại điện phía trên phương, ngồi một tên cao nhã bất phàm nam tử. Hắn thân mặc hoa lệ phục thị, cả người tạo hình ưu nhã, hiển thị rõ danh môn đại phái khí thế. Thân trên quần áo lấy lục sắc cùng tông màu nâu vì chủ, dưới thân làm màu vàng nhạt, bên hông phối một kiện bích sắc ngọc bội, lộ ra tôn quý bất phàm, ở tại trong lúc phất tay, còn có một cỗ thiên sinh lộc lây khí độ. Ánh mắt hắn tương đối dài nhỏ, lông mày dài lại đè rất thấp, cái mũi hơi dài nhưng rất kiệt xuất, biểu hiện xuất hiện nghị sâu tính, khí thành thuộc khí chất, ánh mắt cũng lộ ra tương đối nghiêm khắc cùng kiên định. Một cỗ nhàn nhạt uy áp từ trên người hắn lan tràn ra. Không sai, tên nam tử này chính là Nho gia thế hệ này trưởng môn nhân, Phục Niệm. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Phục Niệm đối với Nho gia học thuyết cùng thiên hạ đại sự tồn tại mãnh liệt sứ mệnh cảm giác, một mực cố gắng đem Nho gia phát dương quang đại, hy vọng khiến Nho học trở thành thống trị quốc gia đệ nhất học thuyết. Tỉnh táo trầm ổn, ăn nói có ý tứ, nghiêm khắc hà khắc. Đây chính là Phục Niệm cho người ấn tượng. Hắn giống như là Nho gia Định Hải thần châm, bất luận là thực lực, lưu trí, vẫn là phẩm hạnh, đều tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Tại đại điện dưới phương, ngồi một tên khiêm tốn nam tử. Hắn thân mặc trường bào màu lam nhạt, cho người ta một loại tinh xảo cảm giác, một đầu như mực tóc dài, không gió mà bay, tràn đầy phiêu giật tiêu sái. Tên nam tử này, tự nhiên là Tiểu Thánh Hiền Trang nhị đương gia, Nhan Lộ. Hắn không có mãnh liệt hiếu thắng đấu thắng chi tâm, an chi nhục gì, cách đối nhân xử thế 10 phần đạm bạc, yêu thích yên tĩnh không thích động, cơ hồ không có người biết rõ hắn thực lực chân chính. Có lẽ, hắn thực lực chân chính, liền xem như so sư huynh phục nghiệm, đều không kém cỏi chút nào. Mà lúc này, trên đại điện, Trương Lương trang nghiêm mà đứng. Hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Trường môn sư huynh, vừa rồi ta gặp một vị cố nhân. Căn cứ vị này cố nhân phỏng đoán, có lẽ hôm nay tiểu thánh hiền trang sẽ có một trận tai nạn. Trương Lương nhẹ giọng nói ra. Nghe nói như thế sau, bước ngồi trên ghế ngồi phục nghiệm, sắc mặt không hề bận tâm, bình tĩnh đến cực điểm, phản phất cho người nhìn không thấu hắn bên trong nghị thâm pháp. Nho ra coi trọng tiên mệnh, cho dù có nguy hiểm, cái kia lại có làm sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nho ra mặc dù không được gây chuyện, nhưng là cũng không sợ sự tình. Bất quá, ngươi yên tâm, ta gần đây tự nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng, chú ý chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Phục nghiệm thanh âm mang theo một tia bá đạo uy nghiêm, nhàn nhạt nói ra. A, ngươi mới vừa nói một vị bạn cũ, là ai? Phục nghiệm khẽ di một tiếng. Tiết đạo. Tại hắn trong ấn tượng, Trương Lương luôn luôn độc lai độc vãng, nơi nào có bằng hữu gì. Hơn nữa, Phục nghiệm có thể cảm giác được, Trương Lương tại nâng lên vị này bạn cũ thời điểm, lộ ra 10 phần tôn kính. Nhan Lộ cũng đem ánh mắt bắn ra hướng Trương Lương, mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Đúng rồi à, thử phòng, cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói có bạn cũ, lúc nào đột nhiên nô ra một vị bạn cũ? Nhan Lộ mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, hiếu kỳ hỏi đạo. Trương Lương nhẹ giọng nói ra, vị này bạn cũ, đoán chừng các ngươi cũng đã được nghe nói hắn đại danh. Phục Niệm lông mày nhíu lại, mang trên mặt một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói ra, a, là ai? Nhan Lộ cũng khơi gợi lên một tia hứng thú, nói ra, Tử Phong, ngươi liền không muốn thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là người nào? Hắn liền là Tần Quốc quốc sư Tô Thành. Trương Lương nhẹ giọng nói ra, tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Vừa dứt lời, trong đại điện liền lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Phục Niệm cùng Nhan Lộ nhau mắt, sắc mặt có vẻ hơi kinh ngạc và khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Lương bạn cũ lại là Tần Quốc quốc sư Tô Thành. Tô Thành uy danh hiển hách, bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua, thậm chí là như sấm bên tai. Đối phương tại mười mấy năm trước, liền trợ giúp Tần Vương doanh chính chém giết Lao Hái cùng Lữ Bất Vi phản loạn thế lực, càng là cường thế, dã man bá đạo đem Âm Dương gia hộ pháp một trong tinh hồn, cũng nên đường chém giết. Liền xem như doanh chính thập bát tử hồi hợi, cũng chết tại Tô Thành trên tay. Tại sau đó, trợ giúp Tần Quốc không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt Hàn Quốc. Thậm chí có thể nói, doanh chính có thể nhất thống thiên hạ, tiêu diệt còn lại 6 quốc. Hoàn thành vạn cổ bá nghiệp, cùng Tô Thành tồn tại tuyệt nhiều quan hệ. Như thế nhân vật lại là Tử Phong bạn cũ. Phục Niệm cùng Nhan Lộ trong lòng lóe qua một tia kinh khủng. Thật lâu, hai người mới phản ứng tới. Đúng rồi, Tô Thành có phải hay không đi tới Tăng Hải chi thành? Phục Niệm trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, hỏi đạo. Là, hắn đã tới Tăng Hải, hiện tại ở tại Hữu Gian khách sạn. Trương Lương chi tiết nói ra. Hữu Gian khách sạn. Phục Niệm nhỉ non một câu. Hữu Gian khách sạn một mực phụ trách tiểu thánh hiền trang thức ăn, Phục Niệm tự nhiên là biết rõ. Như thế đại nhân vật đi tới Tăng Hải, không biết có gì mục đích. Phục Niệm nhướng mày, lâm vào suy tư bên trong. Trường môn sư minh, mặc dù không biết Tô Thành đi tới Tăng Hải mục đích, nhưng là hắn đối tiểu thánh hiền trang nhắc nhở, chúng ta không thể coi thường à. Trương Lương lần thứ hai nói ra. Ân, đây là tự nhiên. Phục Niệm gật gật đầu, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nếu như là những người khác nói tiểu thánh hiền trang gặp nạn mà nói, hắn có lẽ sẽ khinh thị mấy phần, nhưng là nói ra lời này người là Tô Thành, hắn nhường hắn không thể coi thường. Từ phòng, Nhan Lộ, các ngươi hai người gần đây phải chú ý tiểu thánh hiền trong trang tất cả mọi chuyện, đề cao cảnh giác. Phục Niệm thanh âm trầm thấp nói ra, trên người hắn phát ra một sợi uy áp. Cần tuân trưởng môn chi mệnh. Trương Lương cùng Nhan Lộ cùng nhau nói ra. Chương 374, ẩn vũ trưởng người. Hữu Gian khách sạn, Tô Thành gian phòng bên trong. Lúc này, Tô Thành ngồi ở một trường gỗ ghế dựa phía trên, ánh mắt hắn nhắm lại, cả người lâm vào một trận suy tư. Đột nhiên, hắn con ngươi nhỏ bé mở ra mấy phần, lộ ra bên trong một sợi phong mang. Hắn ánh mắt rơi vào Nga Hoàng cùng Nữ Anh đôi này song bào thai trên người. Nga Hoàng cùng Nữ Anh không những khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, dáng người và khí chất cũng là song đẹp đến mức tận cùng. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền để trong thân thể không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Nga Hoàng, Nữ Anh, hai người các ngươi đi với ta một chuyến. Tô Thành nhẹ giọng nói ra. Nghe được chủ nhân mà nói sau, Nga Hoàng cùng Nữ Anh thần sắc sững sờ, các nàng không biết chủ nhân gọi các nàng làm gì. Bất quá, chủ nhân mà nói, các nàng tự nhiên sẽ không vi phạm. Từ khi tại Kính Hồ Y Trang cùng chủ nhân quen biết sau đó, hai người các nàng liền đem toàn bộ đều giao cho chủ nhân, bao quát tinh thần cùng thân thể. Tại các nàng đáy lòng, đã trải qua coi chủ nhân là trở thành sinh mệnh trọng yếu nhất một bộ phận. Mười mấy năm qua, mỗi ngày buổi tối bên trên chủ nhân đều sẽ đến phòng bên trong, cùng các nàng hai cái xâm nhập giao lưu một phen. Không nên quên, Nga Hoàng cùng Nữ Anh thế nhưng là một đôi song bào thai. Song bào thai tư vị, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng nhấm nháp một phen. Nga Hoàng cùng Nữ Anh hai người đôi này song bào thai, nhường Tô Thành vẫn luôn không cách nào kháng cự. Chủ nhân, người muốn đi nơi nào a? Lăng Tuyết cùng Hàn San nghe được chủ nhân mà nói sau, đi tới Tô Thành bên cạnh, giòn tan hỏi đạo, mang trên mặt một vẻ lo âu. Diễm Phi, Tiểu Long Nữ, Sư Kỷ Huyên, Ma Nữ Loan Loan chủ nữ, cũng nhao nhao đem ánh mắt bắn ra đến Tô Thành trên người, chờ đợi Tô Thành hồi phục. Yên tâm đi, ta chính là đi ra ngoài một chuyến, ta không sao, ngoan ngoãn khách sạn chờ ta. Tô Thành vươn tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, ôn nhu nói ra. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, thưởng thụ lấy chủ nhân động tác. Nga Hoàng tỷ tỷ, Nữ Anh tỷ tỷ, các ngươi hai cái cần phải đem chủ nhân chiếu cố tốt ta. Hàn San quay đầu, hướng về phía Nga Hoàng cùng Nữ Anh nói ra. Nga Hoàng cười cười, lộ ra vũ mị cực kỳ, nói ra, muội muội ngốc, chủ nhân lại không được là ngươi một người nam nhân a, hắn cũng là chúng ta nam nhân, chúng ta tự nhiên sẽ đem chủ nhân chiếu cố rất tốt. Lại nói, chủ nhân chỉ là đi ra ngoài một chút, lập tức đã trở về. Nghe được Nga Hoàng tỷ tỷ mà nói sau, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ mang trên mặt nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Không thể không nói, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, giống như là ở kiếp trước học sinh trung học đồng dạng, không những thoạt nhìn thanh xuân sức sống, mà lại còn xen lẫn một tia thành thục khí tức, tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều nên nghĩ lấy được thiếu nữ. Chủ nhân, ngươi ra ngoài chuyến này, vẫn là để ta đi theo ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Hoàng Dược Sư đi tiến lên, hướng về phía Tô Thành nói ra. Ân, tốt. Tô Thành gật gật đầu, nói ra. Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Vương Trùng Dương, các ngươi liền đợi tại Hữu Gian khách sạn, gần nhất Tăng Hải Thành không phải an toàn, đủ loại thế lực đều tại mạch nước ngầm phun trào, các ngươi bảo vệ cẩn thận nơi này. Tô Thành hướng về phía Tào Điệu Tăng đám người nói ra. Mời chủ nhân yên tâm, sẽ không để cho chủ nhân thất vọng, chỉ cần có ta nhóm tại, Hữu Gian khách sạn tất nhiên là Tăng Hải an toàn nhất địa phương. Độc Cô Cầu Bại bá khí nói ra. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành là thần thoại cửu trọng cảnh giới, Độc Cô Cầu Bại là nửa bước phá hư, Vương Trùng Dương càng là phá hư nhất trọng cảnh giới, có bọn hắn tại, bất luận cái gì địch tới đánh, đều sẽ bị ngay tại chỗ tru sát. Có bọn hắn tại, Tô Thành cũng tương đối yên tâm. Tại chúng nữ lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Tô Thành mang theo Nga Hoàng, Nữ Anh, còn có Hoàng Dược Sư, rời đi Hữu Gian khách sạn. Ước chừng sau một canh giờ, Tô Thành đám người xuất hiện ở Tiểu Thánh Hiền Trang phía sau núi một mảnh rừng trúc. Chủ nhân, chúng ta làm sao tới nơi này a? Nơi này nhìn hoang tàn vắng vẻ, giống như không có người ở a. Nữ Anh cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên lộ ra một vẻ nghi vấn, nói ra. Nga Hoàng cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, ngoan ngoãn đi theo Tô Thành một bên. Hoàng Dược Sư chăm chú mà cùng sau lưng Tô Thành, giống như là một cái trung thực người hầu đồng dạng, hắn con ngươi như ưng sắc bén, thỉnh thoảng hướng về bốn phía liếc nhìn một phen. Mặc dù nơi này nhìn không có người, nhưng là hắn muốn đem tất cả có khả năng nguy hiểm đều ngăn chặn, không thể để cho chủ nhân có bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi này thế nhưng là ẩn cư lấy một vị cao nhân. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, trong đầu hắn nổi lên một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh. Nơi này có cao nhân ẩn cư. Nữ Anh nỉ non một câu, ẩn ẩn có chút tò mò. Không thể không nói, mảnh này rừng trúc phong cảnh vẫn là hết sức không sai. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi tới, đem rừng trúc thổi đến sàn sạt vang lên, hơn nữa trên rừng trúc không còn có điều thú tê minh thanh. Quả nhiên là một mảnh ẩn cư nơi tốt. Hoàng Dược Sư khen ngợi nói ra, hắn đối mảnh này địa phương cũng cảm thấy rất là ưa thích. Phải biết, tại Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong, hắn liền đem Đào Hoa Đảo đánh tạo thành một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Mà mảnh này rừng trúc liền rất có một phen thế ngoại đảo nguyên vận bị ở bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, lần này ở lại người cũng đúng cùng Hoàng Dược Sư tính cách có chút tương tự đây. Tô Thành mang theo mấy người tại trong rừng trúc đi một hồi, chỉ thấy một gian phòng trúc xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Và chủ nhân phía trước xuất hiện một tòa phong trúc. Nga Hoàng có chút mừng rỡ nói ra. Nàng không nghĩ tới, mảnh này trong rừng trúc dĩ nhiên thực sự có người cư trú. Nhà gỗ bị chặt phạt xuống tới cây trúc, cách ly lên, tạo thành một tòa đình viện. Hoàng Dược Sư, người trước đi gõ cửa. Tô Thành quay đầu, hướng về phía sau lưng Hoàng Dược Sư nói ra. Là. Hoàng Dược Sư cung kính nói ra. Sau đó, hắn hướng về cửa đình viện đi đến, vươn tay tại phía trên gõ mấy lần. Một lát sau, két một tiếng. Đình viện cửa được mở ra, một vị ăn mặc nho ra quần áo đệ tử Sức Tiểu Đồng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Các ngươi là? Tiểu Đồng mang trên mặt một vòng hiếu kỳ. Chỗ này địa phương thế nhưng là mười phần ẩn nấp, hạng người bình thường căn bản tìm không thấy chỗ này địa phương, trừ phi là nho ra người mới biết được cái này miếng đất phương tồn tại. Nhưng là Tiểu Đồng nhìn trước mắt mấy người thân hình cách ăn mặc, căn bản cũng không phải là nho ra đệ tử, cho nên hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia cảnh giác. Chủ nhân nhà ta thành ý đến đây bái kiến, còn mời thông báo một tiếng. Hoàng Dược Sư ngữ khí ôn hòa nói ra. Tốt, vậy ngươi chờ một chút, ta đi vào thông báo một tiếng. Tiểu Đồng đang chuẩn bị đóng cửa lại trở về thời điểm, Tô Thành lông mày nhíu lại, mang trên mặt một tia ý vị thâm trường biểu lộ, nói ra, ta cờ kỹ thiên hạ vô song, đoán chừng cái này tòa đỉnh viện chủ nhân cũng không phải đối thủ, ngươi liền đem ta câu nói này y nguyên mang về à? Nghe nói như thế sau, Tiểu Đồng trên dưới đánh giá một phen Tô Thành, giống như là ở hoài nghi đối phương mà nói, nhìn về phía Tô Thành ánh mắt đều phảng phất là ở nhìn một cái lừa đảo. Bất quá, hắn vẫn là đóng cửa lại, đi vào bên trong, chuẩn bị hướng sư tổ báo cáo. Chương 375, quyết đấu tôn tử. Sư tổ, có người đến đây bài kiến. Tiểu Đồng tiến vào phòng trúc sau đó, hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía trong nhà trúc một bóng người, cung kính nói ra. Đạo thân ảnh này là một tên lão giả, hắn thân mặc một thân lam sắc cùng hồng sắc giao nhau hoa lệ trường bào, khuôn mặt tăng thương, nhưng là tinh thần rất tốt, cho người nhìn không ra hắn cụ thể tuổi tác, bạch sắc râu dài, tại gió nhẹ thổi lất phất phía dưới, thỉnh thoảng vũ động, cả người thoạt nhìn phiêu giật mười phần. Nghiễm nhiên một bức tiên phong đạo cốt, thần thanh khí tuấn bộ dáng, bất quá hắn thoạt nhìn ăn nói có ý tứ, cho người ta một loại nghiêm túc hà khắc cảm giác. Trên người hắn phát ra một sợi nho ra khí tức ba động. Lúc này hắn hai con mắt híp lại, ngồi ở một đoàn bồ đoàn bên trên, đang đối với một bản cờ đánh chưa xong đờ ra. Không sai, đạo thân ảnh này chính là Tuân Tử. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Tuân Tử thế nhưng là nho gia bối phận cao nhất trưởng lao cao nhân, là nho gia kế Khổng Tử cùng Mạnh Tử sau đó một vị khác nho học đại gia, càng là hai vị pháp gia nổi tiếng đại biểu nhân vật, Lý Tư, Hàn Phi thụ nghiệp lao sư. Hắn tinh thông cờ vây, yêu thích hoa thảo, nhưng mà tính tình cổ quái, làm người khắc nghiệt, cho dù là thân làm nho gia trưởng môn nhân phục niệm cùng cẩn thận ôn hòa nhị đương gia nhan lộ, có khi cũng sẽ bị hắn mắng chửi xối xả, ngược lại đối luôn luôn không theo quy củ làm việc Tam đương gia Trương Lương cũng đúng có chút tán thưởng. Nghe được Tiểu Đồng mà nói sau, Tuân Tử không kiên nhẫn khoát tay áo, bất mãn nói ra, không gặp, bất luận kẻ nào cũng không gặp. Không trông thấy ta chính đang nghiên cứu kỳ nghệ sao? Hắn đang nghiên cứu một bản cờ đánh chưa xong, cái nào có thời gian gặp người khác? Liền xem như Nho gia trưởng môn phục nhận đến, cũng phải ăn cái bế môn canh. Tốt, sư tổ, vậy ta liền lui xuống trước đi. Tiểu Đồng cung kính lui ra phía sau, đang lúc hắn chuẩn bị đi ra phòng trúc thời điểm, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó dường như, nói ra, sư tổ, người này nói hắn kỳ nghệ thiên hạ vô song, coi như là ngươi chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, ta cảm thấy được cái này cái người nói chuyện quá cuồng vọng. Nghe đến, Tuân Tử con ngươi nhỏ bé hơi ngưng, nói ra, cái gì? Có người dám xưng bản thân kỳ nghệ thiên hạ vô song, ngay cả ta đều không được là đối thủ. Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng, ăn nói bừa bãi, lão phu ngược lại muốn gặp một lần, người này rốt cuộc là người nào? Hắn quay đầu, đem ánh mắt từ trên bàn cờ rời, hướng về phía Tiểu Đồng trầm giọng tiếp tục nói ra, ngươi đi đem hắn mang vào, ta cũng muốn xem thử xem, là người nào dám phát ngôn bừa bãi. Tuân Tử lông mày màu trắng vẩy một cái, đáy lòng ẩn ẩn đã có chút giật khí, muốn cho người này một số giáo huấn. Tiểu Đồng cung kính từ phòng trúc lui ra ngoài, đi tới trong đình viện, mở ra cửa đình viện. Sư tổ đồng ý các ngươi tiến vào, các ngươi lại đi theo ta. Tiểu Đồng nhẹ giọng nói ra, bất quá trên mặt hắn mang theo một tia hí ngược biểu lộ, phản phất muốn nhìn xem những người này xấu mặt. Dù sao, sư tổ trong lòng hắn, thế nhưng là không không thể nhân vật, người trước mắt dĩ nhiên nói có thể đánh bại sư tổ, cũng không sợ cho người cười rất răng hàm. Nghe được Tiểu Đồng mà nói sau, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, hắn biểu hiện xuất hiện đã tính trước. Vừa rồi hắn là cố ý nói bản thân kỳ nghệ thiên hạ vô song. Tuân Tử rất thích đánh cờ, cho nên nghe nói có người kỳ nghệ thiên hạ vô song, Tuân Tử nhất định sẽ an không chịu nổi, tất nhiên sẽ chủ động yêu cầu gặp bản thân. Một lát sau, tại Tiểu Đồng dẫn đầu dưới, Tô Thành đám người đi tới trong nhà trúc. Vừa rồi đạp mạnh vào phòng trúc, Tô Thành liền cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt chiều lấy trên người mình dò xét mà đến. Tuân Tử ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén, từ đầu đến chân đánh giá một phen Tô Thành. Nhìn thấy Tô Thành tuổi không qua chừng 20 tuổi, là một cái lông đầu tiểu tử, Tuân Tử mang trên mặt một tia tàn khốc. Như thế tuổi trẻ cũng dám thả ra cùng nôn, nói bản thân kỳ nghệ thiên hạ vô song, quả thực là không biết mùi vị, tuổi trẻ khinh cuồng. Tuân Tử ở bên trong nghĩ thầm đến, dạng này người trẻ tuổi, hắn liền nhìn đều nhìn không lên. Hơn nữa, hắn quan sát Tô Thành toàn thân trên dưới, không có nửa điểm tu vi ba động, liền phảng phất là một cái người bình thường một dạng. Hắn không minh bạch vì cái gì, như thế phổ thông một người, dĩ nhiên có thể tìm tới bản thân dừng chút, còn khẩu xuất cùng ngôn nói bản thân kỳ nghệ thiên hạ vô song. Sau đó, Tuân Tử đem ánh mắt chuyển qua Tô Thành sau lưng mấy bóng người phía trên. Làm hắn ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Dược Sư thời điểm, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bản năng mà cảm giác được một tia nguy hiểm. Hoàng Dược Sư hình tượng, mặc dù tương đối nho nhã, nhưng là thể nội lực giống như đại dương bằng bạc, thậm chí so với hắn đều không kém cỏi chút nào. Thế nhưng là, quái dị là, hắn có thể đủ quan sát được, Hoàng Dược Sư đối Tô Thành thái độ cực kỳ khiêm tốn, loại này khiêm tốn cung kính là đến từ thực chất bên trong, không giống như là giả ra. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống Tô Thành trên người, trong lúc nhất thời, hắn đối Tô Thành thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Mà ở Tuân Tử dò xét Tô Thành đám người đồng thời, Tô Thành mấy người cũng đang đánh giá lấy Tuân Tử. Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Tuân Tử chính là một vị tính tình cổ quái, thâm tàng bất lộ lão giả, hắn đối Nho gia học thuyết đã trải qua đạt đến đại thành cảnh giới. Liền xem như Nho gia trưởng môn phục niệm, nhị đương gia Nhan Lộ, tam đương gia Trương Lương, tại Tuân Tử trước mặt đều thở mạnh không dám ra một cái, thậm chí có thời điểm, Tuân Tử sẽ trực tiếp dày ba người. Tô Thành tại sao lại muốn tới đến Tuân Tử chỗ ở? Tự nhiên là vì điểm tín ngưỡng. Chỉ cần đánh cờ đánh bại Tuân Tử, liền có thể thu hoạch được một bút điểm tín ngưỡng. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Ngươi chính là thả ra của ngôn, nói bản thân kỳ nghệ thiên hạ vô song người. Tuân Tử hướng về phía Tô Thành nói ra, hắn trong ngôn ngữ mang theo một tia khinh thường. Không sai, liền là khinh thường. Phải biết hắn chìm đắm kỳ nghệ đã trải qua mấy chục năm, hơn nữa cái này trong mấy chục năm chưa bao giờ gặp địch thủ. Người trước mắt, mặc dù coi như thân phận có chút thần bí, nhưng là niên kỷ cũng chẳng qua là chừng 20 tuổi, đối với kỳ nghệ lại có thể sâu bao nhiêu tạo nghệ đây. Hắn căn bản không có đem Tô Thành đặt ở trong lòng. Lão tiên sinh, tại hạ tinh thông kỳ nghệ, chí ít đánh bại ngươi nói, cũng không phải nhiều vấn đề lớn. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, trong ngôn ngữ mang theo một tia khiêu khích. Tốt, đánh bại ta không phải nhiều vấn đề lớn. Tuân Tử giận quá mà cười. Nói xong, ta ngược lại muốn xem ngươi kỳ nghệ, vẫn là có bao nhiêu cao tạo nghệ. Hiện tại liền đến tiếp theo bàn. Tuân Tử là một cái tính cách quyết đoán, nói làm liền làm người. Hắn bật người thanh không bàn cờ, ngồi ở bàn cờ một bên, làm ra một cái mời thủ thế. Không Tô Thành thần sắc đạm nhiên, thong dong đạm nhạt, không nhanh không chậm ngồi xuống bàn cờ một chỗ khác. Nga Hoàng cùng nữ anh, còn có Hoàng Dược Sư đứng ở Tô Thành sau lưng. Nga Hoàng cùng nữ anh cái kia một đôi mắt đẹp bên trong, một tia sáng hiện lên. Các nàng không nghĩ tới, chủ nhân đến nơi này mục đích, lại là vì chơi một ván cờ, các nàng còn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, chủ nhân tinh thông kỳ nghệ đây. Các nàng cũng muốn mở mang kiến thức một chút, chủ nhân kỳ nghệ vẫn là có bao nhiêu cao siêu. Hoàng Dược Sư tự nhiên không cần nói nhiều. Hắn tại Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong là một cái toàn tài. Bất luận là tu vi, vẫn là cầm kỳ thư họa đều có thành tựu cực cao. Lúc này, nhìn thấy chủ nhân cùng Tuân Tử muốn chơi một ván cờ, hắn cũng tới một tia hứng thú. Lấy hắn nhãn giới, tự nhiên có thể nhìn ra được Tuân Tử trên người tản mát ra khí chất, chính là một vị cờ đạo cao thủ. Thậm chí, hắn có thể đủ cảm ứng được, Tuân Tử thể nội lực ba động, liền xem như so với hắn cũng không thua bao nhiêu. Một lát sau,
Tuân Tử cùng Tô Thành hai người cũng đã bày xong tư thế, chuẩn bị bắt đầu đánh cờ. Thế nhưng là, Tô Thành biết đánh cờ không?
Đương nhiên sẽ không.
Nhưng là, hắn có hệ thống cái này cái máy gian lận tồn tại.
Hệ thống, có không có liên quan tới kỳ nghệ điện tịch?
Tô Thành dưới đáy lòng mặc niệm đạo.
Ken, Thương Thành bên trong có kỳ nghệ áo nghĩa, bên trong bao là vật tượng, cùng túc chủ dung hợp sau, túc chủ kỳ nghệ tự động tăng lên tới đại thành cảnh giới, giá trị điểm tín ngưỡng 100.
Hệ thống lạnh như băng thanh âm, tại Tô Thành trong đầu vang lên.
Nghe được hệ thống mà nói sau, Tô Thành mang trên mặt một tia hài lòng tiêu dung.
Tốt, hệ thống, ta muốn mua kỳ nghệ áo nghĩa.
Hắn dưới đáy lòng mặc niệm đạo.
Ken,
chúc mừng túc chủ, thành công mua sắm kỳ nghệ áo nghĩa, tiêu hao điểm tín ngưỡng 100, nâng cao giá trị số dư còn lại 43.108.